Chương 535, tên say một cảnh hành chương 535, tên say một cảnh hành không để Diêu sư muội từ chối. Lý Mông vươn tay nắm lấy cổ tay Diêu sư muội. "Đi, sư minh dẫn ngươi đến một nơi tốt." Nói rồi, Lý Mông kéo Diêu sư muội rời khỏi phòng. Diêu Ninh cúi đầu nhìn sư minh nắm tay mình, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Sư minh vẫn là sư minh như mọi khi. Sư minh không thay đổi, chỉ có nàng đã thay đổi. Lý Mông kéo Diêu sư muội vội vã bước vào một căn phòng khác, nhìn vào bức họa treo lơ lửng. Trong mắt Diêu Ninh lóe lên một tia tò mò. Chưa kịp để Diêu Ninh nhìn kỹ hơn, Lý Mông đã kéo Diêu sư muội phi thân vào trong bức họa. Không minh điện, Thầy Linh Chỉ, bờ hồ, trận pháp truyền tống lại sáng lên. Một đôi nam nữ xuất hiện trên trận pháp truyền tống. Sư muội, sư muội. Thấy sư minh đã trở về, bên cạnh còn có Diêu sư muội. Hạ Thiến trong Tẩy Linh Chỉ vẫy tay về phía hai người trên bờ. Sư muội, đây là Tẩy Linh Chỉ, ngươi cùng Hạ sư muội cùng ngâm đi, ta sẽ tránh đi. Đồng tử của Diêu Ninh co rút lại. Tẩy Linh Chỉ. Tẩy Linh Chỉ trong truyền thuyết. Tẩy Linh Chỉ lại bị sư minh thu thập được. Lý Mông buông tay Diêu sư muội ra, định truyền tống rời đi. Diêu Ninh vươn tay nắm lấy vạt áo của sư minh, đối diện với ánh mắt dò hỏi của sư minh. Má Diêu Ninh ửng đỏ, hơi xấu hổ cúi đầu. Lại không phải chưa từng thấy, cùng nhau đi. Nhìn Diêu sư muội ngượng ngùng, Lý Mông mỉm cười thấu hiểu, lại nắm lấy tay Diêu sư muội, kéo Diêu sư muội rời khỏi trận pháp truyền tống, đi đến bờ Tẩy Linh Chỉ. Lý Mông buông tay Diêu sư muội ra, lại vươn tay cởi thắt lưng của Diêu sư muội. Diêu sư muội thích mặc bộ trang phục bó sát màu đen, mặc vào tiện lợi hơn những bộ váy áo thông thường. Diêu Ninh đỏ mặt cúi đầu, mặc cho sư minh làm cản. Hạ Thiến trong nước thò đầu ra, nhìn hai sư minh muội trên bờ. Hạ Thiến mím môi cười, tâm tư của sư muội đối với sư minh còn rõ ràng hơn cả nàng, chỉ là sư muội không biết đang vướng mắc điều gì. Trong lúc tiếp xúc với sư minh, luôn khá bị động. Dù vậy, nếu sư minh thực sự muốn làm gì đó với sư muội có lẽ cũng không có ý định cự tuyệt. Không lâu sau, y phục trên người Diêu Ninh trượt xuống đất, một thân ngọc ngà trắng nõn lọt vào mắt Lý Mông. Lý Mông cũng cởi bỏ y phục thân thức, từ đó nắm lấy bàn tay thon thả của Diêu sư muội, kéo Diêu sư muội bước vào Tẩy Linh Chỉ. Hạ Thiến xoay tròn đôi mắt, cả người chìm xuống nước, bơi về phía sư minh, chỉ thấy một bóng đen lướt qua dưới mặt nước. Hạ Thiến như một mũi tên lao vào lòng Lý Mông, chỉ nghe một tiếng ào lớn, nước tung tóe, nửa người trên của Hạ Thiến thò ra khỏi mặt nước, vuốt mái tóc ướt sũng, cả người bị Lý Mông ôm vào lòng, bàn tay thon thả đặt trên vai Lý Mông. Lý Mông đưa tay cưng chiều béo nhẹ mũi Hạ sư muội. "Sư muội, đừng nữa, hãy hảo hảo cảm nhận sức mạnh của Tẩy Linh Chỉ." Ồ, nửa người trên của Hạ Thiến rụt xuống nước, như một con bạch tuộc quấn lấy sư minh, cằm đặt trên vai sư minh, nhắm mắt lại. Lý Mông cưng chiều vuốt ve mái tóc của Hạ Thiến, quay đầu nhìn về phía Diêu sư muội bên cạnh. Diêu Ninh bình tĩnh đối diện với ánh mắt của sư minh. Bàn tay của Lý Mông trong nước vươn về phía Diêu sư muội, nắm lấy bàn tay thon thả của Diêu sư muội. Má Diêu Ninh ửng đỏ, chỉ dãy rụt tượng trưng một chút, rồi mặc cho sư minh nắm lấy tay mình. Trong mắt Diêu Ninh lóe lên một tia u sầu. Nàng ghét sự trang hoa của sư minh, nhưng nàng cũng không thể cự tuyệt sự thân mật của sư minh. Niềm vui trong lòng không phải là giả dối. Diêu Ninh mở miệng thở ra một hơi khí trọng, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sức mạnh của Tẩy Linh Chỉ. Lý Mông không ở lại Tẩy Linh Chỉ lâu, ngày hôm sau liền rời đi. Hạ sư muội và Diêu sư muội còn cần ở lại Tẩy Linh Chỉ vài ngày. Giữa những đỉnh núi hùng vĩ, một người phi thân mà đi. Hắn mặc hoàng bào, tóc bạc, da mặt hường hào. Trước tiên giải quyết chuyện của Mộc sư tỷ, sau đó hoàn thành nhiệm vụ luyện đan của tông môn. Làm thế nào để giải quyết chuyện của Mộc sư tỷ? Lý Mông đã có một vài ý tưởng, nhưng có hữu dụng hay không, chỉ có thể thử trước. Lý Mông thở dài bất lực trong lòng. Lúc tình đồng ý mật, người ta dễ dàng thề thốt để bày tỏ tâm ý nếu thật sự yêu một người, hà tất cần lời thề để chứng minh? Nếu muốn tình yêu giữa nam nữ bền lâu, phải trải qua đủ mọi thử thách từ hiện thực. Cuộc đời con người đều được xây dựng trên sự thỏa hiệp và phiền não. Thế giới kia là vậy, huống chi là những tu tiên giả không từ thủ đoạn vì cơ duyên. Chỉ khi ở trong một môi trường vô ưu vô lo, không có phiền não từ bên ngoài và hiện thực, tình yêu giữa nam nữ mới có thể vững cửu. Tình yêu không chịu đựng được thử thách. Lời này tuy không tuyệt đối, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Mỗi người đều sống vì chính mình, phiền sự chớ lo, phiền sự chớ nhiễu, há chẳng phải là một loại tiêu dao sao? Trên mặt Lý Mông lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Kiếp trước hắn sống rất bất ức, cũng rất mệt mỏi. Kiếp này hắn muốn sống tiêu dao, thong dong tự tại, thong dong tự tại. Đây mới là cuộc sống hắn mong muốn. Tuy bên cạnh có nhiều người hơn, thời gian rảnh rỗi cũng ít đi, nhưng Lý Mông lại vui vẻ trong đó. Hợp Hoa Tông, Phường Thị, Nên Tiên Lâu. Đêm đó, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Trong tiểu lâu tĩnh lặng, chỉ còn vài thực khách đang uống rượu luận đạo. Phần lớn khách trong tiểu lâu đều là đệ tử đến từ Hợp Hoan Tông. Hiện tại Hợp Hoan Tông đã quay trở lại thượng tông, những đệ tử bận rộn cả ngày sẽ không ngại đến Phường Thị để thư giãn. "Cửu Nhi, ta có lỗi với ngươi." "Ô ô." Trong tiểu lâu đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở. Một nam tử mặc áo xám đang uống rượu ừ ngực, mặt đỏ bừng, dáng vẻ say khướt. Những đệ tử Hợp Hoan Tông đang uống rượu luận đạo liếc nhìn hắn, người lắc đầu, người thở dài. "Là ta vô dụng, là ta kéo chân ngươi, hối hận không kịp, hối hận không kịp." Nam tử áo xám ôm bình rượu ừ ngực uống. Chủ quán tiểu lâu đã quen với cảnh này, mặc cho nam tử nổi cơn say. "Hắn làm sao vậy?" "Sao, ngươi không biết chuyện của Mộc sư thì sao? Chính là tông chủ mới nhậm chức." "Cái gì? Hắn không phải là người đàn ông kia sao?" Ngươi nghĩ đúng rồi, chính là người đàn ông đó. Những người uống rượu trong tiểu lâu nhỏ giọng bàn tán. Tu sĩ chúng ta đừng dễ dàng thế thốt, đây chính là bài học cảnh tỉnh. Hợp Hoan Tông lấy tình nhập đạo, tình cảm nam nữ làm sao có thể coi là thật? Nếu không coi là thật, làm sao có thể lấy tình nhập đạo? Sư Minh muốn cùng ta luận đạo sao? Tán gẫu đôi chút, đừng coi là thật. Tốt, hôm nay ta muốn nghe sư Minh nói đạo. Dần dần, nam tử áo xám đang nổi cơn say không còn ai để ý nữa. Chỉ có một lão nhân tóc bạc da mặt hồng hào là để ý hắn bước vào đại sảnh từ lâu. Quét mắt nhìn một vòng đại sảnh. Ồ, đây không phải Lý tiên sư sao? Khi nhìn thấy Lý Mông bước vào, chủ quán sau quầy sáng mắt lên, vội vàng đi ra khỏi quầy, hướng về phía Lý tiên sư nên đón. Giọng nói quen thuộc khiến Lý Mông nhìn về phía chủ quán. Chương 536, Tiểu Nhi không cam lòng chương 536, Tiểu Nhi không cam lòng ngươi là tiểu nhị của Thiên Bảo lâu. Lý Mông nhìn tiểu nhị đang lao hóa kia, có chút bất ngờ. Không ngờ tiểu nhị của Thiên Bảo lâu năm xưa lại trở thành người trông coi của Nghiên Tiên lâu. Từ một thiếu niên trẻ tuổi đã biến thành một ông lão. Tuy năm mươi mấy tuổi không tính là quá già, nhưng tiểu nhị đã tóc bạc trắng, chỉ là tinh thần vẫn còn khá khỏe mạnh. Người trông coi chắp tay hành lễ với Lý Mông. Chính là tiểu nhân, năm đó nếu không nhờ Lý tiên sư thường xuyên ban thưởng, tiểu nhân cũng không có cách nào tích góp vốn liếng để mở quán rượu này. Lý Mông cười ha hả, vỗ râu. Nhiều năm trôi qua như vậy, phu nhân có khỏe không? Chắc hẳn đã con cháu đầy đàn rồi chứ? Cái này người trông coi cười gượng gạo, lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Khiến tiên sư chê cười rồi, lá bùa tiên sư cho tuy rất hữu dụng, nhưng có một ngày lá bùa đó đột nhiên biến mất, từ đó về sau, mỗi lần về nhà, tiểu nhân luôn cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không nói rõ được lý do, nhiều năm như vậy, ngoài nha đầu Thúy Nhi ra, bụng của phu nhân vẫn không có tin tức gì. Lý Mông nhắm mắt, quan sát người trông coi từ trên xuống dưới. Người trông coi trên người không có tà khí quân thân, chỉ là âm khí trên người có chút nặng. Âm khí của nữ nhân nặng một chút thì rất bình thường, nhưng âm khí của nam nhân nặng một chút thì không bình thường chút nào. Lý Mông cười tủm tỉm lấy ra một lá bùa từ trong tay áo. Lần này đừng làm mất nữa. Nhìn lá bùa trong tay tiên sư, mặt mũi người trông coi quán rượu vui mừng, vội vàng nhận lấy lá bùa từ tay tiên sư. Đa tạ tiên sư ban thưởng, sau này tiên sư đến nên tiên lâu tiêu phí đều miễn phí, đây là chút tâm ý của tiểu nhân, xin tiên sư đừng từ chối. Lý Mông cười tủm tỉm vuốt râu, quay đầu nhìn về phía nơi nam tử áo xám đang ngồi. Ngươi tự nhiên đi, đêm nay ta đến vì hắn. Người trông coi quán rượu thuận theo ánh mắt của tiên sư nhìn về phía nam tử áo xám, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ tiên sư quen biết tên say rượu đó sao? Lý Mông đi về phía bàn rượu nơi nam tử áo xám đang ngồi, còn chưa tới gần bàn rượu đó, mùi rượu nồng nặc đã ập vào mặt. Lý Mông tự nhiên ngồi xuống, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh bàn rượu. Một sư minh, có câu mượn rượu giải sầu sầu càng thêm sầu, nếu một sư tỷ nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngươi, sẽ thất vọng đến mức nào? Một Cảnh Hành ôm vỏ rượu liếc nhìn Lý Mông. Liên quan gì đến ngươi? Cút! Một Cảnh Hành khó chịu quát lên. Lý Mông cũng không giận, vẫn cười tủm tỉm nhìn một sư minh. Thật sự không liên quan đến sư đệ, nhưng sư đệ ngưỡng mộ một sư tỷ đã lâu, không muốn nhìn thấy một sư tỷ cứ như vậy mà chết đi. Một Cảnh Hành lộ ra vẻ mặt hung dữ, vò rượu trong tay ầm một tiếng đập xuống bàn rượu. Một Cảnh Hành đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mông. Ngươi nói lại lần nữa. Lý Mông không hề sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt của Một Cảnh Hành. Có câu nói yêu cái đẹp ai cũng có, sao? Một sư minh nếu có bản lĩnh thì có thể khiêu chiến tất cả nam đệ tử của Hoan Hỷ Tông, đánh bại hết nam đệ tử, có lẽ có thể ngăn cản những ý nghĩ không nên có của nam đệ tử đối với một sư tỷ. Nếu sư minh muốn khiêu chiến sư đệ tự sẽ ứng chiến. Thần sắc trên mặt Một Cảnh Hành biến đổi, cuối cùng vẫn ngồi về chỗ cũ với vẻ mặt bất đắc, ôm lấy vỏ rượu điên cuồng uống cạn. Đúng vậy, ai mà không thích mỹ nhân chứ? Cửu Nhi xinh đẹp như vậy, sao lại không có nam nhân để ý? Lý Mông vây tay với người trông coi. Người trông coi hiểu ý dâng lên một vỏ rượu. Lý Mông nhận lấy vỏ rượu từ tay người trông coi, học theo dáng vẻ của một sư huynh ngửa đầu điên cuồng uống cạn. Uống hết một vỏ lớn, Lý Mông mới đặt vỏ rượu xuống. Thật là sảng khoái. Lý Mông nặng nề đặt vỏ rượu xuống bàn rượu, ánh mắt sáng rực nhìn một sư huynh. Một sư huynh, ta có cách giúp hai vợ chồng các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Một Cảnh Hành sững sờ, nhìn Lý Mông với vẻ mặt vô cảm, không chút động tĩnh đặt vỏ rượu xuống. Người là ai? Một Cảnh Hành quan sát Lý Mông từ trên xuống dưới. Người này mặc hoàng bào, nên là phục sức của nội môn đệ tử Hoan Hỷ Tông, nhìn có vẻ hơi quen thuộc, nhưng Một Cảnh Hành không nhớ ra người này rốt cuộc là ai. Lý Mông cười ha hả, đốt râu. Sư đệ họ Lý, tên gọi một chữ Mông sư tôn là Nam Cung Thái Thượng trưởng lão của Dận Nguyệt Phong. Một Cảnh Hành thần sắc động một cái, hắn nhớ ra rồi, người này chính là thiên tài luyện đan sư của Vọng Nguyệt Phong. Chẳng lẽ Lý sư huynh thật sự có cách giúp vợ chồng hắn vượt qua kiếp nạn này? Một Cảnh Hành say khướt đứng dậy, chắp tay hành lễ với Lý Mông. Nguyên lai là Lý sư đệ của Vọng Nguyệt Phong, đã ngưỡng mộ đã lâu. Lý Mông cũng đứng dậy, chắp tay hành lễ với một sư huynh. Chỉ là hư danh thôi, để sư huynh thấy chê cười rồi. Hai người khách sáo một phen, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh bàn rượu. Một Cảnh Hành nhìn chằm chằm Lý sư đệ, trong mắt lóe lên một tia mong đợi. Nếu là Lý sư đệ, có lẽ thật sự có cách. Lý Mông sư đệ không chỉ là một luyện đan sư, hơn nữa còn giỏi chữa trị các loại bệnh nan y của tu sĩ. Không biết Lý sư đệ có cách gì giúp ta giúp vợ chồng ta vượt qua kiếp nạn này. Hắn đã hai lần xung kích kết đan thất bại, dù là đan dược tốt nhất cũng không thể giúp hắn lần thứ ba xung kích kết đan. Nụ cười trên mặt Lý Mông thu lại, thần sắc đạm mạc nhìn một sư minh đang đầy mong đợi. Sư minh là muốn một sư tỷ hay là muốn trường sinh đại đạo? Thần sắc trên mặt Một Cảnh Hành biến đổi, Lý sư đệ này là có ý gì? Tại sao lại bắt hắn lựa chọn giữa Cửu Nhi và Trường Sinh Đại Đạo? Dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt Mục Cảnh Hành trở nên tái xanh, nắm chặt hai nắm đấm, giận dữ nhìn. Ta sẽ không lấy Cửu Nhi để đổi lấy cơ hội sống sót của ta. Lý Mông cười, cười tủm tỉm nhìn Mục sư huynh. Đây không chỉ là con đường sống của Mục sư huynh, cũng là con đường sống của Mục sư tỷ. Hai vợ chồng các ngươi bị lời thề ràng buộc, vĩnh viễn không thể giải thoát. Sư đệ muốn chỉ là thái độ của sư huynh. Nếu sư huynh chọn Mục sư tỷ, là một đôi uyên ương cùng đường là kết cục tốt nhất cho hai vợ chồng các ngươi. Nếu Mục sư huynh chọn Trường Sinh Đại Đạo, hai vợ chồng các ngươi sẽ có hy vọng vượt qua kiếp nạn này. Từ nay về sau, đại đạo rộng mở, đại đạo có hy vọng. Mục Cảnh Hành im lặng. Nếu có thể kết đan vượt qua kiếp nạn này, đây dường như là lựa chọn tốt nhất. Cái giá là gì? Mục đích của Lý sư đệ rất rõ ràng, là vì Cửu Nhi mà đến. Lý Mông vẫn cười tủm tỉm nhìn Mục sư huynh. Rất đơn giản, từ nay về sau, Mục sư huynh chuyên tâm tu đạo, cùng Mục sư tỷ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Mục sư huynh không thể bị tình nhi nữ vướng bận nữa, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ trở thành gánh nặng cho Mục sư tỷ. Lý Mông nhất định phải ép Mục Cảnh Hành chuyên tâm tu đạo. Việc này có lẽ có chút vô sỉ, nhưng đây là cách tốt nhất. Bằng không, hắn làm tất cả đều uổng công. Hai vợ chồng dù có thể kết đan cũng chỉ sống thêm vài trăm năm mà thôi. Mặt Mục Cảnh Hành trở nên tái nhợt. Lý sư đệ làm vậy là đang chặt đứt duyên phận của hắn với Cửu Nhi. Nhưng hai người bị lời thề ràng buộc, lại không thể thực sự đoạn tuyệt quan hệ, chỉ có thể làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Cửu Nhi là đạo lữ của hắn, là phu nhân của hắn, hắn sao có thể cam tâm? Nhưng hắn thật sự muốn từ bỏ cơ hội duy nhất này sao? Tuy Cửu Nhi chưa từng trách hắn, nhưng hắn nhìn ra Cửu Nhi không cam lòng. Chương 537, Lý sư đệ thật là người tốt. Chương 537, Lý sư đệ thật là người tốt. Một Cảnh Hành lộ ra vẻ mặt khổ sở, lắc đầu. Cửu Nhi sẽ không đồng ý đâu. Nghe lời Mục sư huynh nói, Lý Mông lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Sư huynh à, Mục sư tỷ đã đồng ý rồi. Chỉ là chuyện này đối với Mục sư huynh mà nói quá mức tàn nhẫn. Hắn không thể tiếp tục kích thích Mục sư huynh. Mục sư tỷ không cần biết. Một Cảnh Hành nhìn Lý sư đệ với vẻ mặt phức tạp. Hắn nhìn ra Lý sư đệ thật sự rất thích Cửu Nhi. Ngươi không có cơ hội đâu. Cửu Nhi là đạo lữ của hắn. Tình cảm giữa hai người không phải người ngoài có thể xem vào. Đối mặt với sự tự tin của Mục sư huynh, Lý Mông trong lòng không có chút ý cười chế giễu. Hai người chỉ là đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Không có gì quan trọng hơn việc sống sót. Lý Mông cười khẽ, vuốt râu. Thành hay không thành đều là chuyện của sư đệ, không liên quan gì đến sư huynh. Sư huynh cũng đừng trách sư đệ thừa cơ lúc người gặp khó khăn. Theo sư đệ thấy, chỉ cần sư huynh chuyên tâm tu đạo, vứt bỏ tình cảm nam nữ, hai người mới có thể đi xa hơn trên con đường Trường Sinh Đại Đạo. Nếu không, sớm muộn gì hai người cũng sẽ đối mặt với hoàn cảnh giống như hôm nay. Một Cảnh Hành lộ ra vẻ mặt đắng chát. Lý sư đệ nói, hắn làm sao mà không hiểu? Hôm nay hắn đã trở thành gánh nặng của Cửu Nhi, ngày sau cũng sẽ lặp lại khó khăn của hôm nay. Có lẽ như chân như sư đệ nói, chỉ có buông bỏ tình cảm nam nữ, chuyên tâm tu đạo, có lẽ hắn mới có thể cùng Cửu Nhi sánh vai. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của Lý sư đệ. Một Cảnh Hành nhìn Lý sư đệ với vẻ mặt cảm kích. Thiên tư của Cửu Nhi, nhìn khắp Hợp Hoan Tông cũng là hàng đầu. Đệ tử trong tông môn ngưỡng mộ Cửu Nhi không ít. Lý sư đệ lấy cớ này giúp đỡ hai người vượt qua kiếp nạn này cũng không có gì lạ. Lý sư đệ quả nhiên như lời đồn, là một người tốt bụng, hơn nữa còn có đôi mắt nhìn thấu lòng người. Hắn quá mức quan tâm đến Cửu Nhi, cũng quá mức quan tâm đến tình cảm nam nữ. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Nếu hắn có thể giống như Cửu Nhi chuyên tâm tu đạo, tình cảm nam nữ đặt ở thứ yếu, dù hắn không thể cùng Cửu Nhi sánh vai, ít nhất cũng có thể vững vàng đi theo sau Cửu Nhi, cũng sẽ không xảy ra bi kịch như bây giờ. Một Cảnh Hành đứng dậy, vẻ mặt say rượu biến mất, thần sắc nghiêm nghị hướng Lý Mông chắp tay hành lễ. Ân tình của sư đệ, sư minh khắc cốt ghi tâm, sư minh xin thể, từ nay về sau, ta và sư minh. Lý Mông đột nhiên lên tiếng ngăn cản lời thề của Mục sư minh. Một Cảnh Hành nhìn Lý sư đệ với vẻ mặt nghi hoặc. Lý Mông có chút đau đầu xoa xoa trán. Sư minh, sau này đừng tùy tiện thề thốt nữa, bài học của hai người còn chưa đủ sao? Nói cho cùng, đây là chuyện của hai người, sư đệ không cần lời thề của sư minh chỉ cần ghi nhớ trong lòng, tự mình lo liệu, như vậy là đủ rồi. Một Cảnh Hành lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Sự cảm kích trong mắt càng thêm sâu sắc. Lý sư đệ thật sự là một người tốt, đa tạ sư đệ chỉ điểm, sư minh hổ thẹn. Thần sắc trên mặt Một Cảnh Hành trở nên kiên định, lại hướng Lý sư đệ chắp tay hành lễ. Từ nay về sau, sư minh nhất định chuyên tâm hướng đạo, không quên ân tình của sư đệ. Đối mặt với ánh mắt cảm kích của Mục sư minh, Lý Mông trong lòng có chút lẩm bẩm. Mục sư minh dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Thôi kệ hắn, kết quả là tốt là được. Tuy chuyện này có chút bận thỉu, nhưng chỉ cần kết quả là điều ba người mong muốn, còn cần bận tâm nhiều làm gì? Vị kia dường như là Lý sư đệ. Lý sư đệ của Vọng Nguyệt Phong, thân mặc hoàng bào, tóc đen mặt hường hào, đúng vậy, chính là Lý sư đệ. Hai người luôn dùng thần thức truyền âm để nói chuyện, vì vậy người bên ngoài không nghe thấy hai người nói gì, chỉ thấy kỳ lạ tại sao Một Cảnh Hành luôn đứng dậy chắp tay hành lễ với Lý sư đệ. Nhìn dáng vẻ của Một Cảnh Hành dường như rất phấn khích, chẳng lẽ Lý sư đệ đối với chuyện xảy ra trên người Mục sư tỷ có hứng thú? Nếu Lý sư đệ ra tay, nói không chừng thật có cách giúp Mục sư tỷ vượt qua kiếp nạn này. Có cách gì chứ? Mục sư tỷ và Mục sư huynh đại hạn sắp đến, dù có cách cũng không còn thời gian nữa. Đúng vậy, hiện tại cảnh giới của Mục sư huynh đã rất xuống luyện khí trung kỳ rồi, không còn thời gian nữa. Mọi người nghị luận xôn xao, lộ ra vẻ tiếc nuối. Không kịp rồi, quá muộn. Nếu sớm hơn một chút, có lẽ còn hy vọng. Mục sư Minh, 7 ngày sau đến Vọng Nguyệt Phong tìm sư đệ có diệu pháp. Mục sư Minh hai lần xông vào kết đan thất bại. Linh mạch và căn cơ trong cơ thể sớm đã tan nát không còn gì. Chỉ có tẩy linh chỉ mới có thể cho Mục sư Minh một cơ hội xông vào kết đan nữa. Nhưng làm sao để tránh Mục sư Minh biết bí mật của tẩy linh chỉ? Cần phải dùng đến một vài thủ đoạn. Một cảnh hành đại hỉ, đứng dậy lại hướng Lý sư đệ chắp tay hành lễ. Ân tình của sư đệ, sư Minh khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Mục sư Minh đang chắp tay hành lễ. Mục sư Minh dường như đã hiểu lầm điều gì đó. Bất quá, không sao cả. Chỉ cần kết quả là tốt là được. Có chuyện thì biết cũng chỉ thêm phiền não. Lý Mông đứng dậy, hướng Mục sư Minh hoàn lễ. Mục sư Minh, rượu chè làm tổn hại sức khỏe, đừng mượn rượu tiêu sầu nữa. Một cảnh hành cười gượng gạo, lộ ra vẻ mặt hổ thẹn. Để sư đệ thấy cười rồi, sư Minh sẽ không như vậy nữa. Sư Minh, vậy sư đệ xin cáo lui về tông môn trước. Sư đệ, mời. Lý Mông không nói thêm gì nữa, quay người hướng ra ngoài lầu rượu đi. Nhìn bóng lưng Lý sư đệ rời đi, một cảnh hành trong lòng vô cùng kính phục. Lý sư đệ bề ngoài là thừa cơ lúc người gặp khó khăn, thực chất chỉ là tìm một lý do để hắn chấp nhận sự giúp đỡ. Nếu hắn là một kẻ ngu ngốc như heo, chắc hẳn lúc này chỉ biết oán hận Lý sư đệ. Cửu Nhi và Lý sư đệ không có giao tình gì, Lý sư đệ thừa cơ lúc người gặp khó khăn cũng không có khả năng thực hiện. Thảo nào Lý sư đệ ở Hợp Hoan Tông lại được đệ tử nội ngoại môn kính trọng như vậy. Trước đây một cảnh hành từng nghe đệ tử Hợp Hoan Tông bàn luận về Lý sư đệ khi ở trong lầu rượu. Những lời bàn luận đó không gì là không đầy sự kính ngưỡng đối với Lý sư đệ. Đêm đó, đêm đã khuya, khu vực Hợp Hoan Tông rộng lớn yên tĩnh như tờ, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng lướt qua giữa các đỉnh núi. Từ xa đến gần, trong chớp mắt lại biến mất trên bầu trời. Đạo kiếm quang màu vàng đó cuối cùng bay vào Vọng Nguyệt Phong. Vọng Nguyệt Phong, trong sân ngoài lầu các trên đỉnh núi, Lý Mông từ trên trời bay xuống, hạ cánh xuống bên cạnh chiếc ghế dài trong sân. Lý Mông ngồi xuống ghế dài, tắm mình dưới ánh trăng rực rỡ. Lý Mông nheo mắt nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, thần sắc đăm chiêu suy tư, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới đứng dậy, thong thả đi vào lầu các. Nhiệm vụ của tông môn vẫn chưa hoàn thành, Lý Mông sẽ không để mình nhàn rỗi. Vào phòng luyện đan bắt đầu luyện đan. Luyện chế trúc cơ đan và dáng trần đan đối với Lý Mông không có quá nhiều khó khăn, nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Vài ngày sau, Không Minh Điện, Tẩy Linh Chỉ, sư Minh. Hạ Thiến mặc một chiếc nội y mỏng manh ngồi bên mép giường, ngượng ngùng nhìn sư Minh trước mặt, phát ra một tiếng kêu khẽ khẽ. Chương 538, tên trên châm cài tóc. Chương 538, tên trên châm cài tóc. Lý Mông cắm chiếc châm cài tóc trên tay vào đầu hạ sư muội. Chiếc châm này là sư Minh dùng dưỡng hồn một luyện thành, có công hiệu ôn dưỡng thần hồn. Nếu sư muội làm mất, xem sư Minh xử lý ngươi thế nào. Hạ Thiến đưa tay sờ chiếc châm trên đầu. Sẽ không làm mất đâu, sư Minh. Trên châm cài tóc dường như có tên của ta. Ừm, là sư Minh đích thân khắc lên. Hạ Thiến cong đôi mắt thành vầng trăng khuyết. Vậy thì món quà này càng không thể làm mất. Lý Mông quay đầu nhìn về phía Giao Ninh. Giao Ninh bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của sư Minh, nhưng thoáng hiện lên sự mong chờ trong mắt đã bán đứng nàng. Tuy hảo cảm của Giao sư muội chưa đầy, nhưng Lý Mông tin rằng sớm muộn cũng sẽ đầy. Lý Mông rõ ràng biết tâm tư của Giao sư muội, hắn không cần làm thêm điều gì dư thừa, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Đối với những sư muội mà hắn dẫn lên núi, Lý Mông chưa bao giờ keo kiệt. Lý Mông lấy ra một chiếc châm cài tóc từ tay áo, cắm lên đầu Giao sư muội. Giao Ninh má ửng hồng, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đi thôi, đến lúc ra ngoài rồi. Lý Mông đứng dậy, hướng về phía trận pháp truyền tống mà đi. Hạ Thiến vội vàng đứng dậy theo, nắm lấy tay Giao sư muội. Sư muội, đi thôi, đừng ngại nữa. Hạ Thiến cười như không cười nhìn sư muội. Giao Ninh giận dữ liếc nhìn sư tỷ. Sư tỷ thật là, sư Minh còn ở đây. Hạ Thiến cười khanh khách, hơi dùng sức, kéo sư muội dậy, kéo sư muội đuổi theo sư Minh. Vọng Nguyệt Phong, đỉnh phong lầu cát, trong một căn phòng trên tầng thượng, bức tranh lơ lửng trên không rung động nổi lên một vòng gợn sóng. Ba người lần lượt bay ra khỏi bức tranh. Sư Minh, huynh mau ra ngoài đi, huynh ở đây sư muội sẽ ngại đó. Hạ Thiến đẩy sư Minh về phía cửa. Hai nữ nhân đều mặc nội y mỏng manh, giờ đã rời khỏi tẩy linh chỉ, đương nhiên phải thay y phục thường ngày. Lý Mông liếc nhìn Giao sư muội, đối mặt với ánh mắt của sư Minh, Giao Linh đỏ mặt cúi đầu. Tuy thân thể nàng đã bị sư Minh nhìn hết, nhưng sư Minh rốt cuộc chỉ là sư Minh của nàng. Được rồi, sư muội, sư Minh có chân, tự mình sẽ đi. Hạ Thiến đẩy sư Minh ra ngoài cửa. Sư Minh, không được lén nhìn nhé. Hạ Thiến tinh nghịch nháy mắt với sư Minh. Lý Mông đưa tay búng nhẹ lên trán hạ sư muội. Sư Minh là loại người vô sỉ đó sao? Hạ Thiến bĩu môi. Hừ, ai biết được. Lý Mông cười, chủ động đưa tay đóng cửa phòng lại, quay người đi xuống lầu. Một lát sau, chỉ nghe tiếng cạch một tiếng, cửa lớn lầu các được mở ra từ bên trong. Lý Mông mặc một thân hoàng bào, bước ra ngoài. Công tử, công tử. Bên bàn trà trong sân có hai bóng hình uyển chuyển ngồi đối diện nhau, là Liêu Tư Nguyệt và Khương Bình. Hai nữ nhân đứng dậy, chắp tay hành lễ với công tử. Lý Mông quét mắt qua hai nữ nhân, mỉm cười đi về phía chiếc ghế nằm. Đến bên ghế nằm, Lý Mông ngồi xuống, thân thức tản ra, bao phủ toàn bộ đỉnh phong. Ngọc Thục và Tử Nhi sư muội muội đang ở linh thực viên. Ngọc Thục dường như rất hứng thú với linh thực, vài ngày trước đã xin hắn một quyển linh thực tương ngụ. Liêu Tư Nguyệt và Khương Bình nhìn nhau, bắt đầu bày biện bộ ấm trà trên bàn. Một lúc lâu sau, trong lầu các vang lên tiếng động. Hạ Thiến và Giao Ninh lần lượt bước ra. Sư Minh, lần này ta và sư muội đã thu hoạch rất lớn, cần trở về Điểm Nguyện Phong để củng cố một phen. Trong mắt Hạ Thiến thoáng hiện lên sự không nỡ, nàng cũng muốn ở lại bồi bạn sư huynh thêm một thời gian, nhưng sự thay đổi của cơ thể khiến nàng rất để tâm. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể mình đã có sự thay đổi lớn. Đây là hiệu quả kỳ diệu của tẩy linh trì mang lại. Khương Bình đang đun trà mặt lộ vẻ kỳ quái. Mấy ngày nay hai vị sư muội của công tử bế quan không ra, bây giờ lại nói thu hoạch lớn, cần trở về Điểm Nguyện Phong củng cố căn cơ. Tu vi của hai nữ nhân dường như không có tiến bộ. Khương Bình má ửng hồng. Chẳng lẽ công tử cùng hai vị sư muội kia? Khương Bình cau mày. Chuyện này không thể nào chứ? Công tử có ngũ linh căn phế thể, không thể cùng bất kỳ dị tính song tu. Không thể cùng hai vị sư muội làm chuyện song tu đó. Lý Mông vất tay áo. Đi đi, hảo hảo tu luyện, đừng lãng phí cơ duyên này. Hạ Thiến mỉm cười duyên dáng, quay người nắm lấy tay sư muội. Sư Minh, vậy ta và sư muội xin cáo lui trước. Nói rồi, Hạ Thiến kéo sư muội phi thân mà đi. Hai nữ nhân thân hình váy áo tung bay, tựa như tiên nữ bay trên trời hướng về phía ngoài đỉnh phong bay đi. Giang Linh quay đầu nhìn lại, vừa lúc bốn mắt chạm nhau với sư Minh, cho đến khi bóng dáng hai vị sư muội biến mất trong đám mây mù ngoài đỉnh phong, Lý Mông mới thu hồi ánh mắt. Khương Bình bên bàn trà đứng dậy, eo thon theo bước chân nhẹ nhàng lay động, đường cong mỹ lệ của thân thể đầy đặn quyến rũ. Khương Bình đi đến bên cạnh công tử, đưa ly trà trên tay. Công tử, mẫu thân đã hồi thư, Khương gia và Tô gia không lâu nữa sẽ tới Hợp Hoan Tông. Liêu Tư Nguyệt cũng đi đến bên cạnh công tử, ngồi nghiêng trên chiếc bồ đoàn bên cạnh ghế nằm, tay ngọc mềm mại xoa bóp chân công tử. Công tử, Vọng Nguyệt Phong có vật gì quý giá cần chuyển lên thuyền không? Liêu Tư Nguyệt mỉm cười nhìn công tử bằng đôi mắt đẹp. Lý Mông một tay nhận lấy ly trà từ tay Khương sư tỷ, tay còn lại béo nhẹ má Liêu sư tỷ mềm mại. Không có gì cần mang lên thuyền cả, linh thực trong linh thực viên ta đã có an bài riêng. Liêu Tư Nguyệt mỉm cười hiền hòa, không nói thêm gì. Tay ngọc mềm mại xoa bóp chân công tử. Lý Mông meo mắt hưởng thụ sự hầu hạ của hai nữ nhân. Tuy không thể nói là tả hữu ôm ấp, nhưng cuộc sống như vậy thật sự không tệ. Lý Mông mỉm cười uống một ngụm trà trong ly. Tiếp theo sẽ tiếp tục luyện đan hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Chờ Mục sư Minh đến. Sau khi giải quyết chuyện của Mục sư Minh, đi gặp trưởng môn sư tỷ. Tiện thể giao cho trưởng môn sư tỷ những viên đan dược mà tông môn yêu cầu hắn luyện chế. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Một ngày nọ, Mục Cảnh Hành ứng hẹn mà đến. Nội môn đệ tử Mục Cảnh Hành cầu kiến Lý sư đệ. Bên ngoài đỉnh phong, Mục Cảnh Hành cưỡi kiếm lơ lửng giữa không trung, chắp tay hành lễ hướng về đỉnh phong. Trong mắt thoáng hiện lên sự mong chờ. Hắn chưa nói chuyện này cho Cửu Nhi, hắn muốn cho Cửu Nhi một bất ngờ. Hắn tin Lý sư đệ sẽ không làm hắn thất vọng. Lý sư đệ cũng chưa từng làm đệ tử Hợp Hoan Tông thất vọng. Tiếng nói vang dội của Mục Cảnh Hành vang vọng khắp trời đất. Một lát sau, mây mù bên ngoài đỉnh phong rung động, mở ra một lối đi thông đến đỉnh phong. Một đạo kiếm quang theo sau bay ra từ lối đi. Một nữ tử mặc hắc y liễu cưỡi kiếm bay tới. Cách Mục Cảnh Hành chưa đầy vài trượng, nàng cưỡi kiếm lơ lửng giữa không trung. Khương Bình chắp tay hành lễ với Mục sư Minh. "Sư Minh, xin mời." Mục Cảnh Hành đánh giá Khương Bình từ trên xuống dưới. Nữ tử này gọi hắn là sư Minh, chứng tỏ là nội môn đệ tử của Hợp Hoan Tông. Nhưng y phục nàng mặc lại không phải là phục sức của nội môn đệ tử Hợp Hoan Tông. Chẳng lẽ là kiếm thị của Lý sư đệ? Mục Cảnh Hành cũng không suy nghĩ nhiều, chắp tay hoàn lễ với Khương Bình. "Làm phiền rồi." Chương 539, thần thông của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chương 539, thần thông của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sau đó, hai người cưỡi kiếm bay lên đỉnh núi, khuất dạng trong làn mây mù. Trên đỉnh núi, tại khoảng sân ngoài đình viện, Khương Bình cùng Mục Cảnh Hành đã cưỡi kiếm đến, bay lượn trên không trung rồi hạ xuống. Mục Cảnh Hành vừa đáp đất đã quét mắt nhìn quanh đỉnh núi, thầm nghĩ, nơi này quả thật là một nơi kỳ lạ, xứng đáng là động phủ của Kim Đan sư thúc. Mục Cảnh Hành nhìn về phía Lý sư đệ đang ngồi bên bàn trà trong sân, đội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, "Sư đệ, sư minh đã đến theo lời hẹn." Đối diện với ánh mắt mong đợi của Mục sư minh, Lý Mông bình tĩnh đặt tách trà xuống, phất tay áo. Một đạo kim sắc phù lục bay ra từ trong tay áo, hóa thành kim quang bay về phía Mục Cảnh Hành. Trước khi Mục Cảnh Hành kịp phản ứng, đạo kim quang kia đã chui vào thiên mục huyệt của hắn. Mục Cảnh Hành nhắm mắt lại, cả người ngã ngửa ra đất. Thấy cảnh tượng này, Liêu Tư Nguyệt và Khương Bình nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Chẳng lẽ sư đệ và người này có thù oán sao? Bằng không sao lại ra tay đánh lén mà không nói lời nào? Lý Mông lại phất tay áo lần nữa. Mục Cảnh Hành đang nằm trên đất đột nhiên theo gió bay lên, lao vút lên trời như một mũi tên. Chỉ nghe một tiếng oành vang lên, đó là âm thanh của thứ gì đó rơi xuống nước. Trong một căn phòng trên tầng thượng của đình viện, có một cái bồn tắm. Mục Cảnh Hành bay vào phòng qua cửa sổ, rơi thẳng vào bồn tắm, cả người ngập trong nước. Nước trong bồn tắm trong vắt, còn có những loại linh thảo tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc nổi lên bền. Lý Mông ở trong sân liếc nhìn cửa sổ tầng trên, thầm nghĩ, nước trong tẩy linh chỉ mất đi hiệu quả rất nhanh sau khi rời khỏi bể. Nhưng nếu thiết lập trận pháp trong bồn tắm, giữ cho nước ở trong không gian kín, có thể làm chậm quá trình linh lực trong nước tiêu tán. Thêm vào đó là vài loại linh thảo có công dụng phục hồi linh mạch, việc giúp Mục sư Minh có thêm một cơ hội đột phá kết đan không phải là khó. Dù hiệu quả có kém hơn tẩy linh chỉ một chút, nhưng Mục sư Minh cũng sẽ thụ ích rất nhiều từ lần trị liệu này, thể chất sẽ càng thêm tinh tiến. Thấy cảnh tượng này, Liêu Tư Nguyệt và Khương Bình lộ vẻ hiểu ra. Hóa ra cái bồn tắm đó là chuẩn bị cho người này. Khương sư tỷ, Liêu sư tỷ, hai người tuy là kiếm thị của ta, nhưng cũng đừng lơ là việc tu luyện. Sư đệ không yếu đuối đến mức cần hai người luôn hầu hạ bên cạnh. Theo sư đệ, hãy tập trung vào bản thân nhiều hơn. Khương sư tỷ và Liêu sư tỷ tuy là kiếm thị của hắn, nhưng cũng là nội môn đệ tử của Hợp Hoan Tông. Ngoài việc có thêm một chủ nhân là hắn, các nàng cũng không khác gì các đệ tử Hợp Hoan Tông thông thường. Lý Mông không mong muốn hai vị sư tỷ trở thành bóng nền bên cạnh hắn. Liêu Tư Nguyệt khẽ động, bị cười với Lý sư đệ, trong mắt lóe lên sự cảm kích. Lý sư đệ đang nhắc nhở các nàng đừng vì hắn mà bỏ bê tu luyện. Từ khi đi theo Lý sư đệ, những tài nguyên tu luyện vốn khó có được nay lại dễ như trở bàn tay. Hiện tại nàng không thiếu thứ gì, muốn gì cũng có. Nhưng nàng lại không đặt tâm trí vào tu luyện, mà chỉ tập trung vào việc làm sao để lấy lòng Lý sư đệ chủ nhân này. Vâng, nô tỳ đã biết. Lý Mông đưa tay nghịch ngợm mái tóc đen dài của Liêu sư tỷ, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Sư tỷ, các ngươi không phải là nô, cũng không phải là tỳ, mà là những người đi theo bên cạnh sư đệ, là những người cùng sư đệ đồng hành trên đại đạo. Đừng tự xưng là nô tỳ nữa. Liêu Tư Nguyệt má ửng hồng, nhìn Lý Mông với ánh mắt dịu dàng như nước. Vâng, Tư Nguyệt đã biết. Lý Mông cười, đưa tay méo nhẹ má Liêu sư tỷ. Đúng rồi, Tư Nguyệt nghe hay hơn nhiều. Khương Bình ở bên cạnh khẽ nhếch môi cười. Công tử có lẽ hơi trăng hoa, nhưng sức hấp dẫn cá nhân cũng rất được nữ nhân yêu thích. Cách đối xử với công tử cũng khiến người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ. Trở thành kiếm thị của công tử là vận may của ta, cũng là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta. Lý Mông quay đầu nhìn Khương sư tỷ. Sư tỷ, ngươi cũng vậy. Nếu tu vi của sư tỷ không theo kịp sư đệ, xem sư đệ trị ngươi thế nào. Khương Bình mím môi cười, không hề sợ hãi, nháy mắt với công tử. Nếu ta không theo kịp tu vi của công tử trừng phạt ta thế nào, ta cũng cam lòng. Lý Mông đưa tay véo nhẹ má Khương sư tỷ. Vậy là chúng ta đã nói xong. Vâng, nói xong rồi. Lý Mông cười hết mắt, phất tay áo. Sơn Hà xã tác đồ bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô bên hồng, từ từ triển khai bức họa trên không trung. Khương sư tỷ, Liêu sư tỷ, ta cần một giọt hồn huyết của hai người. Khương Bình và Liêu Tư Nguyệt tò mò nhìn bức họa trên không trung. Bức họa này dường như là một kiện pháp bảo phẩm giai không thấp. Dù hồn huyết đối với tu sĩ vô cùng quan trọng, nếu bị kẻ có tâm chiếm được hồn huyết, có thể hủy hoại đạo cơ của người đó, khiến đại đạo của họ bị khiếm khuyết. Nhưng sinh tử của các nàng đã nằm trong lòng bàn tay của Lý sư đệ, há tất phải keo kiệt một giọt hồn huyết. Hai nữ nhân gần như cùng lúc kết ấn bằng một tay, chọc vào thiên mục huyệt. Hai giọt hồn huyết bay về phía Lý Mông. Lý Mông phất tay áo, hai giọt hồn huyết bay về phía Sơn Hà xã tác đồ, chui vào trong bức họa. Chỉ thấy một vòng gợn sóng lóe lên trên bức họa, cảnh tượng trong tranh nhanh chóng thay đổi, biến thành một tấm bản đồ. Trên tấm bản đồ xuất hiện hai người tiểu nhân sống động như thật, ngoại hình của hai người tiểu nhân này giống hệt Khương sư tỷ và Liêu sư tỷ. Bảo bối này là ta thu được trong Không Minh Điện. Sau này dù các ngươi ở đâu, dù cách xa hàng triệu dặm, ta cũng có thể tìm thấy các ngươi thông qua tấm bản đồ này. Công năng của Sơn Hà xã tác đồ không chỉ có vậy, nó còn có thể chiếu xạ sức mạnh của chủ nhân từ xa hàng triệu dặm. Ví dụ, nếu Lý Mông thi triển thuật pháp lên một địa điểm nào đó trên bản đồ, một địa điểm tương ứng ngoài đời thực sẽ xuất hiện cùng một thuật pháp. Dù tiêu hao lượng lớn pháp lực, nhưng năng lực này rất phù hợp với Lý Mông pháp lực hùng hậu. Dù Lý Mông hiện tại tu vi còn thấp, còn chưa dùng đến công năng này của Sơn Hà xã tác đồ, nhưng tu vi của Lý Mông sẽ không đình trệ. Sớm muộn gì Lý Mông cũng sẽ tận dụng tốt công năng chiếu rọi thiên hạ của Sơn Hà xã tác đồ. Lý Mông liếc nhìn về hướng Linh Thực Viên, Tử Nhi sư muội, Thủy Nhi sư muội, Ngọc Thủ, lại đây. Thần thức truyền âm từ Lý Mông khiến ba mẹ con ở Linh Thực Viên khẽ động. Ba mẹ con đứng dậy khỏi bàn trà, đi về phía đình viện. Không lâu sau, ba mẹ con trở lại sân. Đối với hành vi đòi hồn huyết của Lý Mông, ba mẹ con đều không từ chối. Ba giọt hồn huyết lần lượt chui vào trong bức họa. Trên bản đồ lại xuất hiện thêm ba người tiểu nhân. Sư Minh, đây là cái gì vậy? Thật kỳ lạ. Thánh Tử Nhi hiếu kỳ nhìn năm người tiểu nhân trên bản đồ. Năm người tiểu nhân kia sống động như thật, không khác gì các nàng. Lý Mông mỉm cười nhạt. Đây là bảo bối Sư Minh thu được trong Không Minh Điện. Đi nào, Sư Minh dẫn các ngươi đến một nơi tốt. Nói xong, Lý Mông vất tay áo, dẫn đầu bay vào trong bức họa. Nam nữ nhân cũng bị một luồng gió cuốn vào trong bức họa. Cảnh sát trong bức họa lại thay đổi, biến thành một bức tranh. Gọi là cũng không đúng, bởi vì người dẫn đầu là một nam nhân. Chương 540, Tẩy Linh Chỉ và chúng nữ. Chương 540, Tẩy Linh Chỉ và chúng nữ Không Minh Điện. Tẩy Linh Chỉ. Truyền tống trận bên bờ đột nhiên sáng lên, cùng với kim quang rực rỡ lóe lên. Sáu người xuất hiện trên truyền tống trận. Môi trường xa lạ khiến năm vị nữ tử nhìn quanh. Hồ nước trong mắt nhìn thấu đáy thu hút sự chú ý của năm người. Tiên sư, nơi này là? Vệ Ngọc Thục đầy tò mò nhìn hồ nước trong mắt. Trong năm vị nữ tử, tu vi của nàng tuy thấp nhất, tu vi vừa mới đột phá luyện khí thập trọng, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được hồ nước này không tầm thường. Lý Mông cười như không cười nhìn Vệ Ngọc Thục, còn gọi tiên sư. Vệ Ngọc Thục mỉm cười dịu dàng, miệng khẽ hé, lại gọi một tiếng phu quân. Thánh Tử Nhi mỉm cười. Đối với việc mẫu thân trở thành thiếp của sư mình, nàng không có quá nhiều cảm giác. Mẫu thân đã không còn là phàm nhân, đã trở thành một người trên núi. Trở thành thiếp của sư mình là lựa chọn tốt nhất đối với mẫu thân. Đúng như lời sư mình nói, thể chất đặc biệt của mẫu thân là nguồn gốc tai họa. Đi theo sư huynh ít nhất cũng tốt hơn trở thành lô đỉnh của người khác. Chỉ là mẫu thân và sư huynh thật sự không giống một đôi vợ chồng. Cách hai người ở chung không có chút khác biệt nào so với trước kia. Lên núi đã lâu như vậy, sư huynh và mẫu thân vẫn tương kính như thân. Sư huynh cũng chưa từng qua đêm ở phòng mẫu thân. Thanh Thủy Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía sư huynh. Sư huynh, hồ nước này dường như rất bất thường. Lý Mông cười ha hả, vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía mặt nước phẳng lặng như gương. Hồ nước này chính là truyền thuyết Tẩy Linh Chỉ, cũng là cơ duyên mà sư huynh thu được khi đến Không Minh Điện. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều kinh ngạc, ngây người nhìn Tẩy Linh Chỉ. Truyền thuyết Tẩy Linh Chỉ, cơ duyên lớn nhất của Không Minh Điện trong truyền thuyết, Tẩy Linh Chỉ lại bị sư huynh thu được. Lý Mông quét mắt nhìn chúng nữ, mau xuống đi, mấy ngày nay các ngươi cứ ở đây chịu đựng sự tẩy rửa của Tẩy Linh Chỉ đi. Khương Bình má ửng hồng, công tử vẫn còn ở bên cạnh, nhưng thân là kiếm thị của công tử, nàng tất cả đều thuộc về công tử, còn cần để ý nhiều như vậy làm gì? Khương Bình cởi dây lưng, mặc cho y phục trên người trở xuống, thân thể tuyết trắng đầy đặn lập tức bại lộ trong không khí. Khương Bình bên bờ khinh công mà lên, như một chiếc lá cây nhẹ nhàng rơi vào trong nước. Phong cảnh thoáng qua khiến Lý Mông thỏa mãn tầm mắt. Cái eo, cái chân, thứ cản trở không thấy rõ chân từ đầu, tất cả mọi thứ đều quyến rũ như vậy. Liêu Tư Nguyệt mỉm cười duyên dáng, dài lụa trên người trở xuống, ý phục và yếm từ trên người trở xuống, thân thể tuyết trắng như ngọc bại lộ hoàn toàn. Liêu Tư Nguyệt bước đi, từng bước một lội vào trong hồ nước, thân eo đầy đặn theo bước chân luyện chuyển mà lay động. Cảnh tượng phía sau quyến rũ tuyệt mỹ. Thánh tử Nhi tỷ muội liếc nhìn nhau, Thánh tử Nhi nháy mắt với tỷ tỷ, thân thể luyện chuyển xoay một vòng, ý phục trên người trở xuống. Tỷ tỷ, mau lại đây. Thánh tử Nhi cười tinh lịch với tỷ tỷ, rồi lại ngượng ngùng liếc nhìn sư minh, xoay người lắc lư eo nhỏ bước vào hồ nước. Nước hồ dần dần nhấn chìm đôi chân dài của nàng, rồi đến vòng eo tròn trịa quyến rũ phía dưới. Tiếp theo là vòng eo có đường cong đẹp mắt, theo sau là hai ngọn núi cao vút như ngọc. Thánh thủy Nhi mặt mày bình tĩnh bước về phía trước, đến bên hồ, nàng đưa tay cởi y phục trên người, cùng với từng món y phục trượt xuống đất, một thân thể tuyết trắng đầy đặn lập tức lọt vào mắt Lý Mông. Thánh thủy Nhi má ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, ôm ngực bước vào Tẩy Linh Chỉ, để nước trong hồ từ từ nhấn chìm cơ thể mình. Tiếp theo là vệ ngọc tụ. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng nuốt mái tóc đen mượt của ngọc tụ. Ngọc tụ, đi đi, Tẩy Linh Chỉ rất có lợi cho việc tu luyện của con, phu quân nhất định sẽ giúp con kết đan trong 30 năm. Vệ ngọc tụ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu với phu quân. Vâng, thiếp đi ngay. Vệ ngọc tụ đi về phía bờ hồ, thân eo đầy đặn theo bước chân luyện chuyển mài nhảy múa, đường cong tròn trịa dưới eo ẩn ẩn hiện hiện, tăng thêm vài phần quyến rũ cho vệ ngọc tụ. Đến bên hồ, vệ ngọc tụ dừng bước, từng món y phục từ trên người chút xuống. Không lâu sau, một thân thể tuyết trắng đã lọt vào mắt Lý Mông. Vệ ngọc tụ trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, ôm ngực bước vào Tẩy Linh Chỉ. Cho đến khi thân thể đầy đặn kia chìm vào hồ nước, Lý Mông mới thu hồi ánh mắt, nhìn chúng nữ trong Tẩy Linh Chỉ. Lý Mông mỉm cười nhạt, không nói thêm gì, quay người hướng về truyền tống trận mà đi. Phong cảnh tốt đẹp hôm nay thật sự đã xem đủ rồi. Bước vào truyền tống trận, Lý Mông trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Không biết từ lúc nào, bên cạnh đã dần trở nên náo nhiệt. May mắn là có tông môn làm nơi nương tựa. Nếu là tán tu, gia đình lớn như vậy thật không có cảm giác an toàn. Chúng nữ trong Tẩy Linh Chỉ lén lút nhìn sư minh trong truyền tống trận, thấy Lý Mông sắp đi, có người thở phào nhẹ nhõm, có người có chút tiếc nuối, có người cũng có chút thất vọng. Đây có lẽ là chỗ tốt khi gia nhập tông môn. Trong viện tử bên ngoài lầu cắt trên đỉnh núi, Lý Mông từ sơn hà xã tắc đồ bay ra, rơi xuống viện tử. Lý Mông lẩm bẩm nhỏ giọng khi tiếp đất. Lý Mông ngẩng đầu nhìn sơn hà xã tắc đồ đang lơ lửng trên không, một tay phất lên, sơn hà xã tắc đồ chậm rãi khép lại, hóa thành một đạo linh quang bay vào dưỡng kiếm hồ lô. Làm xong việc này, Lý Mông quay người hướng về lầu cắt mà đi. Tiếp tục luyện đan thôi. Nhiệm vụ tông môn còn chưa hoàn thành, ước chừng chỉ hoàn thành 2/3. Đợi một sư huynh tỉnh lại, nhiệm vụ tông môn cũng đã hoàn thành gần xong. Lầu cát, phòng luyện đan. Lý Mông đẩy cửa mà vào, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên cạnh Thiên Nguyên Đỉnh. Nhìn Thiên Nguyên Đỉnh tỏa ra khí tức dày nặng cổ xưa, Lý Mông lộ ra vẻ mặt trầm âm. Đợi kết đan xong sẽ bắt đầu sửa chữa đạo văn bị tổn hại của Thiên Nguyên Đỉnh vậy. Đạo văn của Thiên Nguyên Đỉnh có tới hàng trăm cái, tuy việc sửa chữa không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải chuyện khó, chỉ cần thời gian mà thôi. Hiện tại hắn không có thời gian này, nhưng sau khi kết đan thì có. Lý Mông hai tay kết ấn, toàn thân tỏa ra ngũ thải linh quang nhàn nhạt, trong thế giới bên trong đỉnh, biển lửa ngập trời lại hiện ra, lại nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ. Từng gốc linh thực bài trí trên không bay vào trong quả cầu lửa. Thời gian trôi đi, ngày qua ngày. Vài ngày sau, lầu cắt trên đỉnh núi, trong một căn phòng ở tầng trên, nước trong bồn tắm đột nhiên rung động lên, một cái đầu thò ra khỏi mặt nước. Một cảnh hành há miệng hít lấy một hơi, sắc mặt tái nhợt cũng dần trở nên hường hào. Một cảnh hành ngơ ngác nhìn quanh, đây là đâu? Một cảnh hành chỉ nhớ mình đã hẹn gặp Lý sư đệ theo lời hứa, ký ức sau khi gặp Lý sư đệ thì không còn nữa, sau đó chuyện gì xảy ra đều là một khoảng trống. Một cảnh hành nhìn, mới phát hiện mình đang ở trong bồn tắm. Gì, đây là? Sự khác thường từ cơ thể khiến một cảnh hành lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cảm giác tắc nghẽn khi pháp lực chạy trong linh mạch thế mà biến mất. Linh mạch giống như được mở rộng và tăng cường, pháp lực giống như hồng thủy tràn lan chạy trong linh mạch. Một cảnh hành làm sao lại không biết điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là ở cùng một điều kiện tư chất, tốc độ tu luyện của hắn sẽ vượt xa tu sĩ bình thường. Chương 541, Hồng Điệp sư thúc của Thanh Hư môn. Chương 541, Hồng Điệp sư thúc của Thanh Hư môn. Một cảnh hành đứng dậy khỏi bồn tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút quanh người, bộ y phục ướt sũng lập tức khô quang. Một cảnh hành bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh núi sông bên ngoài đỉnh phong. Không sai, nơi đây chính là Vọng Nguyệt Phong. Một cảnh hành cúi đầu nhìn xuống sân, dưới bàn trà trong viện, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Thấy vậy, một cảnh hành điều khiển gió bay lên, từ cửa sổ lao ra khỏi lầu cát, bộ y phục màu xám phất phơ, hạ cánh đẩy tiêu sái xuống sân. Hắn chắp tay hành lễ với Lý sư đệ đang ngồi bên bàn trà. Ân tái tạo của sư minh, tại hạ không bao giờ quên. Lý Mông quay đầu nhìn một sư minh, hắn đánh giá từ trên xuống dưới một sư minh. Sư minh, mời ngồi. Một cảnh hành ngưỡng thẳng lưng, ngồi xuống bên bàn trà, nhìn Lý sư đệ với bộ hoàng bào trên người. Trong mắt một cảnh hành thoáng qua một tia kinh ngạc. Lời đồn nói Lý sư đệ rất giỏi trị các chứng bệnh nan y mà tu sĩ thường gặp. Chuyện này quả nhiên không sai. Hắn hai lần tấn công kết đan thất bại, cơ thể đã trở nên đầy thương tích. Chỉ trong vài ngày, Lý sư đệ đã giúp hắn khôi phục cơ thể như ban đầu. Không chỉ đơn thuần là khôi phục như ban đầu. Giờ đây cơ thể hắn còn mạnh mẽ hơn trước, cứ như toàn bộ linh mạch đều được tẩy rửa và cường hóa vậy. Sư Minh, đại hạn của ngươi đã gần kề, thời gian không còn nhiều. Lý Mông phất tay áo, một chiếc hộp gỗ màu tím bay ra từ trong tay áo, rơi xuống bàn trà trước mặt một cảnh hành. Trong hộp gỗ có hai viên thọ nguyên đan thượng phẩm, hai người các ngươi cần nó. Sắc mặt một cảnh hành khẽ biến, đôi đồng tử đen như mực co rút lại. Thọ nguyên đan thượng phẩm, hắn có nghe lầm không? Thọ nguyên đan là bảo vật chân quý biết bao, ở Thiên Lan Châu nó có giá trị liên hành. Thọ nguyên đan phẩm chất thượng đẳng càng là khó có thể gặp được. Lý sư đệ lại vô cớ tặng cho vợ chồng hắn hai viên. Một cảnh hành nhìn Lý sư đệ với vẻ mặt phức tạp. Sư đệ, nếu thọ nguyên đan do chính ngươi giao cho Cửu Nhi, thì có phải một cảnh hành không nói hết lời? Cửu Nhi dù sao cũng là vợ hắn, sao hắn có thể tự tay đẩy Cửu Nhi vào vòng tay người đàn ông khác? Chẳng lẽ Lý sư đệ thực sự ngưỡng mộ phu nhân? Tuy những năm gần đây Lý sư đệ nổi danh khắp Hợp Hoa Tông, nhưng hắn lại không hề có bất kỳ giao thoa nào với phu nhân. Chỉ vì ngưỡng mộ mà có thể bỏ ra cái giá lớn đến vậy sao? Lý Mông nhấc cấm trà lên, rót một chén trà cho một sư minh. Hắn mỉm cười nhàn nhạt đầy phóng khoáng. Quân tử yêu cái đẹp, lấy có đạo. Sư đệ tuy không phải quân tử, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu người khác, có chuyện gì cứ thuận theo tự nhiên là được, không cần quá cố chấp. Một cảnh hành lộ vẻ hiểu rõ. Ngưỡng mộ Cửu Nhi quả nhiên chỉ là cái cớ. Nếu Lý sư đệ thực sự ngưỡng mộ Cửu Nhi, muốn nhân cơ hội này chiếm đoạt Cửu Nhi, hắn hoàn toàn có thể nói thẳng ra điều kiện. Vì đại đạo của Cửu Nhi, hắn có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Điều này không chỉ vì đại đạo của Cửu Nhi có thể kỳ vọng, mà còn vì đại đạo của hắn cũng có thể kỳ vọng. Cửu Nhi không cam tâm, chẳng lẽ hắn cam tâm sao? Một cảnh hành chắp tay hành lễ với Lý sư đệ. Sư đệ hành sự tùy tính, phóng khoáng, sư minh vô cùng bội phục. Lý Mông cười cười, đặt ấm trà xuống. Vậy sư đệ xin phép không giữ sư minh nữa. Một cảnh hành nhấc chén trà lên, uống cạn chén trà. Lúc này, việc hắn muốn làm nhất là đi tìm Cửu Nhi, mang đến cho Cửu Nhi một sự bất ngờ lớn nhất trong đời. Một cảnh hành đứng dậy, chắp tay đại lễ với Lý sư đệ. Sư đệ, sư minh cáo tử. Một cảnh hành bay người vội vã rời đi. Chưa đi được mấy bước, hắn đã bay lên không trung, cưỡi kiếm bay về phía ngoài phòng. Lý Mông ngồi bên bàn trà, nhàn nhã thưởng thức trà, ánh mắt lướt nhìn bóng dáng sư huynh dần xa. Tiểu tử, bây giờ không phải lúc hưởng lạc, nên bế quan kết đan rồi. Thần thức truyền âm từ Ngọc Diện La Sát khiến Lý Mông thở dài bất đắc dĩ. Thật là hoàng đế không đội, thái giám lại đội. Tiền bối đúng là nhớ nhà. Đợi thêm chút nữa, Hợp Hoan Tông sắp sửa khởi hành đến Thượng Châu, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Dù có gấp gáp đến đâu cũng không gấp gáp bằng vài tháng này. Thời gian trôi nhanh, ngày này qua ngày khác. Một ngày nọ, một thanh phi kiếm truyền tin bay vào Vọng Nguyệt Phong. Trong viện ngoài lầu các đỉnh phong, Lý Mông đang nằm trên ghế dài, liếc nhìn thanh phi kiếm truyền tin đang bay lượn trên không trung đỉnh cát. Tiểu Thiến và Tiểu Thất ngồi bên bàn trà, thuận theo ánh mắt của công tử nhìn về phía phi kiếm truyền tin. Lý Mông đứng dậy. Tiểu Thiến và Tiểu Thất nhìn nhau, đồng loạt hóa thành một đám khói đen, chui vào dưỡng kiếm hồ lô bên hông công tử. Lý Mông bay vút lên không trung, thẳng tiến lên cao, như một mũi tên nhọn bay về phía ngoài phòng. Hợp Hoan Tông, địa giới nội môn, Hiểm Nguyệt Phong. Trên đỉnh phong, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Lý Mông từ trên trời bay xuống, ôm lấy đài đón ở cuối hành lang. Hành lang rất dài, rất dài, dẫn đến các lầu cắt trên đỉnh phong. Không biết sư tôn gọi mình tới có việc gì. Sư tôn đã biến thành sư tỷ, sư tỷ của sư tôn đã biến thành sư tôn. Việc thay đổi sư tôn đối với Lý Mông dường như không có gì thay đổi. Ngược lại, lễ vật gặp mặt của sư tôn đã mang lại cho Lý Mông một số lợi ích. Từ hai vị sư tôn, hắn nhận được dưỡng kiếm hổ lô và một thanh tiên binh tàng kiếm. Hai bảo vật này đều không phải phàm vật. Đi được một đoạn, đến lầu cắt của sư tôn. Bên ngoài một căn phòng ở tầng trên của lầu cắt, Lý Mông đẩy cửa bước vào. Hắn chắp tay hành lễ bên ngoài tấm rèm. Sư tôn. Trên ghế dựa ẩn hiện một bóng hình nguyện chuyển sau tấm rèm. Giọng nói ôn nhu vang lên theo sau. Đỗ Nhi có biết Hồng Điệp sư điệt của Đoạn Nhai Phong không? Thần sắc Lý Mông khẽ động. Hồng Điệp sư thúc. Đệ tử đã từng gặp Hồng Điệp sư thúc một lần ở Không Minh Điện. Việc có thể gặp nhau ở Không Minh Điện thực sự không dễ dàng. Điều này cho thấy Đỗ Nhi có duyên với Hồng Điệp sư điệt, quen biết là tốt rồi. Hồng Điệp sư điệt đã có đóng góp to lớn cho Hợp Hoan Tông. Hiện tại Hồng Điệp sư điệt đang gặp khó khăn tại Thanh Hư Môn. Hợp Hoan Tông tự nhiên không thể ngồi nhìn. Ngươi hôm nay hãy khởi hành đến Thanh Hư Môn, hỏi thăm xem Hồng Điệp sư thúc có nguyện ý cùng Hợp Hoan Tông đến Thượng Tông hay không. Nếu nàng nguyện ý, đạo lữ của nàng cũng có thể đi cùng. Lý Mông cao mày, việc này không phải chỉ cần một câu nguyện ý của Hồng Điệp sư thúc là có thể thoát thân. Cho dù Hồng Điệp sư thúc có nguyện ý, các tu sĩ nguyên anh của Thanh Hư Môn cũng sẽ không nguyện ý sư tôn. Việc này e rằng còn cần bàn bạc kỹ lưỡng. Thanh Hư Môn sẽ không dễ dàng thả người. Muốn mang Hồng Điệp sư thúc đi, chỉ có thể trộn. Nếu sư tôn tin tưởng đệ tử, việc này cứ giao cho đệ tử nhất định sẽ mang Hồng Điệp sư thúc về. Trộn, ngươi định làm thế nào? Giọng nói của Nam Cung Nguyện đầy bất đắc dĩ. Nàng thân là Đoại Nguyên Anh, sao có thể để đệ tử đi trộm người? Nhưng đệ tử của nàng lại nói chuyện trộm một cách tự nhiên như vậy, hoàn toàn không cảm thấy việc này có gì không ổn. Đội thuyền của Hợp Hoan Tông sẽ đi ngang qua Thanh Hư Môn, đến lúc đó đệ tử sẽ xuống thuyền đến Thanh Hư Môn, đệ tử trong tay còn vài tấm thần tiêu xúc địa phù, lặng lẽ mang Hồng Điệp sư thúc phu thê đi hẳn không khó. Lý Mông nghĩ đến sư tỷ. Sư tỷ đối với chuyện của Hồng Điệp sư thúc luôn canh cánh trong lòng. Nếu mang sư tỷ về, sư tỷ chắc hẳn cũng sẽ vui vẻ. Cho dù là vì sư tôn trước kia, Lý Mông cũng nguyện ý đến Thanh Hư Môn một chuyến. Chương 542, đã là kỳ tích thì không cần hoài nghi, chương 542, đã là kỳ tích thì không cần hoài nghi, ta trong lòng luôn có một nghi vấn, đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo, ngươi rốt cuộc là sư từ nơi nào? Lý Mông đôi mắt hơi híp lại. Sư tôn đây là khởi nghi ngờ rồi. Đúng vậy, sư tôn sao lại không khởi nghi ngờ? Đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo, dựa vào là không có sư tôn dẫn dắt vào cửa, rất khó trên bốn đạo mà có phát triển. Mà Lý Mông lại bốn đạo tinh thông, thể hiện ra thiên phú có thể xưng là yêu nghiệt. Lý Mông mặt không thay đổi, lần nữa chắp tay hành lễ. Đan thư thiết quyển, vạn khí bảo điện, trận pháp đồ lục, phù lục vạn sách. Bốn quyển sách này ở tu tiên giới là hàng phổ thông. Rất nhiều tu sĩ sẽ từ bốn quyển sách này mà đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục có một ít hiểu biết. Tự học thành tài giả không phải là không có, nhưng muốn có thành tựu lại rất khó. Đi đi, là đệ tử cáo lui. Lý Mông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quay người hướng bên ngoài đi ra. Về phần sư tôn tin hay không tin, cái này cũng không quan trọng. Sư tôn không tin cũng phải tin. Hắn thân thế trong sạch, chịu được điều tra. Dù sao hắn ở ngoại môn đã đợi 60 dư năm, hầu như không có xuống núi, cũng không có cơ hội tiếp xúc với người ngoại tông. Trên ghế tựa, Nam Cung Nguyện đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn trà bên cửa sổ, thân thể đầy đặn ngồi xuống bên bàn trà. Đối diện bàn trà ngồi một vị tiên tư khuynh thành nữ tử Bạch Tỷ Dị, sư tỷ có tin lời đệ tử kia của sư muội không? Nữ tử Bạch Tỷ Dị không biểu cảm nhìn về phía bóng dáng đang dần xa đi trong hành lang ngoài cửa sổ. Vũ linh căn phế thể có thể trúc cơ đã là một kỳ tích, đã là kỳ tích thì không cần hoài nghi bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn. Sư muội nói hắn thân thế trong sạch, trước khi trúc cơ vẫn luôn ở ngoại môn, chưa từng xuống núi, đã là như vậy thì không cần hoài nghi, tiểu tử này nếu có thể kết đan, vậy chính là thánh tử tương lai của Nguyễn Hoa Phong một mạch, hắn phúc duyên thâm hậu, chuyến đi Không Minh Điện thu hoạch không ít, còn có thể luyện chế truyền thế cấp bậc thần tiêu phụ lục. Nguyễn Hoa Phong không có lý do gì không dốc hết sức bồi dưỡng tiểu tử này. Nam Cung Nguyện muốn nói lại thôi. Nàng nhìn ra sư tỷ đối với đệ tử của nàng rất để tâm. Nhưng nếu Nguyễn Hoa Phong dốc hết sức bồi dưỡng đệ tử của nàng, ở trong mắt Nam Cung Nguyện vẫn là quá khó khăn. Ngũ linh căn phế thể trúc cơ đã là kỳ tích, dù lại hiện kỳ tích kết đan, nguyên anh, hóa thần, thậm chí cảnh giới cao hơn, đối với đệ tử của nàng mà nói đều là những ngọn núi khó có thể vượt qua. Nếu có một ngày nàng có vị đệ tử nào đó ngã xuống dưới chân một ngọn núi, Nguyệt Hoa Phong sẽ đền bù đến mất sạch vô liếng. Bất quá, lấy thiên phú của đệ tử của nàng ở đan đạo, cho dù tu vi dừng bước ở kết đan, cũng sẽ cho Nguyệt Hoa Phong mang đến lợi ích to lớn. Việc mua bán này coi như thua cũng không thua thiệt đi đâu. Nam Cung Nguyện thuận theo ánh mắt của sư tỷ nhìn về phía hành lang. Đệ tử của nàng phẩm hạnh tuy rằng không tệ, nhưng chính là có chút háo sắc. Tuy rằng háo sắc ở Âm Dương Đạo Cực Tông không phải là khuyết điểm, nhưng cái này chung quy sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Sư Minh, đi được một đoạn, một cái đầu thò ra sau cây cột ở hành lang phía trước. Hạ Thiến má hơi ửng hồng, hơi ngại ngùng từ sau cây cột đi ra. Sư muội sao biết sư Minh tới? Lý Mông cười híp mắt đi tới trước mặt Hạ sư muội. Hạ Thiến đưa tay vén một lọn tóc mai trước trán. Người thấy? Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Người thấy? Cái này cũng được. Hạ sư muội kiếp trước chẳng lẽ là một con chó sao? Lý Mông tiến lên một bước, tới gần Hạ sư muội, giang tay ôm lấy eo tròn trịa của Hạ sư muội, trong tay hơi dùng sức kéo vào trong lòng, thân thể mềm mại lập tức lọt vào trong lòng. Hạ Thiến đại khái xấu hổ, tay ngọc mềm mại nhẹ nhàng đấm vào ngực sư Minh. Sư Minh, vị lao tổ kia còn ở trong phong đâu? Lý Mông thần sắc khẽ động. Vị lao tổ kia, chẳng lẽ là vị lao tổ đến từ thượng tông kia? Lý Mông cười híp mắt nhìn Hạ sư muội đang ngại ngùng trong lòng. Không sao, sư muội là nữ nhân của sư Minh không sợ bị bất kỳ ai biết. Hạ Thiến đôi mắt cong thành hình trăng lưới liềm, trong lòng có chút mừng thầm. Đây vẫn là lần đầu tiên sư Minh thừa nhận mình là nữ nhân của sư Minh. Nàng không phải là người của sư Minh, cũng không phải là thị thiếp của sư Minh. Hai người tuy rằng đã có chuyện đó, nhưng đó là vì thể chất, mà sư Minh không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói sư Minh dường như rất thích mình, Hạ Thiến cũng rất hưởng thụ cảm giác được sư Minh sủng ái, nhưng nàng cũng hy vọng củng cố mối quan hệ với sư Minh. Hạ Thiến hướng sư Minh ngáy mắt. Ừ, sư muội cũng không sợ. Lý Mông hì hì cười, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Đã ta sư Minh muội hai người đều không sợ, vậy thì đến làm chuyện xấu đi. Xấu chuyện xấu. Hạ Thiến có chút xấu hổ nhắm mắt lại. Lý Mông không khách khí túi đầu hôn lên môi đỏ của Hạ sư muội, tùy ý thưởng thức sự ôn nhu của Hạ sư muội. Hai người thân thể dán chặt vào nhau, sự mềm mại từ lồng ngực khiến mắt Lý Mông híp lại. Tay ôm Hạ sư muội cũng không còn án phận, từng chút một trượt xuống theo vòng eo tròn trịa, cuối cùng leo lên nơi mà nam nhân hằng mong ước. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi môi đỏ của Hạ sư muội. Hạ Thiến khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân tỏa ra khí tức hồ mị, mắt quyến rũ như tơ, phong tình bạt trùng. Sư Minh, ta nên về rồi. Lý Mông buông thân thể mềm mại của Hạ sư muội ra, cố gắng tu luyện, sư Minh qua vài ngày nữa sẽ đến thăm ngươi. Ừm. Hạ Thiến đầy lưu luyến đi về hướng đến, vòng eo tròn trịa theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa. Hạ Thiến quay đầu nhìn lại, thấy sư Minh đang nhìn chằm chằm vào mông mình. Hạ Thiến bật cười, thân thể uyển chuyển bay lên không, giống như tiên nữ bay trên trời, cưỡi gió mà đi. Lý Mông cười híp mắt nhìn bóng dáng Hạ Sư Muội dần xa. Tiểu nha đầu này càng ngày càng quyến rũ động lòng người, không hổ là tiên tiên mỹ cốt. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Hạ Sư Muội nữa, Lý Mông mới ung dung tiếp tục đi. Hợp Hoan Tông, nội môn địa giới. Trên đường trở về Vọng Nguyệt Phong, Lý Mông vòng một đoạn đường lớn đi tới Vân Thượng Phong. Trong đỉnh giữa rừng trúc trên đỉnh phong, Lý Mông cùng Khúc Nhu đối diện ngồi bên bàn trà. Tô Sán tung tích không rõ, hoặc là trốn đi, hoặc là chết trong tay tu sĩ ma đạo. Về biến cố của Tô gia, Lý Mông không có giấu giếm Khúc Sư Thúc. Trong mắt Khúc Nhu lóe lên một tia mờ mịt. Nàng đối với Tô gia không có oán, chỉ hận Tô Sán một mình mà thôi. Không ngờ cả Tô gia lại vì nàng mà phát sinh biến cố lớn như vậy. Ngươi rất để ý người nam nhân kia. Nếu Lý Sư Điệt để ý người nam nhân kia, vậy chính là để ý quá khứ của nàng. Khúc Nhu muốn biết suy nghĩ trong lòng Lý Sư Điệt. Lý Mông cười cười, nhấc ấm trà lên, cho Khúc Sư Thúc rót một ly trà. Dù sao cũng có chút để ý, nhưng so với việc để Khúc Sư Thúc thoát khỏi chuyện cũ, chút để ý trong lòng sư đệ không quan trọng, chỉ cần Khúc Sư Thúc niệm đầu thông suốt, tâm ma không còn, vậy sư đệ cũng niệm đầu thông suốt rồi. Khúc Nhu không nói nên lời. Lý Sư Đệ vẫn luôn biết nói chuyện như mọi khi. Một câu nói đơn giản lại khiến nàng vô cùng cảm động. Đúng vậy, Lý Sư Đệ chưa bao giờ là người giả dối. Đối với người đối sự đều rất sảng khoái. Nếu nàng cứ mãi giam cầm mình trong ân oán quá khứ, sẽ có một ngày, nàng sẽ mất đi người quan tâm nàng nhất trong đời. Chương 43, Khai Sơn Tác Sinh Ý. Chương 43, Khai Sơn Tác Sinh Ý. Khúc Nhu đứng dậy, vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Lý Sư Đệ. Thân thể đầy đặn của nàng khẽ tựa vào Lý Sư Đệ. Lý Mông thuận thế ôm lấy thân thể đầy đặn của Khúc Sư Thúc. Ánh mắt Khúc Nhu trong veo như nước. Cứ thuận theo tự nhiên đi, hắn đã không còn tư cách làm tâm ma của ta nữa. Người nam nhân kia có lẽ vẫn còn sống, nhưng trong lòng nàng đã chết. Nếu có duyên tái ngộ trong tương lai, nàng sẽ tự mình giải quyết nhân quả giữa hai người. Lý Mông đưa tay giữ lấy cằm Khúc Sư Thúc, để nàng ngẩng đầu nhìn mình. Khúc Nhu bình tĩnh đối mặt với ánh mắt có chút nóng bỏng của Lý Sư Đệ, chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Mông cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Khúc Sư Thúc, say đắm thưởng thức vị ngọt ngào của nàng. Hai người triền miên trong nụ hôn, dần dần ngã xuống trên bồ đoàn. Lý Mông cả người áp sát vào lòng Khúc Sư Thúc, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp của thân thể nàng. Ánh mắt Khúc Nhu không còn lạnh lẽo, trở nên dịu dàng như nước. Bàn tay ngọc ngà của nàng dịu dàng ôm lấy đầu Lý Sư Đệ. Lý Mông cảm thấy cả khuôn mặt mình chìm vào sự mềm mại, ấm áp ấy. Cảm giác thoải mái, kỳ diệu khiến hắn liên tiếp không rời khỏi chốn ôn nhu ấy. Mùi hương cơ thể từ Khúc Sư Thúc càng khiến Lý Mông say mê. Không lâu sau, trong đình viện vang lên những âm thanh, tiếng thở nặng nhọc hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu khiến người ta đỏ mặt. Khúc Nhu khuôn mặt từng hồng, đôi mắt như tơ, dịu dàng ôm lấy nam nhân trên người. Y phục trên vai nàng trượt xuống, để lộ một mảng da thịt trắng ngần như ngọc. Phong cảnh nơi ngực càng thêm mỹ lệ, khiến người ta không thể rời mắt. Thân thể đầy đặn của nàng đang nguyện chuyển theo nhịp điệu, đôi khi nhanh, đôi khi chậm. Thời gian trôi đi, ngày qua ngày. Trong những ngày tiếp theo, Lý Mông ở lại Vân Thượng Phòng, ngày ngày cùng Khúc Sư Thúc phẩm trà luận đạo, cho đến 3 ngày sau mới rời đi. Trên tảng đá bên vách núi, thân thể đầy đặn của Khúc Nhu đứng sững sững, tiễn Lý Sư Đệ đang lao đi như mũi tên về phía ngoại phòng. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lý Sư Đệ, Khúc Nhu mới đưa tay vén một lọn tóc mai, quay người, lắc lư eo đầy đặn rồi rời đi. Sau khi rời khỏi Khúc Sư Thúc, Lý Mông không vội quay về Vọng Nguyệt Phong mà đi thẳng đến chủ phong. Chủ phong, tông môn đại điện. Trong một đình viện phía sau núi, có một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Một Cửu Nhi nhìn Lý Sư Đệ với vẻ mặt phức tạp. Lý Sư Đệ, có đáng không? Đó là hai viên Thọ Nguyên Đan thượng phẩm. Nhan sắc của nàng tuy đứng đầu Hợp Hoan Tông, nhưng với địa vị của Lý Sư Đệ tại Hợp Hoan Tông, muốn mỹ nhân nào mà không có. Huống hồ nàng còn là người đã có chồng. Vì nàng mà bỏ ra cái giá lớn như vậy thật sự không đáng. Nhưng Lý Sư Đệ không chỉ chữa khỏi hoàn toàn cho phu quân của nàng, mà còn nâng cao tư chất của phu quân lên một tầng. Lại ban tặng Thọ Nguyên Đan để vợ chồng nàng không đến nỗi không có thời gian kết đan vì đại hạn sắp đến. Ân tình lớn như vậy, nàng biết làm sao để đáp lại. Lý Mông cười phóng khoáng. Một người muốn đánh, một người muốn chịu, một sư tỷ hà tất phải bận tâm nhiều như vậy. Một Cửu Nhi không nói nên lời. Nàng tự nhận mình không phải là người phụ nữ lang loạn, nhưng tương lai nàng nên đối xử thế nào giữa phu quân và Lý Sư Đệ. Vì lời thề, nàng không thể bỏ rơi phu quân. Vì ân tình, nàng cũng không thể bội ơn Lý Sư Đệ. Lý Mông nâng ấm trà, rót cho một sư tỷ một chén. Sư tỷ hà tất phải tự tìm phiền não, sư tỷ chỉ cần chuyên tâm hướng đạo, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Một Cửu Nhi sững sờ, trong lòng đống nhiên thông suốt. Nàng đầy vẻ cảm kích chắp tay hành lễ với Lý Sư Đệ. Đa tạ sư đệ điểm hóa. Lý Mông vất tay áo, một túi càn khôn từ dưỡng kiếm hồ lô bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt một sư tỷ. Sư tỷ, không phụ sự kỳ vọng, đan dược tông môn cần đã luyện chế xong toàn bộ. Một Cửu Nhi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn túi càn khôn trên bàn. Sao lại nhanh như vậy? Một Cửu Nhi phóng thần thức dò xét túi càn khôn. Số lượng đan dược tông môn cần chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Trong mắt một Cửu Nhi thoáng qua một tia cảm khái. Không hổ là Lý Sư Đệ. Đan đạo thiên phú quả nhiên có thể xưng là yêu nghiệt. Chỉ nửa tháng đã hoàn thành nhiệm vụ luyện đan mà tông môn giao phó. Nếu giao nhiệm vụ này cho Đan Vương Phong, ít nhất cũng phải mất một năm rưỡi. Lý Mông đứng dậy, chắp tay hành lễ với một sư tỷ. Sư tỷ, vậy sư đệ xin cáo lui trước. Một Cửu Nhi phất tay áo, thu hồi túi càn khôn trên bàn trà. Thân thể đầy đặn của nàng đứng dậy, chắp tay hành lễ đáp lại Lý Sư Đệ. Sư đệ cứ tự nhiên. Lý Mông không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Giúp đỡ một sư tỷ phu phụ, Lý Mông không chỉ vì sắc đẹp của một sư tỷ. Có thể nói, sắc đẹp của một sư tỷ chỉ là thứ yếu. trưởng môn sư thúc đã để một sư tỷ đến tìm mình, ân tình này vẫn cần phải đáp lại. Đối với nữ nhân của mình, Lý Mông chưa bao giờ keo kiệt. Dù chỉ là để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, bỏ ra một chút cái giá cũng là đáng giá. Giữa các đỉnh núi, Lý Mông ngự phong bay lượn, cố gắng nâng hảo cảm với trưởng môn sư thúc lên mức đầy đủ đi. Đúng rồi, bây giờ không còn là trưởng môn sư thúc nữa, mà là Lý sư thúc. Lý Mông lại nhớ đến Lý Thu Lãm sư thúc. Nếu có thể nâng hảo cảm của Lý sư thúc muội lên đầy đủ thì tốt quá. Lý sư thúc muội đều là tu sĩ kết đan viên mãn, hảo cảm đầy đủ chắc chắn sẽ tăng không ít kinh nghiệm phụ trước. Việc này không dễ dàng. Lý Mông thở dài lắc đầu. Chuyện này chỉ có thể nghĩ thôi. Hảo cảm của Lý Thu Thủy sư thúc mới chỉ có 80, muốn nâng lên đầy đủ còn khó khăn biết bao. Lý Thu Lãm sư thúc thì càng không cần phải nói, dù đã cùng mình trải qua chuyện đó, hảo cảm vẫn là con số 0. Dù sao giữa hai người chỉ là một cuộc giao dịch, không giảm hảo cảm đã là tốt rồi. Lý Thu Lãm sư thúc sao có thể vì vậy mà có hảo cảm với hắn? Vọng Nguyên Phong, trong viện tử ngoài đỉnh cấp của Đỉnh Phong, Lý Mông từ trên trời bay xuống, rơi vào viện tử trống trải. Lý Mông ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khai sơn đi, linh khí của Hợp Hoan Tông đã bị hắn hút cạn. Trước ngày khởi hành, coi như là bù đắp cho đồng môn đi. Lý Mông phất tay áo, trên không đỉnh phong đột nhiên xuất hiện mấy chữ vàng to lớn, đan, khí, phù, trận. Sương mù bên ngoài đỉnh núi cũng dần tan biến. Động tĩnh bên phía Vọng Nguyệt Phong nhanh chóng thu hút sự chú ý của đệ tử các tông môn gần đó. Vọng Nguyệt Phong khai sơn rồi. Tuyệt quá, ta đã chờ ngày này bao năm rồi. Tin tức Vọng Nguyệt Phong khai sơn nhanh chóng truyền đi. Từng đạo kiếm quang từ khắp bốn phương tám hướng bay về phía Vọng Nguyệt Phong. Vọng Nguyệt Phong nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Người thứ nhất vừa đến, người thứ hai, thứ ba, thứ tư đã tới. Sư đệ, ta có chút vật liệu luyện khí ở đây, sư đệ không cần thứ gì, cứ để Thiết Như đại sư xem xét luyện chế là được. Lý Mông ngồi bên bàn trà liếc nhìn túi càn khôn trong tay sư mình, thần thức thăm dò vào túi càn khôn. Đầu lâu yêu thú ngũ giai, đá ngọc phẩm chất không tệ, còn có một khối huyền thiết tạp chất khá nhiều. Chương 44, dạ hội cùng Khương phu nhân. Chương 44, dạ hội cùng Khương phu nhân. Lý Mông phất tay áo, thu hồi túi chứa bẩn. Sư Minh muốn loại pháp khí nào? Ta mới đột phá đến hậu kỳ trúc cơ không lâu, còn thiếu một kiện pháp khí tấn công thuận tay, pháp kiếm là được. Lý Mông liếc nhìn sư Minh. Vị sư Minh này là song linh căn kim một. Lý Mông phất tay áo lần nữa. Một thanh pháp kiếm bay ra từ hồ dưỡng kiếm bên hông, lơ lửng trước mặt sư Minh. Kiếm này tên Thanh Vân kiếm, là thượng phẩm pháp khí. Nếu sư Minh dùng tinh huyết tế luyện, nó có tiềm năng để thăng lên cực phẩm pháp khí. Sư Minh đại hỉ. Thanh Vân kiếm vừa xuất hiện, pháp lực trong cơ thể hắn đã có chút dị động, cho thấy thuộc tính của kiếm này rất phù hợp với hắn. Sư Minh vươn tay nắm lấy chuôi kiếm. Thật là một thanh hảo kiếm, sư đệ, giao dịch thành công. Đây là một thanh pháp kiếm có tiềm năng để thăng lên cực phẩm pháp khí. Những vật liệu luyện khí của hắn chỉ có thạch ngọc là quý giá. Đầu lâu yêu thú ngũ giai thì do niên đại quá xa, tinh khí còn sót lại đã tiêu tán hết. Lần giao dịch này, hắn đã chiếm được mối lợi lớn. Hắn vui mừng quay người rời đi. Sư đệ, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Sư tỷ muốn thứ gì? Sư tỷ cần một kiện pháp khí loại kim để phòng thân. Sư đệ trên tay vừa có một kiện pháp khí loại kim, tên là Tú Kim Châm, là thượng phẩm pháp khí. Sư đệ, vật này đúng là pháp khí sư tỷ cần, giao dịch thành công. Chuyến đi Không Minh Điện, Lý Mông thu hoạch rất phong phú, cũng ở Ngọa Long đảo thu thập được không ít tài sản yêu thú. Trên đường về và trong thời gian bế quan tại tông môn, tài sản yêu thú cơ bản đều đã biến thành các loại pháp khí. Linh thực cũng biến thành các loại đan dược và đan dịch. Sau khi cho Lữ ra một nhóm đan dược và pháp khí, Lý Mông trên người vẫn còn dư lại không ít. Sư thúc, đệ tử trúc cơ thất bại, cần địa linh đan để khôi phục thân thể bị thương nặng. Lý Mông liếc nhìn đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn nam lộ ra vẻ khó xử. Không dám giấu sư thúc, luyện chế địa linh đan còn thiếu một vị chủ dược. Nếu sư thúc có vị linh thực này, đệ tử nguyện dùng một viên sơn tinh thạch để đổi. Giao dịch. Sơn tinh thạch là vật liệu luyện khí cần thiết để luyện chế pháp bảo hệ kim, giá trị của nó phụ thuộc vào phẩm tương của sơn tinh thạch. Tuy nhiên, dù phẩm tương kém nhất cũng không tệ đến đâu. Đệ tử ngoại môn nam đại hỉ. Đa tạ sư thúc. Thời gian trôi nhanh, ngày nối ngày. Trong vòng một tháng sau đó, Vọng Nguyệt Phong trở nên náo nhiệt như chợ. Lý Mông cũng vô cùng bận rộn. Ban ngày thì mở cửa làm ăn, đan dược, phù lục, pháp khí, trận pháp, cái gì cũng có. Ban đêm thì luyện đan, luyện khí, vẽ bùa. Thời gian vô cùng eo hẹp, gần như không có chút rảnh rỗi nào. Cho đến khi Liễu sư tỷ và Khương sư tỷ từ Tẩy Linh Trì đi ra, còn có Tử Nhi cùng muội muội, Lý Mông mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong sân viện nhất thời xuất hiện bốn bàn án. Liêu Tư Nguyệt phụ trách ủy thác luyện khí, Khương Bình phụ trách ủy thác luyện đan, Thánh Tử Nhi phụ trách ủy thác phù lục, Thánh Thủy Nhi phụ trách ủy thác trận pháp. Thấy việc kinh doanh của Lý Mông hồng hỏa như vậy, Hợp Hoan Tông có người vui, cũng có người không vui. Người vui là đệ tử nội ngoại môn, bọn họ có thể đặt làm pháp khí với giá thấp hơn. Người không vui đương nhiên là luyện khí phường, luyện đan phường, phù phường của tông môn. Tuy nhiên, ai cũng biết việc kinh doanh của Vọng Nguyệt Phong chỉ là nhất thời. Hơn nữa, tông môn đối với việc Vọng Nguyệt Phong mở cửa làm ăn đều nhắm một mắt mở một mắt, tự nhiên không ai dám nói gì. Một ngày nọ, hoàng hôn buông xuống. Khi màn đêm buông xuống, Vọng Nguyệt Phong cũng đóng cửa núi. Vọng Nguyệt Phong vốn ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. "Công tử, đây là hồ sơ ủy thác của ngày hôm nay." Bốn nữ tử ôm hồ sơ ủy thác đi tới bàn trà, đặt hồ sơ lên bàn trà. Lý Mông liếc nhìn hồ sơ ủy thác trên bàn trà. Hồ sơ ủy thác luyện khí nhiều nhất, hồ sơ ủy thác luyện đan xếp thứ hai. Hồ sơ ủy thác phụ lục và trận pháp thì chỉ có lác đác vài cái. Lý Mông bóp ngón tay tính toán, không biết tự lúc nào lại trôi qua hơn một tháng. Phong sơn đi, hoàn thành lô ủy thác này, ngày Hợp Hoan Tông khởi hành cũng không còn xa. đã đến lúc Phong Sơn chờ đợi ngày khởi hành. Bốn nữ tử đồng loạt chắp tay hành lễ với công tử.
Vâng, công tử.
Vâng, sư đệ.
Vâng, sư minh.
Lý Mông nhìn về phía Khương sư tỷ.
Khương sư tỷ, Khương gia và Tô gia đã tới chưa?
Đã tới rồi.
Lý Mông đứng dậy, bay lên cao, tựa như một mũi tên lao về phía ngoài đỉnh núi, cưỡi gió bay đi. Thấy công tử không nói lời nào đã rời đi, bốn nữ tử nhìn nhau.
Giờ này công tử đi đâu?
Chỉ có Khương Bình mặt đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết công tử đi đâu. Công tử chắc chắn là đi tìm mẫu thân rồi. Trong mắt Khương Bình lóe lên một tia lo lắng.
Công tử tư hội mẫu thân, có lẽ đừng để phụ thân phát hiện,
bằng không nhất định sẽ lại gây ra một trận sóng gió.
Tuy phụ thân không thể gây ra sóng gió gì, nhưng nếu danh tiếng của công tử bị hủy hoại, vậy thì sẽ là chuyện không đáng.
Đúng như Khương Bình nghĩ, Lý Mông rời Vọng Nguyệt Phong liền đi thẳng đến chủ phong. Trên bầu trời ngoài chủ phong, ba chiếc phà lớn vượt châu tựa núi lớn lặng lẽ trôi nổi. Nhìn từ xa, giống như ba ngọn núi. Trên bong tàu càng là lầu vàng ngọc vũ, tựa như một vùng cung điện. Hợp Hoan Tông sắp trở về Thượng Tông, các thế gia tu tiên lựa chọn đi theo Hợp Hoan Tông đến Thượng Châu đã sớm lên thuyền. Điều này khiến phà vượt châu đèn đuốc sáng trưng. Trong một gian phòng trên tầng cao của một tòa cung điện, Khương Linh nhàn nhã ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ, nhấp trà. Đôi mắt đẹp cười tủm tỉm nhìn phu quân ngồi đối diện, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Có phu quân ở bên cạnh bầu bạn, thật tốt.
Đột nhiên, Khương Linh thần sắc khẽ động.
"Phu quân, chàng đi ra ngoài chờ một lát đi."
Tô Khuê ánh mắt đờ đẫn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi nội thất.
Ngay khi Tô Khuê rời khỏi nội thất, một bóng người từ ngoài cửa sổ bay vào nội thất. Người đến chính là Lý Mông.
Khương Linh ôn nhu mỉm cười, dáng người tròn đầy đứng dậy, chắp tay hành lễ với vị khách không mời mà đến.
"Công tử."
Lý Mông ngồi xuống bên bàn trà, cười tủm tỉm nhìn Khương phu nhân trang nhã quý phái.
"Nghe nói nàng đã tới, ta liền đến xem."
Khương Linh mỉm cười, dáng người tròn đầy đi tới bên công tử, ngồi xuống bên cạnh Lý Mông. Dáng người nhẹ nhàng dựa vào Lý Mông.
Lý Mông cảm thấy vai mình bị hai khối mềm mại ép chặt, cảm giác đó thật sự là rượu không tả xiết.
Thiếp vốn định đến thăm Vọng Nguyệt Phong, nhưng mấy ngày nay Vọng Nguyệt Phong thật sự quá náo nhiệt, thiếp không tiện quấy rầy.
Khương Linh đưa tay ngọc thon thả nâng ấm trà lên, rót cho công tử một chén trà.
Lý Mông nâng chén trà, nhìn về phía Khương phu nhân bên cạnh.
"Có chỗ nào cần ta giúp đỡ không?"
Khương Linh cười tủm tỉm đặt ấm trà xuống.
Thẻ bài công tử đưa rất hữu dụng, đệ tử hai nhà lên thuyền đều rất thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn xảy ra.
Đối với việc đi Thượng Châu, đại đa số đệ tử gia tộc đều ủng hộ. Dù sao ai cũng hy vọng có một môi trường tu luyện tốt hơn, bọn họ không có lý do gì để từ chối.
Tuy nhiên, cũng có một số đệ tử gia tộc vì các lý do khác nhau đã ở lại, thiết cũng không làm khó bọn họ, tùy ý cho bọn họ rời đi. Nếu là thời kỳ bình thường, đệ tử gia tộc bỏ nhà đi là đại tội. Nhưng vào lúc này, vẫn nên bỏ qua. Để đệ tử gia tộc tự mình lựa chọn có lợi cho sự đoàn kết của gia tộc.
Chương 545, hắn sẽ không cản trở chúng ta. Chương 545, hắn sẽ không cản trở chúng ta về chuyện của hai nhà, ngươi cứ tùy cơ ứng biến là được.
Tô gia, Khương gia, Lữ gia, Lý Mông đều sẽ áp dụng chính sách thả lỏng, đối xử như nhau,
sẽ không can thiệp vào công việc của các gia tộc.
Sự hỗ trợ cần thiết sẽ không thiếu, nhưng nếu có sự trợ giúp của hắn mà ba gia tộc vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển nào.
Lý Mông uống một ngụm trà trong tách, đặt tách trà xuống,
đứng dậy,
phất tay áo.
Chuyến đi tới Thượng Châu lần này đường xá xa xôi, cần không ít thời gian, phu nhân có thể thử kết thành Nguyên Anh.
Một chiếc hộp gỗ bay ra từ trong tay áo, rơi xuống bên cạnh bàn trà.
Khương gia và Tô gia cần có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn.
Khương Linh giải phóng thần thức quét qua,
đôi mắt đen như mực co rụt lại.
Khương Linh với thân hình đầy đà, con cớn đứng dậy,
đầy tình cảm ôm lấy vòng eo của Lý Mông từ phía sau.
Đó là đan hóa anh,
hơn nữa còn là phẩm chất vô hạ, giá trị liên thành.
Một viên đã đại diện cho một tu sĩ Nguyên Anh,
một viên đan dược giá trị liên thành như vậy lại có hai viên trong chiếc hộp gỗ,
làm sao nàng không khỏi kinh hỉ và phấn.
Lựa chọn của nàng quả nhiên không sai,
công tử chắc chắn sẽ giúp nàng thực hiện nguyện vọng trong lòng.
Tối nay cứ để tiếp hầu hạ công tử thật tốt.
Hảo cảm 50 kinh nghiệm phó chức 250 lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông nhắm mắt.
Tuy rằng mục đích của nữ nhân điên cuồng phía sau rất rõ ràng, nhưng trung quy vẫn không địch lại sức hấp dẫn của hai viên đan hóa anh vô hạ.
Tuy Lý Mông chưa bao giờ mong đợi hảo cảm của Khương Linh đạt đến mức mãn trị, nhưng thứ gọi là độ hảo cảm khác giới này, Lý Mông không bao giờ chê nhiều.
Lý Mông quay người ôm lấy thân hình đầy đà của phu nhân Khương,
hai tay quen thuộc chiếm lấy vòng eo tròn trịa phía dưới.
Mỹ nhân mời gọi, thật sự không thể từ chối.
Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của phu nhân Khương.
Khương Linh mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ mờ như tơ,
ngón tay thon dài ôm lấy vòng eo của công tử,
chủ động đáp lại sự đòi hỏi của công tử.
Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi đôi môi của phu nhân Khương.
Lý Mông ôm ngang eo phu nhân Khương,
cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân Khương.
Thích hợp chứ?
Lý Mông liếc nhìn rèm cửa.
Khương Linh đưa tay thon nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của công tử.
Công tử yên tâm, hắn sẽ không cản trở chúng ta.
Lý Mông cười.
Điều này cũng đúng.
Người ở ngoài phòng chỉ còn lại một cái xác, trở thành một con rối không có ý thức của chính mình.
Thiên hạ có câu, lòng phụ nữ khó dò.
Phụ nữ mà đã ra tay tàn nhẫn, thật sự khiến người ta rùng mình.
Lý Mông ôm phu nhân Khương đi về phía giường.
Không lâu sau, trong phòng vang lên những âm thanh,
màn che hơi lay động,
giường cũng hơi rung,
tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện vào nhau tạo thành một giai điệu khiến người ta đỏ mặt.
Không biết qua bao lâu,
trong phòng cuối cùng cũng im lặng.
Trên giường sau màn che,
Lý Mông ngồi xếp bằng, không một mảnh vải che thân.
Khương Linh ngồi trên đùi công tử, không một mảnh vải che thân.
Khương Linh khuôn mặt đỏ bừng,
ngón tay thon dài ôm lấy đầu của công tử trong lòng.
Lý Mông thì đầy vẻ thoải mái tận hưởng sự mềm mại tuyệt vời từ vòng tay của phu nhân Hương. Mùi hương cơ thể mê người và xúc cảm tuyệt vời hòa quyện vào nhau. Nhiệt độ còn sót lại khiến Lý Mông say đắm. Một lúc lâu sau, hai người đang ngồi xếp bằng mới ngã xuống giường. Lý Mông nhìn xuống khuôn mặt quyến rũ động lòng người của phu nhân Hương. Đối mặt với ánh mắt có phần nóng bỏng của công tử, Khương Ninh mỉm cười quyến rũ, ngón tay thon dài ôm lấy cổ của công tử. Lý Mông nhắm mắt, túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của phu nhân Hương. Một trận chiến mới lại bắt đầu. Lần này, động tĩnh trong phòng còn lớn hơn. Ngày hôm sau, sáng sớm, một đạo kim quang từ trên bong của một chiếc thuyền vượt châu hướng bắc bay vụt ra. Trên bầu trời xa xăm, cơn gió lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn ba chiếc thuyền vượt châu đang trôi nổi bên ngoài đỉnh núi chính, thật sự quá tráng lệ. Những chiếc thuyền vượt châu to lớn như núi non tựa như ba hòn đảo bay. Những cung điện san sát trên bong khiến ba chiếc thuyền vượt châu trông như ba thành phố. Sau khi ngắm nhìn một lúc lâu, Lý Mông mới quay người rời đi. Linh Khê Phong, Sư Minh, Viên Bảo Bảo từ trên trời bay xuống, thân hình nguyện chuyển chạy nhanh lao vào vòng tay của Sư Minh, miệng còn phát ra một tiếng kêu phấn khích. Lý Mông cười tủm tỉm ôm lấy thân hình mềm mại của Sư Muội Viên. Hai người ôm chặt lấy nhau trong sân ngoài đỉnh viện trên đỉnh phong. Một lúc lâu sau, Viên Bảo Bảo mới đỏ mặt rời khỏi vòng tay của Sư Minh. Lý Mông đánh giá Sư Muội Viên từ trên xuống dưới, duỗi tay nắm lấy ngón tay thon của Sư Muội Viên. Sư Muội, đi nào, để Sư Minh kiểm tra kỹ xem những năm qua tu vi của Muội có bị sa sút không. Nói rồi, Lý Mông kéo Sư Muội Viên về phía cửa đại sảnh. Viên Bảo Bảo mím môi cười, hai mắt cong lại như vầng trăng lưới liềm. Sư Minh thật sự là, muốn bắt nạt nàng thì cứ nói thẳng thôi, nàng đâu có từ chối, cần gì phải làm thêm một bước thừa thãi, tìm lý do. Sư Minh, ta nhớ Minh. Lý Mông quay đầu cười tủm tỉm nhìn Sư Muội Viên. Vậy sao Sư Muội không đến Vọng Nguyệt Phong tìm ta? Viên Bảo Bảo mặt đỏ bừng. Sư Minh thân mang ngũ linh căn phế thể, tu luyện gian nan, Sư Muội không muốn làm phiền Sư Minh tu luyện. Dứt lời, Lý Mông đã đẩy cửa bước vào, kéo Sư Muội Viên vào trong đại sảnh. Thời gian trôi đi, ngày qua ngày. Sau khi hoàn thành đợt ủy thác cuối cùng, Lý Mông để cho mình được nhàn rỗi, cùng các sư muội phẩm trà luận đạo. Ngày khai nguyên tông khởi hành đã cận kề, các sư muội đều ở trong tông môn. Lưu Vân Phong, trong độc phủ, tại đình viện bên bờ đầm nước, có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngồi. Lý Mông ôm lấy thân hình đầy đà mềm mại của Sư Muội Hoa, mặt đầy vẻ say đắm ngửi mùi hương cơ thể của Sư Muội Hoa. Đột nhiên, hai người biến sắc. Một đạo phi kiếm truyền tin từ trên đỉnh động phủ bay vào, hướng về phía hai người đang ngồi trong đình viện bay tới. Lý Mông liếc nhìn đạo phi kiếm truyền tin đang bay lượn trên đỉnh đình viện. Sư muội, ngày khởi hành đã cận kề, Sư Minh cũng phải bế quan thử kết đan rồi. Lần bế quan này không biết khi nào mới xuất quan, đến thượng tông nhất định phải cẩn thận hành sự. Nếu bị oan ức thì cứ nhịn trước, chờ Sư Minh xuất quan rồi sẽ bù đắp cho Sư Muội. Lý Mông có một cảm giác mãnh liệt, lần bế quan kết đan này có lẽ sẽ không quá thuận lợi, thời gian cần thiết có lẽ sẽ vượt xa tưởng tượng. Hoa Bích dính dựa vào ngực Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có phần tuấn mỹ của Sư Minh. Sư Minh, Sư Muội đợi Minh. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Sư Muội Hoa. Có người con gái như vậy, cuộc đời còn cầu gì nữa? Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Sư Muội Hoa. Hoa Bích dính mặt đỏ bừng, hơi ngượng ngùng nhắm mắt lại. Trong đình viện, hai người ôm nhau hôn nhau. Cho đến nửa tiếng sau, Lý Mông mới rời khỏi Lưu Vân Phong. Vào Nguyên Phong, Lý Mông cưỡi gió mà đến, từ trên trời bay xuống, chậm rãi rơi xuống sân. Hôm nay Vọng Nguyệt Phong có hai vị khách. Lãnh Y Di Tuyết mặc một bộ bạch y liễu, toàn thân tỏa ra khí chất thánh lãnh. Lãnh Y Di Tuyết mặc một bộ bạch y liễu, toàn thân tỏa ra khí chất thánh lãnh. Lãnh sư thúc khoác lên mình bộ bạch y liễu, thêm vài phần khí chất băng thanh ngọc khiết. Ánh mắt Lý Mông lướt qua hai người phụ nữ, trong lòng thầm nghĩ, tính toán thời gian đã hơn 30 năm không gặp, lần gặp cuối cùng là trước khi đi Không Minh Điện. Chương 546, Lãnh Y Di Tuyết và Lãnh Y Liễu Nguyệt. Chương 546, Lãnh Y Di Tuyết và Lãnh Y Liễu Nguyệt. Tuy đã cứu Lãnh sư thúc, Lý Mông cũng không mong cầu gì báo đáp. Thời gian trôi đi, có những chuyện rồi cũng nên quên lãng. Nhớ lại cảnh tượng hương diễm lúc mình chữa trị cho Lãnh sư thúc, Lý Mông bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, cũng không thể đứng ngây ra đó. Lý Mông mỉm cười tiến lên, chắp tay hành lễ với hai vị nữ tử. Ngay khởi hành đã cận kề, sao hôm nay sư tỷ và sư thúc lại có thời gian đến Vọng Nguyệt Phong của ta? Lãnh Y Tuyết đứng dậy, chắp tay đáp lễ Lý sư đệ. Nàng nhìn Lý sư đệ với vẻ mặt vô cảm. Sư đệ, đã bao năm không gặp, có một số chuyện luôn cần phải giải quyết. Lời của Lãnh sư tỷ khiến Lý Mông hơi giật mình. Hắn có chút chột dạ liếc nhìn Lãnh sư thúc. Chẳng lẽ thật sự là đến để tính sổ với hắn? Lý Mông cười gượng gạo. Xin sư tỷ minh chỉ. Lãnh Y Tuyết, người đang thưởng trà, liếc nhìn Lý Mông. Sư điệt, ngồi xuống rồi nói chuyện. Giọng nói thanh lãnh của nàng làm Lý Mông tinh thần phấn chấn. Hắn liếc nhìn Lãnh sư thúc bên cạnh và Lãnh sư tỷ bên cạnh, cuối cùng đi đến chỗ Lãnh sư tỷ ngồi xuống. Lãnh Y Liễu Nguyệt đặt tách trà xuống, đôi mắt mỹ lệ nhìn Lý Mông với thần sắc đạm nhiên. Người có ân cứu mạng ta, theo lý mà nói ta sớm nên đến gặp người, nhưng những năm qua ta bị kẹt trong tình kiếp khó lòng thoát ra, luôn bế quan hỏi tâm. Hôm nay mới có chút lộ ra, may mắn vượt qua tình kiếp. Tuy khoảng cách đến vô cấu đạo tâm còn xa, nhưng cũng coi như có chút tiểu thành. Giọng nói của Lãnh Y Liễu Nguyệt không nhanh không chậm, không lạnh không nóng. Dù từng là người phụ nữ có chồng, nhưng nàng vẫn mang một khí chất băng thanh ngọc khiết. Chuyện giữa chúng ta nên có một kết thúc. Thần sắc Lý Mông khẽ động, hắn bình tĩnh cầm ấm trà rót cho mình một chén. Sư thúc có muốn cùng sư điệt kết làm đạo lữ? Lời Lý Mông nói thật sự gây sốc. Lãnh Y Di Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lý sư đệ làm sao biết chuyện này? Việc này sư nương chỉ nói với một mình nàng. Lãnh Y Liễu Nguyệt khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Lý Mông. Ngươi đã thấy thân thể của ta, đời này hoặc là cưới ta, hoặc là chết dưới kiếm của ta. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên là đến để tính sổ. Còn việc làm sao nàng biết, thì phải nói đến việc lãnh sư thúc tu luyện hữu tình đạo. Ân tình cũng là tình. Nếu lấy ân tình làm cái cớ để tái nhập tình sẽ có lợi lớn cho việc lãnh sư thúc tôi luyện đạo tâm. Biết đâu có thể từ trên người hắn mà nhận được cơ duyên sở vô cấu đạo tâm. Lý Mông nhìn lãnh sư tỷ bên cạnh. Ta cũng đã thấy thân thể của lãnh sư tỷ, chẳng lẽ ta cũng phải cưới lãnh sư tỷ sao? Thần sắc Lãnh Ý Dị Tuyết khẽ động. Nàng mặt không biểu cảm nhìn Lý sư đệ, dường như đang nói, Lý sư đệ, ngươi nói lại lần nữa xem. Lý Mông cười mỉm quay đầu nhìn lãnh sư thúc. Sư thúc, không có gì quan trọng hơn mạng sống. Chuyện gấp thì tùy cơ ứng biến, sư điệt cũng là bất đắc dĩ. Sư thúc tuy rất đẹp, nhưng nếu cùng sư thúc kết làm đạo lữ, thì không công bằng với những nữ tử bên cạnh sư điệt. Đời này hắn có lẽ sẽ không cùng ai kết làm đạo lữ. Vị trí đạo lữ và thị thiếp vốn là không tương xứng. Dù hắn có thể làm cho mọi người đối xử ngang nhau, nhưng trong mắt người khác, vợ vẫn là vợ, thiếp vẫn là thiếp. Dù sau này những sư muội của hắn có muốn một danh phận, Lý Mông cũng chỉ ban cho họ thân phận thị thiếp. Mọi người đều là thị thiếp, thì sẽ không còn phân biệt lớn nhỏ. Nếu sư thúc nguyện làm thị thiếp, sư điệt cũng có thể đồng ý. Rắc, cách trà trong tay Lãnh Y Liễu Nguyệt bị bóp nát. Toàn thân nàng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, nhìn Lý Mông với ánh mắt đầy sát ý. Nàng đường đường là một kết đan tu sĩ lại bị một tu sĩ trúc cơ nói lời khiếm nhã. Thấy Lãnh Y Liễu Nguyệt đã động sát tâm, Lý Mông không chút sợ hãi. Hắn vẫn cười mỉm nhìn lãnh sư thúc. Sao vậy, chẳng lẽ sư thúc muốn biến ân nhân thành kẻ thù? Chỉ là một kim đan tu sĩ mà thôi, lại không phải chưa từng giết qua kim đan tu sĩ. Nếu đổi lại là người khác, Lý Mông đã nghĩ cách làm sao để giết kẻ có sát ý với mình. Nhưng người này là lãnh sư thúc, vì có thể thông cảm, Lý Mông không chấp nhận với nàng. Thần sắc Lãnh Ý Liễu Nguyệt biến đổi, sát ý trong mắt dần tiêu tan. Lãnh Ý Di Tuyết bên cạnh Lý Mông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Lý sư đệ thật sự thích khiêu vũ trên đầu lưỡi đao, còn là một kẻ không chút kiêng kỵ. Nếu ngươi thề đời này không cùng nữ tử nào kết làm đạo lữ, ta sẽ làm thị thiếp của ngươi. Lý Mông khẽ nhíu mắt, hắn cầm tách trà uống một ngụm trà. Lý Mông mặt không biểu cảm đặt tách trà xuống, thần sắc đạm nhiên nhìn lãnh sư thúc. Sư điệt đời này sẽ không bị lời thề ràng buộc. Sư điệt cũng không chỉ cần sư thúc. Sư thúc như vợ ý bức, hà hướng báo ân. Chuyện hôm nay thật kỳ quái. Lãnh sư thúc nói là muốn báo ân, nhưng lại cho người ta cảm giác kiêu ngạo. Đúng vậy, chính là cảm giác đó. Ta làm đạo lữ của ngươi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi từ chối là sỉ nhục đối với ta. Ngươi không có tư cách từ chối. Lãnh Ý Liễu Nguyệt muốn nói lại thôi. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng đương đương là một kim đan tu sĩ, chẳng lẽ nàng còn có thể cầu xin Lý sư đệ làm thị thiếp của mình sao? Vậy ngươi muốn gì? Lãnh Ý Liễu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Nàng chỉ muốn báo ân, chỉ thế thôi. Trở thành đạo lữ của Lý sư đệ cũng là báo ân. Nhân tiện lại nhập tình để tôi luyện đạo tâm. Vừa là báo ân, cũng là vì tu luyện. Lý Mông quay đầu nhìn lãnh sư tỷ. Sư tỷ có nguyện làm thị thiếp của ta không? Đời này đệ định không phụ ngươi. Lãnh Ý Di Tuyết sắc mặt cứng đờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sư đệ lại kéo mình vào chuyện này. Sư đệ đang tỏ tình với nàng sao? Trên mặt Lãnh Ý Di Tuyết sự thanh lãnh biến mất, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ. Nàng không dám đối mặt với ánh mắt của Lý sư đệ, có chút ngượng ngùng quay đầu đi. Được, ta làm thị thiếp của ngươi. Lãnh Ý Liễu Nguyệt thanh lãnh nói đột nhiên vang lên. Lãnh Ý Di Tuyết sững sờ, ngẩng đầu với vẻ mặt khó hiểu nhìn sư nương. Cũng là Lãnh gia lão tổ. Lão tổ, người. Lãnh Ý Liễu Nguyệt bất đắc dĩ liếc nhìn Lãnh Ý Di Tuyết. Nếu nàng không đồng ý, sẽ có người đồng ý. Lý Mông cười cười, hướng lãnh sư tỷ nháy mắt. Sư tỷ, xem ra chúng ta có duyên không phận rồi. Lãnh Ý Di Tuyết lặng lẽ không nói gì, với vẻ mặt phức tạp nhìn lão tổ. Muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra được, chỉ đành cúi đầu đủ rũ. Nàng sẽ không từ chối. Dù Lý sư đệ nói như vậy chỉ là đùa, nhưng trong lòng nàng đã đồng ý, nàng không ngại trở thành thị thiếp của Lý sư đệ. Nàng không ngại, hoàn toàn không ngại. Ngay lúc này, Lý Mông đột nhiên đưa tay ôm lấy eo lãnh sư tỷ, tay hơi dùng lực kéo vào lòng, thân thể mềm mại lập tức lọt vào lòng. Sư đệ, người. Lãnh Ý Di Tuyết mặt đỏ bừng. Lão tổ vừa đồng ý làm thị thiếp của Lý sư đệ bây giờ đã bắt đầu động tay động chân với mình rồi. Lý sư đệ lá gan cũng quá lớn rồi. Lý Mông cười mỉm nhìn lãnh sư tỷ đang dãy rủa trong lòng. Lãnh sư tỷ tuy đang dãy rủa, nhưng cũng chỉ là dãy rủa tượng trưng. Dù hắn buông tay, thân thể mềm mại trong lòng có lẽ cũng không thoát ra được. Chương 547, lại thu thiếp chương 547, lại thu thiếp sư tỷ, chờ khi ngươi kết đan, nếu trong lòng còn nhớ sư đệ, hãy cùng sư đệ đồng hành trên đại đạo. Lãnh Ý Di Tuyết ngừng dãy rủa, cùng Lý sư đệ đồng hành trên đại đạo. Lãnh Ý Di Tuyết nhất thời ánh mắt rực rỡ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó có thể kìm nén, dường như nhận ra điều gì đó. Lãnh Ý Di Tuyết lén lút liếc nhìn lão tổ. Quả nhiên, lão tổ sắc mặt đen như nổi. Lãnh Ý Di Tuyết vội vàng thoát khỏi vòng ôm của sư đệ. Cô liếc mắt lườm Lý sư đệ một cái đầy trách móc. Sư đệ, đừng có đùa bỡn. Lý Mông cười nết mép với lãnh sư tỷ. Bàn tay dưới gầm trà đạo đã nắm lấy tay lãnh sư tỷ. Lãnh Ý Di Tuyết ma ửng hồng, chỉ là dãy rủa mang tính tượng trưng, rồi để mặc Lý sư đệ nắm lấy bàn tay ngọc ngà của mình. Lãnh Ý Liễu Nguyệt phất nhẹ tay áo, những mảnh vỡ trên bàn trà lập tức được quét sạch. Nếu ngươi có thể kết anh, lễ song tu kia phải bù đắp lại. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn lãnh sư thúc. Tốt, chờ phu quân kết anh, đến lúc đó sẽ tổ chức một buổi lễ song tu thật lớn. Bất kể là nạp thiếp hay cưới vợ, chỉ có tu sĩ nguyên anh mới có tư cách cử hành lễ song tu.
Lễ có quy mô lớn mới được gọi là lễ.
Thấy Lý Mông nhanh chóng tự xưng là phu quân,
Lãnh Ý Liễu Nguyệt muốn nói lại thôi,
đành phải chấp nhận sự thật Lý Sư Điệt đã là phu quân của mình.
Lãnh Ý Tuyết ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
Nếu lao tổ trở thành thiếp của Lý Sư Đệ,
sau này nếu nàng cũng trở thành thiếp của Lý Sư Đệ,
vậy lao tổ chẳng phải sẽ trở thành tỷ tỷ sao?
Thứ tự bối phận như vậy thật là loạn.
Lý Mông phất tay áo,
hai chiếc túi càn khôn từ túi kiếm hổ lô bên hông bay ra,
rơi xuống bàn trà trước mặt hai nữ.
Y Liễu Nguyệt, trên đường đến Thượng Tông có thể thử kết anh.
Lý Mông quay đầu nhìn Lãnh sư tỷ bên cạnh.
Sư tỷ, ngươi cũng vậy, đến lúc đó cùng ta lên thuyền, có thể bế quan kết đan trên Thông Thiên Linh Chu.
Hai nữ giải phóng thần thức quét qua túi càn khôn,
đồng tử đen lấy co rụt lại.
Kết đan có hy vọng rồi,
kết anh có hy vọng rồi.
15 hảo cảm, 75 phó chức kinh nghiệm, 50 hảo cảm, 250 phó chức kinh nghiệm, lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông nhắm mắt.
Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi,
con đường tu hành sao mà gian nan,
chỉ có những thứ liên quan đến tu luyện mới có thể lay động tu sĩ.
Khi leo lên đỉnh phong nhìn xuống thiên địa,
chuyện thị phi và tình ái quá khứ đều tan biến như mây khói.
Lãnh Y Di Tuyết ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Những thứ mà tu sĩ hằng mong ước lại dễ dàng có được trong tay Lý Sư Đệ.
Truyền thuyết Lý Sư Đệ có thiên phú về đan đạo phải gọi là yêu nghiệt,
ngay cả Liễu sư tỷ của Đan Vương Phong cũng phải cam bái hạ phong.
Việc này quả nhiên không sai.
Sư đệ, cái này quá quý giá.
Lao tổ là thiếp của Lý Sư Đệ,
có thể an tâm nhận lấy.
Nhưng nàng và Lý Sư Đệ chỉ là đồng môn.
Lý Mông cười tủm tỉm nhìn Lãnh sư tỷ.
Ai bảo sư đệ đang để ý đến sư tỷ cứ nhận lấy là được.
Lãnh Ý Di Tuyết phụt một tiếng cười,
thân hình đầy đặn cười đến nghiêng ngả.
Chuyện như vậy làm sao có thể nói ra?
Lý Sư Đệ thật đúng là một người thật thà.
Lãnh Ý Di Tuyết ma ửng hồng,
bàn tay ngọc ngà phất nhẹ tay áo,
thu hồi túi càn khôn trên bàn trà.
Lãnh Ý Di Tuyết lén lút liếc nhìn Lý Sư Đệ bên cạnh,
trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng khó nhận ra.
Món quà quý giá này có lẽ là xính lễ của Lý Sư Đệ.
Nàng đã nhận quà của Lý Sư Đệ,
có lẽ khó lòng thoát khỏi bàn tay của Lý Sư Đệ rồi.
Nhưng tại sao nàng lại muốn chạy trốn chứ?
Một mình tu luyện,
cùng người kết thành đạo lữ song tu cũng là tu luyện,
trở thành thiếp của Lý Sư Đệ cũng là tu luyện.
Từ góc độ kết quả mà nói, trăm lợi mà không một hại.
Lãnh Ý Liễu Nguyệt cũng thu hồi túi càn khôn trên bàn trà,
sau đó đứng dậy,
hướng Lý Mông hành một cái chấp thủ lễ.
Phu quân, thiếp thân ở động phủ còn một vài việc phải xử lý, ngày mai sẽ dọn đến Vọng Nguyệt Phong.
Lý Mông cười khà khà, vuốt râu.
Phu nhân xin tùy ý.
Lý Mông quay đầu nhìn Lãnh sư tỷ bên cạnh.
Sư tỷ, ngươi cùng phu nhân cùng dọn đến Vọng Nguyệt Phong đi.
Đối mặt với lời mời của sư đệ,
Lãnh Ý Tuyết thần sắc khẽ động.
Nàng không chút do dự,
hướng Lý sư đệ gật đầu nhẹ.
Tốt.
Lãnh Ý Tuyết đứng dậy,
hướng Lý sư đệ hành lễ chấp thủ.
Lý Mông cũng đứng dậy,
hướng hai nữ hành lễ đáp lễ.
Sau đó hai nữ rời đi,
thân hình đầy đặn bay lên không trung.
Ta bay phất phơ, mỹ lệ không gì sánh bằng,
như tiên nữ bay lên trời, cưỡi gió mà đi xa.
Hai nữ vừa rời đi,
các lầu các mở ra, từ bên trong bước ra,
Liêu Tư Nguyệt lắc lư thân hình đầy đặn đi ra.
Công tử thật là phúc khí.
Đến bên bàn trà, Liêu Tư Nguyệt liếc nhìn làn mây mù bên ngoài đỉnh núi.
Lãnh trưởng lão nàng tự nhiên là quen biết,
sư tôn từng theo đuổi Lãnh trưởng lão,
chỉ là Lãnh trưởng lão tu luyện hữu tình đạo,
một khi nhập tình sẽ chung thủy không hai.
Sư tôn theo đuổi có chút muộn,
lúc đó Lãnh trưởng lão đã nhập tình,
nhiều lần bị cự tuyệt sau đó liền bỏ cuộc.
Không ngờ Lãnh trưởng lão vượt qua tình kiếp lại chọn công tử để nhập tình lần nữa.
Liêu Tư Nguyệt thân hình đầy đặn ngồi xuống bên cạnh Lý Mông,
nhấc ấm trà rót cho công tử một chén trà.
Lý Mông đưa tay hô yếm véo má Liêu sư tỷ,
ai bảo công tử thích thứ này.
Nói thì nói như vậy,
nhưng Lý Mông trong lòng lại thở dài bất đắc dĩ.
Vũ linh căn phế thể tu luyện cực kỳ gian nan,
muốn nhanh chóng trưởng thành chỉ có thể toàn lực để thăng phó chức phẩm giai.
Chỉ cần phó chức phẩm giai để thăng lên,
tốc độ tu luyện chậm một chút cũng không sao.
Lãnh sư tỷ và Lãnh sư thúc nhất tâm hướng đạo,
chỉ cần hắn giúp đỡ hai nữ trên con đường tu hành,
hảo cảm của hai nữ có khả năng đạt đến mãn trị.
Bao nhiêu năm nay, Lý Mông vẫn luôn suy nghĩ về hảo cảm của dị tính rốt cuộc đại biểu ý nghĩa gì?
Chẳng lẽ chỉ đại biểu tình yêu?
Không, không đơn giản như vậy.
Hảo cảm mãn trị đại biểu nguyện ý cùng đối phương sinh tử tương tùy tình nghĩa.
Lấy khúc sư thúc làm ví dụ,
tuy rằng tu luyện đối với khúc sư thúc rất quan trọng,
nhưng ngày nào đó cần khúc sư thúc vì mình mà liều chết,
khúc sư thúc có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào.
Đây không phải là Lý Mông tự tin, mà là có một số việc hoàn toàn không có đạo lý có thể nói.
Khi nhận thức được độ hảo cảm đại biểu ý nghĩa gì,
Lý Mông đối với các sư muội sư tỷ hảo cảm mãn trị tràn đầy yêu thương,
cho các nàng hạnh phúc, cho các nàng cuộc sống các nàng muốn là trách nhiệm của hắn.
Hắn sẽ cùng các nàng đồng hành trên đại đạo,
sẽ không cho phép bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.
Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa,
cho đến một ngày đứng trên đỉnh thế giới,
cùng những người bên cạnh vĩnh viễn tưởng.
Tương lai như vậy mới là Lý Mông đang theo đuổi.
Liêu Tư Nguyệt mím môi cười,
không nói thêm gì nữa.
Với thiên phú đan đạo của công tử,
vài thiếp tùy thân nhỏ nhoi vẫn nuôi nổi.
Bao nhiêu năm nay công tử mới có hai thiếp,
kiếm thiếp cũng chỉ có năm người.
Việc này nào có là gì?
Nếu công tử không thích thứ này,
nàng cũng không có cơ hội trở thành kiếm thiếp của công tử.
Nam nhân háo sắc không phải là chuyện xấu,
nữ nhân háo sắc tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
Câu nói phía sau nhìn như không có đạo lý,
lại là câu nói có đạo lý nhất.
Nam nhân háo sắc đó là chuyện đương nhiên,
nữ nhân háo sắc thường sẽ kết thúc bi kịch.
Thế gian có một số việc hoàn toàn không có đạo lý có thể nói.
Mình đang nghĩ gì vậy?
Liêu Tư Nguyệt bất đắc dĩ cười, vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu. Chương 548, ngày khởi hành đến chương 548, ngày khởi hành đến có lẽ đây là sự không cam tâm trong lòng mọi nữ tu. Giới tu tiên tuy là cường giả vi tôn, nhưng thân cảnh của nữ tu lại càng thêm gian nan. Phần lớn nữ tu chỉ có thể nương nhờ nam tu để sinh tồn. Đột nhiên, Lý Mông thần sắc khẽ động, nhìn lướt qua một căn phòng trên tầng lầu gác. Lữ Thanh Y Điệp, sau nhiều ngày bế quan, cuối cùng đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Lý Mông đứng dậy, bước về phía cửa lớn của gác lầu. Liêu Tư Nguyệt mỉm cười nhìn bóng lưng của công tử.
Công tử.
Lữ Thanh Y Điệp đang đứng trước cửa phòng và chuẩn bị mở cửa, nhưng cửa phòng lại bị công tử đẩy ra từ bên ngoài. Lý Mông bước vào phòng, quan sát Lữ Thanh Y từ trên xuống dưới. Lý Mông vắt tay áo, Sơn Hà xã tắc đồ bay ra từ dưỡng kiếm hổ lô đeo bên hông. Nó từ từ trải ra thành một bức họa trên không trung. Lý Mông tiến một bước, lại gần Lữ Thanh Y Lìa bế Lữ Thanh Y Lìa ngang eo. Lữ Thanh Y Lìa má ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia thẹn thùng. Ngọc thủ mảnh mai vòng qua cổ công tử. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Lý Mông ôm lấy thân thể mềm mại, đầy đặn và ấm áp của Lữ Thanh Y Lìa bay lên, bay vào trong bức họa. Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ. Trận pháp truyền tống trên bờ đột nhiên lóe lên kim sắc linh quang. Một đôi nam nữ xuất hiện ngay trong trận pháp truyền tống. Lý Mông ôm Lữ Thanh Y tiến vào Tẩy Linh Trì, cho đến khi nước hồ ngập qua hơn nửa thân thể mới dừng lại. Lý Mông buông Lữ Thanh Y ra. "Công tử, đây là bàn tay Lý Mông trong nước cởi bỏ đai lưng của Thanh Y thì lại đưa tay ra khỏi mặt nước. Cởi bỏ y phục trên vai Thanh Y thì khi y phục trượt xuống khỏi vai, phần thân trên trắng ngần như ngọc của Thanh Y thì lập tức hiện ra. Phong cảnh trên ngực càng thêm hiện lộ. Lữ Thanh Y thì dùng hai tay che ngực vì thẹn thùng. Lý Mông mỉm cười nhìn Thanh Y thì xinh đẹp mê người trước mắt. "Đây là Tẩy Linh Trì, ngươi cứ ngâm mình ở đây vài ngày đi." Nói rồi, Lý Mông quay người đi về phía bờ. Vừa quay người, tay đã bị Lữ Thanh Y liền nắm lấy. Lý Mông quay đầu nhìn Lữ Thanh Y liền, Lữ Thanh Y liền mặt đỏ bừng, không dám đối diện với ánh mắt của công tử, chỉ buông tay đang che ngực ra, thẹn thùng cúi đầu. Đối mặt với lời mời của Thanh Y thì trong mắt Lý Mông lóe lên một tia giằng xé. Đối với Thanh Y liền, Lý Mông không có quá nhiều tâm tư, nhiều lắm cũng chỉ là ngắm nhìn cho thỏa mắt, sẽ không thực sự động vào Thanh Y gì, tuy rằng Thanh Y liền sẽ không để ý, nếu không cũng sẽ không để Thanh Y gì trở thành kiếm thị của hắn, nhưng hắn không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Đã đến lúc để bản thân trước kia biến mất khỏi ký ức rồi. Lý Mông lẩm bẩm trong lòng, tiến lên ôm lấy thân thể mềm mại của Thanh Y Lìa. Thanh Y Lìa, nhìn ta này. Vâng, công tử. Thanh Y Lìa ngẩng đầu nhìn công tử. Lý Mông cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thanh Y Lìa, đồng tử Lữ Thanh Y Lìa co rút lại. Đối mặt với công thế của công tử, theo bản năng mở ra phòng tuyến, mặc cho công tử tùy ý hoành hành trong trận địa của nàng, tùy ý thưởng thức nguồn suối ngọt ngào của nàng. Khi hôn, hai người thân thể dán chặt vào nhau. Khi hôn, hai người ngã vào trong nước. Thầy Linh Chỉ, trong khoảnh khắc chìm vào nước, Lữ Thanh Y Lìa nhớ lại lời công tử vừa nói. Tẩy Linh Chỉ. Tẩy Linh Chỉ bảo vật truyền thuyết của Không Minh Điện. Đây là Tẩy Linh Chỉ. Không lâu sau, từng món y phục trôi nổi trên mặt nước. Không lâu sau, mặt nước khẽ lay động. Trong nước mơ hồ có thể thấy bóng dáng hai người. Bóng dáng hai người cử động qua lại. "Công tử, Thanh Y có phải hơi vội vàng rồi không?" Lữ Thanh Y liền mặt đỏ bừng, quấn quanh eo công tử. Một đôi mắt nhìn công tử dịu dàng như nước. Thần thức truyền âm từ Thanh Y khiến mắt Lý Mông híp lại. Dùng tay khẽ khều mũi Thanh Y gì, "Công tử thu ngươi làm kiếm thị không phải để bồi dưỡng thành lô đỉnh có cảm giác thì cứ làm, những thứ khác không quan trọng." Đôi mắt Lữ Thanh Y thì cong lại như vầng trăng huyết. Nàng thích câu trả lời của công tử. Lữ Thanh Y thì xúc động đưa tay ngọc mảnh khảnh ôm lấy đầu công tử, ấn đầu công tử vào lòng mình. Lý Mông vẻ mặt say đắm hưởng thụ sự mềm mại trong vòng tay Thanh Y thì thời gian trôi nhanh, ngày nối ngày. Trong khi Hợp Hoan Tông bận rộn chuẩn bị cho việc xuất phát, ngày xuất phát càng ngày càng đến gần. Một ngày nọ, tiếng chuông từ chủ phong đột nhiên vang lên. Tiếng chuông dày dặn, vang vọng quét ngang trời đất. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, gần như cùng một lúc, tất cả tu sĩ của Hợp Hoan Tông đều nhìn về phía chủ phong. Từng đạo kiếm quang nối tiếp nhau phóng lên trời, bay về hướng chủ phong. Vọng Nguyên Phong, đi thôi, đã đến lúc lên thuyền rồi. Lý Mông ngồi bên bàn trà đứng dậy, tiếp đó bay lên, ngự phong đến trên Không Linh Thực Viên. Trên Không Linh Thực Viên, Lý Mông ngự phong lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn, toàn thân tỏa ra ngũ thải linh quang. Giữa kiếm hổ lô đeo bên hông lập tức bay ra, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, giống như núi non lơ lửng giữa không trung. Miệng hổ lô hướng về Linh Thực Viên bên dưới. Thu. Theo tiếng hô nhẹ của Lý Mông, miệng hổ lô xuất hiện một luồng hấp lực khổng lồ. Tất cả linh thực mang theo đất bị nổ tận gốc và hút vào dưỡng kiếm hồ lô. Tiếng chuông từ chủ phòng vẫn đang vang lên. Đây đã là tiếng thứ bảy. Lý Mông túi đầu nhìn lướt qua chúng nữ trong viện. Vệ Ngọc Thủ, Lãnh Y Liễu Nguyệt, Lãnh Y Liễu Tuyết, Khương Bình, Liêu Tư Nguyệt, Lữ Thanh Y Liễu, Thánh Tử Nhi, Thánh Thủy Nhi. Lý Mông vắt tay áo. Dưỡng kiếm hồ lô nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về bên hông Lý Mông. Lý Mông quay người ngự phong bay ra khỏi phòng. Chúng nữ trong viện cũng nhanh chóng bay lên, giống như tiên nữ bay lên trời, đuổi theo Lý Mông. Hợp Hoan Tông, chủ phong. Trên con thuyền vượt châu xuất hiện một cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng bay tới, giống như những con ong về tổ, đáp xuống trên bong tàu. Trong số rất nhiều kiếm quang, Lý Mông cùng chúng nữ ngự phong mà đến, hướng về phía Thông Thiên Linh Chu ngự phong bay tới. Chốc lát đã đến gần Thông Thiên Linh Chu, đáp xuống bong tàu Thông Thiên Linh Chu. Trên đài vọng cảnh ở tầng lầu gác, hai nữ ngồi đối diện nhau bên bàn trà. một nữ mặc bạch y toàn thân tỏa ra khí tức cộng hưởng với trời đất, một nữ mặc cung trang màu tím. Lý Mông trên bong tàu chắp tay hành lễ hướng lên đài vọng cảnh.
Sư tôn. Nam Cung Nguyện liếc nhìn bong tàu bên dưới, khá bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử này của nàng thật sự gia nghiệp lớn.
Ừm. Nam Cung Nguyện nhẹ giọng đáp một tiếng. Lý Mông trên bong tàu bên dưới quay đầu nhìn chúng nữ.
Đi thôi.
Sau đó Lý Mông dẫn chúng nữ vào trong các lầu.
Đệ sư tỷ chê cười rồi.
Khi nào thì đệ tử của nàng lại có nhiều người bên cạnh như vậy? Rõ ràng không lâu trước Vọng Nguyện Phong còn rất vắng vẻ. Nữ tử Bạch Tỷ liền vẻ mặt đạm mạc thả một quân cờ trắng xuống.
Không sao.
Nam Cung Nguyện không nói thêm lời nào. Sư tỷ của nàng tu luyện vô tình đạo.
Vô tình đạo đã đại thành.
Đối với những chuyện không liên quan đến mình sẽ không bao giờ để ý, ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến rồi. Không biết Thượng Châu có cảnh tượng ra sao? Theo các đệ tử Hợp Hoan Tông lên thuyền, con thuyền vượt châu dần trở nên náo nhiệt. Trên bong tàu có thể thấy các đệ tử tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.
Chương 549, Tố nữ luân hồi quyết chương 549, Tố nữ luân hồi quyết bọn họ không đi cùng tông môn đến Thượng Châu sao?
Một vài đệ tử Hợp Hoan Tông không lên thuyền. Bọn họ đứng trên đỉnh núi, tiếc nuối nhìn con thuyền vượt đại dương. Chuyến đi Thượng Châu này đường xá xa xôi, chỉ riêng vượt biển đã mất mấy chục năm, Lưu Hà Châu càng rộng lớn vô biên, phàm tục vương triều có không giới vạn quốc, so với Lưu Hà Châu, Thiên Lan Châu chỉ là một hòn đảo nhỏ bằng hạt bừng. Bọn họ đều là những đệ tử tông môn đã đến tuổi cận kề cái chết, không còn hy vọng đột phá, thà ở lại Thiên Lan Châu hưởng thụ quãng đời còn lại còn hơn chết trên thuyền.
Sư Minh sao lại hiểu rõ Lưu Hà Châu như vậy?
Ta cũng nghe người ta nói vậy.
Phàm tục vương triều không giới vạn quốc,
có hơi khoa chứ không?
Lời này không đúng.
Thiên Lan Châu phàm tục vương triều đã có không giới trăm quốc. Chúng chi Lưu Hà Châu có diện tích lớn gấp vạn lần Thiên Lan Châu.
Vạn quốc chi địa, thật khiến người ta hằng mong.
Cùng lúc đó, trong một gian phòng ở tầng giữa của Thông Thiên Linh Chu Các, Lý Mông ngồi nghiêng trên bậu cửa sổ, ánh mắt quét qua ba con thuyền vượt đại dương. Không biết Viên sư muội, Hoa sư muội, Trần sư muội đã lên thuyền chưa? Mặc dù Lý Mông cũng rất muốn đưa ba vị sư muội lên Thông Thiên Linh Chu, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Sư tôn và vị thượng tông lão tổ kia vẫn còn trên thuyền, hắn không thể quá tùy ý làm vậy.
Bảy nữ nhân hắn mang lên thuyền đều là kiếm thị và thị thiếp của hắn. Còn ba vị sư muội chỉ là sư muội mà thôi.
Sư Minh.
Chỉ nghe cạch một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy từ bên ngoài mở ra. Một bóng hình duyên dáng lập tức đi vào. Khi nhìn thấy Sư Minh trên bậu cửa sổ, Hạ Thiến đôi mắt sáng lên, vội vàng chạy nhanh đến bên cạnh Sư Minh, dường như nghĩ đến điều gì đó.
Hạ Thiến hơi bĩu môi.
Sư Minh, sao lại thêm hai người nữa? Còn có Lãnh sư thúc sao lại ở cùng Sư Minh? Đối mặt với Hạ sư muội đang ghen tuông, Lý Mông đưa tay véo má Hạ sư muội.
Lãnh sư thúc bây giờ là thị thiếp của ta.
Thị thiếp?
Hạ Thiến há hốc mồm,
lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Lãnh sư thúc chính là kim đan tu sĩ,
hơn nữa còn là kim đan tu sĩ có hy vọng kết anh,
mà sư huynh chỉ là trúc cơ tu sĩ.
Kim đan tu sĩ sao lại cam tâm tình nguyện làm thị thiếp cho trúc cơ tu sĩ?
Hơn nữa còn không phải đạo lữ, chỉ là thị thiếp.
Lý Mông đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Hạ sư muội,
tay hơi dùng lực kéo vào trong lòng,
thân hình mềm mại lập tức lọt vào lòng.
Sao, ghen à?
Hạ Thiến mặt đỏ bừng.
Mới không có.
Lý Mông tay ôm Hạ sư muội lần xuống dưới, nâng đỡ phần tròn trịa dưới eo Hạ sư muội, đem Hạ sư muội ôm vào trong lòng.
Hai người trên bậu cửa sổ tương thân tương ái.
Hạ Thiến mặt đỏ bừng,
cả người áp vào trong ngực Sư Minh,
hơi ngượng ngùng liếc nhìn ba con thuyền vượt đại dương.
Không lẽ bị nhìn thấy rồi sao?
Nhưng Sư Minh không để ý thì nàng cũng không để ý nghĩ như vậy.
Hạ Thiến nở nụ cười,
hạnh phúc chiếm lấy vòng tay của Sư Minh.
Được Sư Minh ôm thật tốt,
ai nàng dường như quên mất chuyện gì đó.
Hạ Thiến có chút chột dạ cười ngượng ngùng,
vòng tay của Sư Minh quá thoải mái,
suýt chút nữa đã quên việc chính.
Sư Minh, đây là sư tôn để ta chuyển giao cho ngươi.
Hạ Thiến phất tay áo,
một đạo ngọc giản từ túi chứa vật bên hông bay ra, trôi lơ lửng trước mặt hai người.
Lý Mông thả thần thức thăm dò ngọc giản.
Đây là
Tố nữ luân hồi quyết.
Hạ Thiến cọ cọ vào ngực Lý Mông.
Ừm, sư tôn nói Tố nữ luân hồi quyết kế thừa từ một nữ tiên thời thiên đỉnh cổ đại. Công pháp này tuy tu luyện chậm chạp, nhưng thần thức và pháp lực vượt xa đồng cảnh giới, hơn nữa có cơ hội đột phá vô hạn lần. Cho dù phá cảnh thất bại cũng có thể tán công trọng tu. Mỗi lần tán công trọng tu đều có thể làm nền tảng vững chắc hơn, từ đó tăng xác suất đột phá lần sau. Đương nhiên, nhược điểm của công pháp này cũng rất rõ ràng, đó là tài nguyên tu luyện yêu cầu cũng vượt xa tu sĩ thông thường. Nếu không có chút thực lực, tu luyện công pháp này chẳng khác nào tự rước họa vào thân, nói không chừng đến khi cận kề tuổi thọ cũng không tán công trọng tu được mấy lần.
Lý Mông nheo mắt lại,
Tố nữ luân hồi quyết quả thực là vì hắn mà chế tạo.
Mặc dù hắn tự mình không thể tu luyện, nhưng người bên cạnh hắn có thể tu luyện. Hắn phía sau có tiểu linh giới làm nền tảng, hắn càng là một luyện đan sư, tài nguyên tu luyện đương nhiên không thiếu. Cho dù thiếu cũng có thể nghĩ cách kiếm tiền, hỗ trợ Lữ gia và Khương gia chẳng phải là vì mục đích này sao?
Hơn nữa.
Nói đến đây, Hạ Thiến có chút thẹn thùng cúi đầu.
Công pháp này còn có công hiệu hội âm, mỗi lần trọng tu đều có thể ngưng tụ một viên âm đan, vì vậy nữ tu tu luyện công pháp này cũng là lô đỉnh tuyệt vời trong mắt nam tu, nhưng bởi vì nữ tu tu luyện Tố nữ luân hồi quyết có thể tùy ý tấn công, không thể ép buộc song tu nếu không tự nguyện.
Ánh mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc.
Tố nữ luân hồi quyết không hổ là công pháp kế thừa từ thời thiên đỉnh cổ đại,
lại có nhiều kỳ hiệu như vậy.
Quả nhiên, một công pháp tốt có thể giúp tu sĩ sự bán công bội.
Không giống hắn, ngoài luyện khí quyết ra không có công pháp nào phù hợp với hắn.
Lý Mông nhớ tới Liễu lao tổ.
Nguyên âm của Liễu lao tổ còn tinh thuần hơn nữ tu bình thường. nên tu luyện đến Tố Nữ Luân Hồi Công. Liêu lão tổ đã là nguyên anh tu sĩ, không biết đã tán công trọng tu bao nhiêu lần. Nếu mỗi lần tán công trọng tu đều có thể ngưng tụ một viên âm đan. Lý Mông trong lòng thở dài. Liêu lão tổ trung quy là nguyên anh tu sĩ, với hắn có khoảng cách trời vực, mất đi thân mình với hắn chẳng qua là tìm kiếm khả năng đó. Khoảng cách tu vi càng lớn, trả giá càng lớn. Ân tình này Lý Mông không thể không nhận. Lý Mông phất tay áo, thu hồi ngọc giản. Sư tôn so với sư tỷ đáng tin hơn nhiều, ít nhất đối với hắn còn quan tâm hơn sư tỷ. Hắn thân ngũ linh căn phế thể, tu luyện vốn đã cực kỳ gian nan, có Tố Nữ Luân Hồi Quyết, những nữ tử bên cạnh hắn đều là lô đỉnh tuyệt vời. Điều này có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn lên rất nhiều. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Lý Mông thần sắc khẽ động, nhìn về phía không trung cao vút. Hạ Thiến dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Theo ánh mắt sư huynh nhìn về phía không trung cao vút, ngay tại bầu trời hai người đang nhìn, một bóng người quầng lưng đột nhiên xuất hiện. Giọng nói khàn khàn lập tức vang vọng thiên địa. Hôm nay Hợp Hoan Tông chính thức bị xóa tên, từ nay về sau, đệ tử Hợp Hoan Tông chính là đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông Nguyệt Hoa Phong một mạch. Đại đạo sáng tỏ, các vị, hãy dũng cảm tiến lên, xuất phát. Trên trời chỉ thấy linh quang lóe lên. Bóng người quầng lưng kia đã hóa thành quang độn nhập vào Thông Thiên Linh Chu. Tiếng chuông trên chủ phong lại vang lên. Đệ tử Hợp Hoan Tông lựa chọn ở lại đang làm lời tạm biệt cuối cùng cho đồng môn. Bên ngoài chủ phong ba con thuyền vượt đại dương khổng lồ dương buồn lên. Thân thuyền tựa núi cao từ từ chuyển động. Đội thuyền lấy Thông Thiên Linh Chu dẫn đầu, từ từ bay lướt qua giữa các đỉnh núi. Dưới ánh mắt của các đệ tử tông môn ở lại, dần dần xa đi. Chương 550, tình cờ gặp Hoàn Sư tỷ. Chương 550, tình cờ gặp Hoàn Sư tỷ. Dù có chết, ta cũng phải ngắm nhìn phong cảnh Thượng Châu. Một số đệ tử Hợp Hoan Tông lựa chọn ở lại giờ đây đã hối hận. Từ trên đỉnh núi, họ ngự kiếm bay lên, hướng về phía hạm đội đang xa dần mà truy đuổi. Nhưng người hối hận chung quy chỉ là thiểu số. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Một ngày nọ, trong một căn phòng ở lầu các phía trên Thông Thiên Linh Chu, Lý Mông cùng chúng nữ thể tiểu một chỗ. Chúng nữ ngồi xếp bằng trên đệm, tựa như đang đợi Lý Mông giảng đạo vậy. Lý Mông ngồi trên đệm, phất tay áo. Một mai ngọc giản bay ra từ túi chứa vật bên hông. Công pháp này tên là Tố Nữ Luân Hồi Quyết, là thượng cổ công pháp truyền thừa từ thời Thiên Đình cổ đại, nhìn khắp Âm Dương Đạo Cực Tông, cũng chỉ có vài người tu luyện. Công pháp này tuy tu luyện chậm, cần tài nguyên tu luyện cũng vượt xa tu sĩ tầm thường, nhưng pháp lực và thần thức lại vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, hơn nữa còn có cơ hội phá cảnh vô số lần. Thông qua việc tán công trọng tu, nó giúp củng cố nền tảng vững chắc hơn, từ đó tăng xác suất phá cảnh. Đương nhiên, việc các ngươi tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công cũng mang lại lợi ích rất lớn cho ta. Nữ tu luyện công pháp này là những lô đỉnh tuyệt giai, mỗi lần trọng tu có thể ngưng tụ một viên âm đan. Ta sẽ không xem các ngươi như lô đỉnh, nhưng ta cũng không phủ nhận những lợi ích mà công pháp này mang lại cho ta. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều có thể tu luyện công pháp này. Đây là cơ duyên của ta, ta và bản công pháp này cộng lại cũng là cơ duyên của các ngươi. Lời của Lý Mông có ý gì? Chúng nữ sao lại không biết? Tuy rằng tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Quyết cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng chủ nhân và trượng phu của các nàng lại là một vị luyện đan sư. Tài nguyên tu luyện mà trước đây ban cho các nàng dùng không bao giờ hết. Có thể nói, công pháp này là được may đo riêng cho các nàng. Khương Bình và Lữ Thanh Ý lìa dẫn đầu, kết ấn bằng một tay, thả thân thức dò xét vào ngọc giản. Thánh Tử Nhi hai tỷ muội theo sát phía sau. Tiếp đó là Liêu Tư Nguyệt và Vệ Ngọc Thủ. Cuối cùng là Lanh Ý Lìa Nguyệt và Lanh Ý Lìa Tuyết. Chúng nữ ngồi xếp bằng trên đệm, kết ấn bằng một tay, nhắm chặt hai mắt. Tu luyện thượng cổ công pháp được ghi trong ngọc giản. Lý Mông không quấy rầy chúng nữ, ngồi xếp bằng trên đệm, nhắm mắt dưỡng thần. Mãi đến nửa canh giờ sau, chúng nữ mới lần lượt mở mắt. Trong mắt Lanh Ý Lìa Nguyệt lóe lên một tia kinh ngạc. Tố Nữ Luân Hồi Quyết không hổ là công pháp truyền thừa từ thượng cổ thời đại, thật sự huyền diệu vô cùng. Đường đi đến Thượng Châu còn xa, trước khi đến Thượng Tông, các ngươi có thể an tâm tu luyện công pháp này trên thuyền, cố gắng tán công trọng tu một lần. Vâng, công tử. Vâng, trượng phu. Chúng nữ đồng loạt chắp tay hành lễ với Lý Mông. Lý Mông phất tay áo, từng chiếc túi chứa vật bay ra từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông, bay về phía chúng nữ. Trong túi chứa vật có một ít đan dược và linh thạch, đã để chúng nữ tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Công, tự nhiên phải ban cho tài nguyên tu luyện cần thiết. Đi đi. Căn phòng tuy rất lớn, nhưng cũng không chứa hết chúng nữ như chim và nhến. Chúng nữ đứng dậy, quay người, vặn mẹo vòng eo tròn trịa bước ra ngoài. Ánh mắt Lý Mông lướt qua bóng lưng chúng nữ, thật là phong cảnh đẹp. Mỗi người đều đầy đặn, tròn trịa. Cho đến khi người cuối cùng rời khỏi phòng, Lý Mông mới đứng dậy, phất tay áo, thu hồi tất cả để ngồi, đi tìm các sư muội thôi. Mấy vị sư muội tư chất không tốt lắm, các nàng càng cần Tố Nữ Luân Hồi Quyết. Lý Mông bay lên, từ cửa sổ ngự phong bay ra khỏi phòng, hướng về phía ba chiếc độ châu phía sau bay đi. Tốc độ nhanh như tên bay lao qua bầu trời, trong chớp mắt đã tiếp cận một chiếc độ châu bên trái. Lý Mông ngự phong mà đến, hạ cánh trên bông tàu. Hạ cánh xong, Lý Mông ung dung đi về phía khu cung điện. Lý sư đệ, đệ tử trong tông môn trên bông tàu cũng nhìn thấy Lý Mông lên thuyền. Đệ tử tông môn ở gần đội vàng chắp tay hành lễ với Lý Mông. Lý Mông vừa đi vừa gật đầu đáp lại. Hắn là ai vậy? Ngươi không nhận ra Lý sư thúc của Vọng Nguyện Phong sao? Ta mới vào tông môn không lâu, chỉ nghe người ta nhắc đến, hóa ra hắn chính là Lý sư thúc, quả nhiên như lời đồn đại có phong thái tiên nhân. Đó là đương nhiên, Lý sư thúc ở ngoại môn là người tốt trong mắt đệ tử ngoại môn, sau khi trúc cơ trở thành đệ tử nội môn vẫn giữ tấm lòng thiện lương, thật sự là trăm năm như một ngày, so với phong cốt quân tử giả tạo của Đoạn Nhai Phong, Lý sư thúc mới là quân tử chân chính. Đúng vậy, Lý sư thúc đối xử thân thiện với mọi người, ngay cả khi trở thành đệ tử nội môn, cũng không quên chúng ta là đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn Vọng Nguyệt Phong có thể đến, đệ tử ngoại môn cũng có thể đến, chưa bao giờ tỏ ra không vui vẻ với chúng ta là đệ tử ngoại môn. Nghe những lời khen ngợi của các đồng môn xung quanh, Lý Mông Tuy vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia sầu muộn. Ai, lão phu thật sự không xứng đáng nhận được. Giữa lúc các đệ tử trên bong tàu tán dương và chú ý, Lý Mông không nhanh không chậm bước vào hành lang của cung điện. Lý sư đệ.
Ừm, sư minh, chào.
Ơ, Lý sư đệ. Lý sư đệ sao lại ở đây? Sư đệ đến thuyền để bái kiến một người. Thì ra là vậy, sư đệ xin cứ tự nhiên. Sư minh xin cứ tự nhiên. Trên đường đi, Lý Mông gặp không ít người. Ngay cả những người không quen biết, chỉ cần chào hỏi, Lý Mông cũng không ngại khách sáo vài câu. Trong đối nhân xử thế, Lý Mông quả thực làm đến nơi đến chốn. Chỉ là cười cười, khách sáo vài câu. Việc này có gì khó? Nếu vài câu nói có thể khiến người khác có hảo cảm, tại sao lại không làm như vậy? Hoàn sư tỷ. Khi đi qua một khúc quanh, Lý Mông nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, chính là Hoàn Vân sư tỷ. Hoàn sư tỷ đang đứng trước cửa một căn phòng, chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Tiếng gọi từ Lý Mông khiến Hoàn Vân quay đầu nhìn về phía Lý Mông. Khi nhìn thấy Lý Mông, Hoàn Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lý sư đệ sao lại ở đây? Lý sư đệ đã được Nam Cung Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Việc này sớm đã truyền khắp tông môn. Lý sư đệ bây giờ hẳn là đang ở trên Thông Thiên Linh Chu mới đúng. Lý Mông mỉm cười đi tới, đến bên cạnh sư tỷ, không chút khách khí đưa tay ôm lấy eo của sư tỷ. Sư tỷ, đã lâu không gặp, sư đệ rất nhớ. Chúng ta vào phòng hàn huyên một chút đi. Nói xong, tay Lý Mông đã đặt lên vòng eo tròn trịa đầy đặn của sư tỷ. Đối với người con gái có tính cách như sư tỷ, nếu không chủ động một chút, hai người sợ là sau này sẽ không còn bất kỳ giao tập nào nữa, ngay cả gặp mặt cũng sẽ như người xa lạ. Không cho Hoàn Vân từ chối, Lý Mông ôm lấy Hoàn Vân đẩy cửa bước vào. Đóng cửa lại, Lý Mông quay người ôm chặt lấy vòng eo tròn trịa của Hoàn Vân. Má Hoàn Vân hơi ửng hồng. Sư đệ, ngươi đừng như vậy. Tuy nói vậy, nhưng Hoàn Vân lại không hề dãy rủa. Lý Mông ấn Hoàn Vân vào cửa phòng, túi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Hoàn Vân. Đồng tử Hoàn Vân co rút lại, hai tay đặt lên ngực Lý sư đệ, muốn dùng sức đẩy Lý sư đệ ra, nhưng cơ thể dường như mất hết sức lực, chỉ có thể bị Lý sư đệ phá vỡ phòng tuyến một cách hủy diệt, mặc cho Lý sư đệ khi dễ mình. Khi đang hôn, Lý Mông vén váy của Hoàn Vân lên. Hoàn Vân run lên, vội vàng nắm lấy bàn tay đang không yên vật kia. Lý Mông cũng không tiếp tục rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Hoàn Vân. Hai người nhìn nhau, trong mắt Hoàn Vân lóe lên một tia bán giận. Chương 551, viên sư muội ngốc nghếch đáng yêu. Chương 551, viên sư muội ngốc nghếch đáng yêu. Sư tỷ, chúng ta vào nội thất đi. Đối mặt với lời mời của Lý sư đệ, Hoàn Vân cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo Lý sư đệ. Không cự tuyệt, chẳng phải là đồng ý sao? Lý Mông vòng tay ôm lấy Hoàn sư tỷ, xoay người sải bước hướng về nội thất. Không lâu sau, trong nội thất bắt đầu vang lên những tiếng động. Rèm che lay động, giường rung chuyển. Bóng hình sau rèm không ngừng chuyển động, tư thế thay đổi liên tục. Tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau tạo thành một giai điệu khiến người ta đỏ mặt. Cho đến vài canh giờ sau, nội thất mới dần im ắng. Trên giường, Lý Mông ôm lấy thân ngọc mềm mại trong lòng, một tay luyến tiếp vuốt ve. Hoàn Vân nép mình trong vòng tay Lý Mông, trên mặt hiện lên vẻ lười biếng, đôi mắt thoáng qua nét phong tình. Hoàn Vân đứng dậy, rời khỏi vòng tay Lý sư đệ, vừa định bén rèm bước xuống giường thì bị Lý Mông ôm chặt từ phía sau. Lý Mông say đắm hít hà hương thơm cơ thể của Hoàn sư tỷ, hai tay quen thuộc leo lên đỉnh núi. Sư đệ. Hoàn Vân mặt đỏ bừng, khẽ gọi. Sau khi đùa giỡn một hồi lâu, Lý Mông mới buông tha Hoàn sư tỷ. Theo tiếng vén rèm, Hoàn Vân đỏ mặt bước xuống giường. Thân thể nón nà không một mảnh vải, trắng ngần như ngọc, quả thật là trước nở sau nở, hoàn mỹ phô bày phong cảnh quyến rũ. Hoàn Vân túi người nhặt lấy y phục vương vãi trên đất, đứng bên giường mà mặc. Trên giường, Lý Mông khoanh chân ngồi, cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng tuyệt mỹ bên giường. Vòng eo kia, đôi chân kia, phần tròn trịa dưới vòng eo. Đường cong của thân thể tròn đầy mỹ lệ biết bao, mỹ lệ đến mức không bao giờ nhìn đủ. Phải đến nửa canh giờ sau, hai người mới rời khỏi nội thất. Sư đệ đừng làm vậy nữa. Hoàn Vân bình tĩnh nhìn túi chứa vật trên bàn trà. Tuy không có tu sĩ nào chê tài nguyên tu luyện nhiều, nhưng nếu chỉ vì sự ân ái trên giường với sư đệ mà nhận lấy tài nguyên tu luyện, thì nàng với những cô nương sa đọa trong hồng trần ở lầu đỏ khác biệt gì? Lý Mông cười hắc hắc, đuốt râu, sư tỷ chỉ cần chuyên tâm tu đạo, đừng suy nghĩ lung tung. Nếu sư đệ làm sư tỷ phiền não, sư tỷ chỉ cần nói một lời, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, không còn liên quan, sư đệ tuyệt đối sẽ không quấn quýt nữa. Chúng ta vẫn là đồng môn sư tỷ đệ. Hoàn Vân muốn nói lại thôi, trong mắt thoáng qua chút oán giận. Nàng thở dài một tiếng, tay ngọc phất nhẹ vào áo, thu lấy túi chứa vật trên bàn trà. Thấy Hoàn sư tỷ thu lấy túi chứa vật, khóe môi Lý Mông hiện lên một nụ cười. Rốt cuộc, chỉ là chút tự tôn của Hoàn sư tỷ đang làm cản mà thôi. Lần chia ly này, hắn không lâu nữa sẽ bế quan kết đan, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Tặng cho Hoàn sư tỷ một ít tài nguyên tu luyện là điều cần thiết. Lý Mông không muốn khi xuất quan lại biết Hoàn sư tỷ đã chết. 20 hảo cảm 100 kinh nghiệm phó chức lời nhắc nhở từ hệ thống khiến Lý Mông nhắm mắt. Rất tốt, hảo cảm của Hoàn sư tỷ đã tăng lên 80. Có hy vọng đạt mức tối đa. Có hy vọng đạt mức tối đa, tất cả những gì bỏ ra đều xứng đáng. Lý Mông đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hoàn sư tỷ. Sư tỷ, vậy sư đệ xin cáo lui. Hy vọng lần tới gặp sư tỷ đã là một tu sĩ kết đan. Hoàn Vân thần sắc khẽ động, thân thể tròn đầy đứng dậy, chắp tay đáp lễ sư đệ. Sư đệ là muốn bế quan tử quan kết đan sao? Nghe ngữ khí của sư đệ, dường như muốn bế quan rất lâu, nếu không cũng sẽ không nói lời như vậy. Lần này sư đệ cho tài nguyên tu luyện cũng hơi nhiều, ngay cả đan dược đột phá cần cho việc kết đan nàng cũng đã chuẩn bị xong. Điều này khiến Hoàn Vân có chút để tâm. Lý Mông khẽ gật đầu, đúng vậy. Sư đệ thân mang ngũ linh căn phế thể, tuy may mắn chút cơ, nhưng cảnh giới kết đan này thật sự khó như lên trời. Điều duy nhất sư đệ có thể làm là chuẩn bị mọi thứ cho việc kết đan, tìm kiếm một tia sinh cơ. Hoàn Vân im lặng. Việc Lý sư đệ thân mang ngũ linh căn phế thể không phải bí mật trong tông môn, cũng là một việc đáng tiếc. Bởi vì có lẽ lúc nào đó Lý sư đệ sẽ đột nhiên tọa hóa tan biến. Hoàn Vân lại chắp tay hành lễ với Lý sư đệ. Sư đệ, đợi ta kết đan rồi sẽ cùng sư đệ phẩm trà luận đạo. Lý Mông cười tủm tỉm túi đầu nhìn xuống tà váy của Hoàn sư tỷ. Sư tỷ, sư đệ mong chờ ngày đó. Thấy Lý sư đệ đang nhìn tà váy mình một cách ngưỡng mộ, Hoàn Vân mặt đỏ bừng. Nàng nào biết Lý sư đệ đang nghĩ gì? Quả nhiên, lời đồn về Lý sư đệ không hẳn đều là thật. Ai nói Lý sư đệ không ham sắc đẹp nữ nhân? Sau đó, Lý Mông liền cáo từ rời đi. Hoàn Vân tiến hắn ra đến tận ngoài cửa. Rời khỏi Hoàn sư tỷ, Lý Mông thuận theo hành lang đi thẳng đến điểm đến. Hành lang dài dằng dặc. Lý Mông chậm rãi bước đi, hồi tưởng lại sự cùng nhiệt trước đó với Hoàn sư tỷ. Lý Mông nở nụ cười. Đừng nhìn Hoàn Vân trước mặt có vẻ cao ngạo, nhưng khi tình đến sâu đậm, nàng cũng rất mê người. Dù sao cũng là nữ tử của Hợp Hoan Tông, sự mê hoặc trong xương cốt không phải nữ tử bình thường có thể sánh được. Sẽ cho nam nhân cảm giác chinh phục khiến người ta say mê. Bước đi một lúc, điểm đến đã tới. Lý Mông dừng bước trước một cánh cửa, giơ tay lên gõ. Không lâu sau, từ sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe một tiếng cạch cánh cửa bị từ bên trong mở ra. Sư sư Minh. Sau cánh cửa vang lên một tiếng kinh hô đầy bất ngờ và vui mừng. Viên Bảo Bảo ngạc nhiên và vui mừng nhìn người quen thuộc ngoài cửa. Sao sư Minh lại tới đây? Sư Minh. Viên Bảo Bảo lại kêu một tiếng. Thân thể mềm mại lao vào vòng tay sư Minh. Lý Mông cười tủm tỉm ôm lấy thân thể mềm mại của Viên sư muội, ôm Viên sư muội vào phòng. Sư Minh, sao huynh lại tới đây? Tại bàn trà ngoài sảnh, Lý Mông ôm Viên sư muội ngồi xuống. Lý Mông đưa tay véo nhẹ sống mũi Viên sư muội. Sao nào, sư Minh không thể đến gặp muội sao? Viên Bảo Bảo đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, ghé tới hôn lên má sư Minh một cái. Đương nhiên có thể. Ôi. Viên Bảo Bảo dường như phát hiện ra điều gì đó, ngọ ngậy cái mũi trong vòng tay Lý Mông hít hít. Sư Minh, sao người lại có khí tức của nữ nhân khác? Viên Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ, có chút ghen tuông mà quay đầu đi. Sư Minh cũng thật là, đến tìm nàng lại cùng nữ nhân khác làm vậy. Trong mắt Lý Mông thoáng qua vẻ bối rối. Viên sư muội mũi thật là tính. Kiếp trước chắc chắn là chuyển thế của loài chó. Sư muội, ta Viên Bảo Bảo mỉm cười, hướng về sư Minh nháy mắt. Sư Minh, ta đang giả vờ thôi. Danh tiếng của sư Minh bây giờ rất lớn, chắc chắn có hồ ly tinh bám lấy sư Minh, đây không phải lỗi của sư Minh. Lý Mông nghiêng đầu nhìn Viên sư muội. Ôi chao, nha đầu này thật là ngốc nghếch đáng yêu. Chương 552, đạo lữ sự tình giảng cứu là người tình ta nguyện. Chương 552, đạo lữ sự tình giảng cứu là người tình ta nguyện. Đây chẳng phải là tự mình an ủi chính mình, tự mình cho mình tìm một cái lý do sao? Lý Mông cúi đầu tại Viên sư muội trên má ba một cái. Ân, vẫn là ta già sư muội đáng yêu. Viên sư muội má ửng hồng, một đôi mắt cong thành ánh trăng non, ngượng ngùng như đà điệu chôn vào sư Minh trong lòng. Sư muội, sư Minh nơi này có một bản công pháp, ngươi thử tu luyện đi. Lý Mông tay trái vung ra, một mai ngọc giản từ trong tay áo trượt xuống. Viên Bảo Bảo cúi đầu tò mò nhìn sư Minh trong tay ngọc giản. Sư Minh, là gì công pháp? Công pháp này tên là Tố Nữ Luân Hồi Quyết, là Âm Dương Đạo Cực Tông không truyền thụ ra ngoài thượng cổ công pháp một trong, trong đó huyền diệu sư muội tu luyện rồi này công pháp tự nhiên sẽ biết, sư muội nếu là học được này công pháp, chớ truyền ra ngoài. Sư tổ hiện đem Tố Nữ Luân Hồi Quyết truyền thụ cho hắn. Truyền cho ai tự nhiên do hắn làm chủ. Lý Mông trong tay ngọc giản dẫn phong mà lên. Toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang. Ở hai người trước mặt huyền phù lơ lửng. Viên Bảo Bảo đơn thủ kết ấn, chậm rãi nhắm hai mắt, phóng thích thần thức dò xét vào ngọc giản bên trong. Lý Mông không có quấy rầy Viên sư muội, ôm lấy Viên sư muội cái kia ôn nhuận mềm mại thân thể, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia một đầu OH tựa như thác nước đồng dạng tú phát. Cho đến nửa canh giờ sau, Viên Bảo Bảo mới mở hai mắt ra. Sư Minh, công pháp này quả nhiên huyền ảo vô cùng, mỗi lần tán công trọng tu không chỉ ngưng kết âm đan chi liệu, còn có thể tăng phá cảnh chi tỷ lệ, chính là tán công trọng tu muốn nhanh chóng trọng hồi đỉnh phong, sợ cần tu luyện tài nguyên tầm thường tu sĩ khó mà gánh chịu. Viên Bảo Bảo có chút kích động cũng có chút vui mừng. Nàng thiên tư vốn không tốt, công pháp này có thể nói là vì nàng lượng thân chế tạo. Nàng chính sầu sư Minh cho tu luyện tài nguyên quá nhiều. Trước kia không có sư Minh lúc, tu luyện tài nguyên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, dù lúc cũng là keo kiệt nhỏ mọn. Bây giờ lại ở sầu khổ làm sao có thể tận khả năng tránh cho lãng phí. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Viên sư muội đầu. Chẳng lẽ không sợ sư Minh đem sư muội làm thành lô đỉnh cho ăn sao? Viên Bảo Bảo mím môi cười, rồi ra nón nàng ngọc thủ ôm lấy sư Minh cổ. Hướng sư Minh yêu kiều cười, lại chớp chớp mắt. Mới không sợ đâu, sư Minh lúc nào ăn đều có thể a. Nói đến cuối cùng, Viên Bảo Bảo còn lưỡng ngực. Viên Bảo Bảo trước ngực sơn phong tuy không có khúc sư thúc kia đồng dạng hùng vĩ, nhưng kia hai tòa sơn phong cũng không tính nhỏ. Túi đầu đồng dạng nhìn không thấy mũi chân. Là thật sao? Vậy sư Minh hiện tại liền muốn ăn ngươi, a ô. Nói đến cuối cùng, Lý Mông còn kêu lên một tiếng quái dị. Túi đầu bá đạo hôn lên Viên sư muội môi đỏ mọng. Viên Bảo Bảo đôi mắt đẹp như tơ, phản khách vi chủ, đầu tiên phát động công thế, công nhập Lý Mông trận địa. Thân là nam nhân, Lý Mông nào có thể chịu đựng Viên sư muội như vậy phong túng? Tận dụng Viên sư muội công thế không kịp, một hơi công nhập Viên sư muội trận địa. Viên Bảo Bảo có thể nói là tiết tiết bại lui, cuối cùng chỉ có thể bấy thú liều chết. Trận chiến này hai người đánh thật là sảng khoái, khó mà chia lìa.
Ôn lấy, Viên sư muội dây lưng đã bị Lý Mông cởi xuống.
Ôn lấy, Viên sư muội xiêm ý đã từ trên vai trở xuống.
Ôn lấy, hai người đã xích lóa thượng bản thân.
Ôn lấy, Viên Bảo Bảo đã quỳ ngồi ở Lý Mông trong lòng.
Ôn lấy, hai người đã không phân người ta.
Trong phòng có chút huyên náo, bàn trà cũng có chút lắc lư. Trầm trọng tiếng hô hấp đan vào cùng nhau hình thành mỹ diệu giai điệu. Vì Viên Bảo Bảo vũ đạo tăng thêm càng nhiều niềm vui. Thời gian như thoi đưa, màn đêm buông xuống. Trong những ngày tiếp theo, Lý Mông vẫn ở Viên sư muội trong phòng, cho đến 3 ngày sau mới cáo từ rời đi. Trần sư muội cùng Hoa sư muội đều ở cùng một chiếc vượt châu độ thuyền bên trên. Điều này cho Lý Mông rất nhiều thuận tiện.
Sư Minh, công pháp này xác thực không phàm, sư muội sẽ hảo hảo tu luyện.
Ở bên cửa sổ bàn trà có một đôi nam nữ tương đối mà ngồi. Nữ tử một thân màu tím áo tròn váy, nam tử thì một thân hoàng bào. Trần Lam liếc mắt nhìn sư Minh, má ửng hồng.
Lý Mông hắc cười, vuốt ve râu.
Như vậy rất tốt, sư Minh sắp bế quan trùng kích kết đan, sợ cần thời gian sẽ không quá ngắn, sư muội nhưng phải hảo hảo tu luyện.
Trần Lam thần sắc khẽ động.
Sư Minh muốn bế quan trùng kích kết đan rồi.
Trần Lam trong mắt lóe lên một tia cảm khái.
Không biết lúc nào cùng sư Minh tương chi tương thức đã qua mấy chục năm. Nàng cũng từ một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ trở thành bây giờ trúc cơ tu sĩ.
Sư Minh càng là khoảng cách kết đan chỉ còn một bước,
mà nàng những năm này cũng sở đến trúc cơ hậu kỳ môn huệ.
Cách trúc cơ hậu kỳ chỉ còn một bước.
Trần Lam nâng lên ấm trà vì sư Minh rót một ly trà.
Sư muội, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, chờ sư Minh xuất quan, nói không chừng sư muội đã kết đan rồi.
Lý Mông cười híp mắt bưng lên chén trà.
Sư muội có cái này tự tin liền tốt, nếu thật sự như vậy, sư Minh rất là vui mừng.
Lý Mông cũng không sợ bên người người tu vi vượt qua chính mình, hắn sợ bên người người lạc hậu quá xa, thậm chí liền hắn bóng lưng đều nhìn không thấy. Nếu như không cách nào đại đạo đồng hành, chỉ sẽ càng đi càng xa.
Trần Lam đứng dậy đứng lên,
thân hình đầy đặn kia từ bàn trà bên cạnh vòng qua, ngồi ở sư Minh bên cạnh, thân hình đầy đặn nhẹ nhàng dựa vào sư Minh trên người.
Sư muội, ta chờ ngươi xuất quan.
Lý Mông đưa tay ôm lấy Trần sư muội eo, ấm mềm thân thể nhất thời nhập hải.
Lý Mông cúi đầu nhìn Trần sư muội kia trương thuần trắng như ngọc khuôn mặt,
cúi đầu hôn hướng Trần sư muội môi đỏ mọng.
Trần Lam trên má hiện ra hồng vân,
ôn nhu như nước nhắm hai mắt.
Thời gian như thoi đưa, ngày qua ngày.
Từ Trần sư muội nơi đó rời đi đã là 2 ngày sau sự tình.
Sau đó Lý Mông lại đi tới Hoa sư muội trong phòng.
Sở dĩ Lý Mông vì sao biết sư muội nhóm ở gian phòng nào?
Nguyên nhân rất đơn giản,
sư muội nhóm khí tức hắn đã quá quen thuộc,
thần thức quét qua, tự nhiên biết.
Hơn nữa hắn trong tay còn có sư muội nhóm hồn huyết, lấy đó tìm tới sư muội nhóm tự nhiên không phải chuyện khó.
Ở nào đó tòa cung lầu trên đài thượng cảnh, có một đôi nam nữ ở bàn trà tương đối mà ngồi.
Sư muội, lần này đi thượng tông là phúc là họa còn chưa biết, chúng ta quen biết mười mấy năm, càng có song tu chi duyên, nếu kết làm đạo lữ cũng tính ở âm dương đạo cực tông có một cái dựa vào, nếu có thể đại đạo đồng hành, sư minh định không phụ ngươi.
Thân mang hoàng bào nam tử đầy mặt mong đợi nhìn nữ tử.
Nữ tử thân mang một thân màu tím áo choàng váy,
thân hình cao gầy mà lại đầy đặn,
chỉ cần ngồi xuống liền khắc họa ra hai đạo mê người eo thon đường cong.
Đối mặt nam tử kia đầy mặt mong đợi ánh mắt,
Hoa Bích Dĩnh mặt không biểu tình buông xuống chén trà.
Sư minh, hôm nay chỉ luận đạo, không đàm nhìn nữ chi tình, ta tạm thời không có tìm đạo lữ dự định.
Lưu sư minh đích nhân phẩm tuy rằng không tệ, cùng nàng có mấy lần đạo pháp tương hỗ song tu chi duyên, nhưng hợp Hoan Tông không tệ nam nhân rất nhiều rất nhiều.
Lưu sư minh liền lộ ra quá mức bình bình vô kỳ,
cho dù không có Lý sư minh, nàng cũng sẽ không có cùng Lưu sư minh kết làm đạo lữ ý nghĩ.
Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia tiếc bối.
Nàng cùng Hoa sư muội có nhiều lần song tu chi duyên, cũng cùng nàng xuống núi kết bạn chấp hành quá tông môn nhiệm vụ.
Vốn cho rằng Hoa sư muội đối với mình có hảo cảm, không nghĩ tới là hắn tự mình đa tình.
Lưu Dương miễn cưỡng cười,
không ngại không ngại, đạo lữ sự tình giảng cứu là ngươi tình ta nguyện, là sư minh đường rồi.
Chương 553, tiền bối không phải là thức ăn của vãn bối. Chương 553, tiền bối không phải là thức ăn của vãn bối. Hoa Bích Dĩnh đứng dậy, chắp tay hành lễ với Lưu sư minh.
Hôm nay cùng sư minh luận đạo có chút nộ ra, muội xin cáo lui trước.
Lưu Dương vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Hoa sư muội.
Sư muội cứ tự nhiên.
Hoa Bích Dĩnh không nói thêm gì, quay người rời khỏi đài ngắm cảnh, men theo hành lang dần dần đi xa.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Lưu Dương thất vọng ngồi xuống bên bàn trà.
Từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Hoa sư muội, hắn đã yêu mến vị sư muội dáng người cao giáo, tính tình dịu dàng kia. Vài lần song tu cũng là do hắn cố tình tình cờ gặp gỡ. Mười mấy năm tháng qua, không ngờ cuối cùng vẫn là đơn phương. Sau khi chia tay Lưu sư minh, Hoa Bích Dĩnh không đi dạo lung tung mà trực tiếp trở về phòng.
Sư minh.
Khi Hoa Bích Dĩnh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên bàn trà cạnh cửa sổ, nàng không khỏi cất tiếng gọi.
Hoa Bích Dĩnh mỉm cười dịu dàng, quay người đóng cửa phòng, rồi lại quay về phía sư minh.
Thân hình đầy đặn đung đưa theo từng bước chân huyền chuyển.
Lý Mông đặt ly trà xuống, mỉm cười nhìn Hoa sư muội đang bước tới.
Sư muội đúng là được nhiều người yêu thích nhỉ.
Hoa Bích Dĩnh khẽ động thần sắc, thân hình đầy đặn ngồi xuống bên cạnh sư minh, vươn tay ngọc rót một ly trà cho sư minh.
Nếu sư minh không thích, muội sẽ không nhận lời mời luận đạo với người khác nữa.
Lý Mông đưa tay ôm lấy eo Hoa sư muội.
Hoa Bích Dĩnh buông ấm trà xuống, thuận thế ngã vào lòng sư minh.
Lý Mông cúi đầu mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa sư muội.
Sư muội có tâm ý này, sư minh đã rất mãn nguyện rồi.
Tuy nhiên, sư minh sẽ không trở thành xiềng xích trên người sư muội.
Đối với những tu sĩ khác, tự bế quan tu luyện là đại kỵ.
Luận đạo trao đổi pháp lý đều có lợi lớn cho cả hai bên, biết đâu có thể từ pháp lý của đối phương mà có chút lộ ra. Mỗi người đều có vòng giao tiếp của riêng mình, lẽ nào trong mắt sư muội, sư minh là người bụng hẹp hỏi sao? Hoa sư muội không phải là vật nuôi hắn nuôi nốt. Hoa sư muội là một con người, càng là một tu sĩ. Hắn sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Hoa sư muội, càng sẽ không đem dục vọng kiểm soát của nam nhân áp đặt lên Hoa sư muội. Lý Mông tin rằng Hoa sư muội có thể xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân của mình. Hoa Bích Dĩnh nở một nụ cười. Sư minh quả nhiên vẫn là sư minh thấu hiểu lòng người như vậy. Lời nói của sư minh vẫn luôn dễ nghe như thế. Đời này nàng tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của sư minh. Sư minh là cơ duyên của nàng, nàng sẽ nắm chắc sư minh, chết cũng không buông tay. Thời gian trôi đi, ngày này qua ngày khác. Trong những ngày tiếp theo, Lý Mông vẫn cùng Hoa sư muội thưởng trà luận đạo, cũng truyền thụ cho Hoa sư muội tố nữ luân hồi quyết. Đến Thanh Hư môn, một ngày nọ, trên giường, cuộc chiến trên giường đang diễn ra kịch liệt. Đột nhiên, thân ảnh lay động sau rèm giường cứng đờ lại. Sư minh, sao vậy? Thấy sư minh đột nhiên dừng lại, Hoa Bích Dĩnh mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn sư minh với vẻ khó hiểu. Lý Mông lão mặt đỏ bừng, cười gượng gạo. Sư tôn truyền âm thần thức tới thật không đúng lúc. Lý Mông thở dài bất lực, chỉ đành rút thân ra khỏi giường. Hoa Bích Dĩnh thuận thế ngồi trên giường, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Bình thường sư minh không như vậy, cho dù có chuyện gì lớn xảy ra, cũng tuyệt đối không dừng lại giữa chừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến sư minh phản ứng kỳ lạ như vậy? Lý Mông đứng bên giường đội vàng mặc y phục. Sư muội, sư minh chợt nhớ ra một việc quan trọng, sư minh xin cáo lui trước. Không thể tiếp tục nữa thì sẽ diễn ra cảnh xuân sống động mất. Dù sao sư tôn vẫn là sư tôn, vẫn cần phải có sự tôn trọng nhất định. Mặc xong y phục, Lý Mông ngồi xuống bên giường, tiếc nuối nhìn lướt qua thân thể đầy đặn của Hoa sư muội. Ngọc thể tuyết trắng trước sau lồi lõm, phát họa nên đường cong eo quyến rũ. Không có nam nhân nào có thể giữ bình tĩnh trước thân thể này. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trắng non của Hoa sư muội. Sư muội, hãy cố gắng tu luyện thật tốt, đợi sư minh xuất quan, hy vọng chúng ta đều đã là kim đan tu sĩ. Lý Mông cúi đầu, trên môi đỏ mọng của Hoa sư muội điểm một cái như chuẩn chuẩn nước. Sau đó đứng dậy, không quay đầu lại hướng ngoại thất mà đi. Hoa Bích Dĩnh ngây ngốc nhìn bóng lưng sư minh rời đi. Ngón tay ngọc xoa xoa đôi môi vừa được sư minh hôn. Khóe môi nàng nở một nụ cười. Những ngày ở bên sư minh thật đáng nhớ. Hai người như đang chìm đắm trong tình yêu. Lời nói, cử chỉ và ánh mắt của sư minh đều không ngừng tiết lộ sự quan tâm dành cho mình. Sự quan tâm thuần túy đó khiến nàng rất hưởng thụ, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Đôi khi nàng thật muốn những ngày này kéo dài mãi mãi. Nhưng tình yêu của tu sĩ cuối cùng cũng chỉ là điểm dừng. Trước khi đạt được trường sinh, tu luyện là vô tận. Sau khi rời khỏi thuyền một châu, Lý Mông không trở về Thông Thiên Linh Chu mà trực tiếp ngự phong bay về hướng Thanh Hư Môn. Khi đội thuyền phía sau dần xa, Lý Mông kết ấn bằng một tay. Dương kiếm hồ lô bên hông bay vút ra, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, trở thành một chiếc hồ lô to lớn 10 trượng. Lý Mông phi thân rơi xuống dương kiếm hồ lô, khoanh chân ngồi xuống. Đội thuyền chỉ là đi ngang qua khu vực địa giới Thanh Hư Môn, vẫn còn một khoảng cách nhất định với Thanh Hư Môn. "Tiểu tử, sư tôn của ngươi thật biết sai khiến người. Ngươi chỉ có tu vi trúc cơ, đi đến tông môn có nguyên anh tu sĩ trấn thủ để trộm người chẳng phải là tự sát sao?" Ngọc Diện La Sát đột nhiên truyền âm thần thức tới. Lý Mông không hề lay động, nhắm mắt dưỡng thần. Sư tôn không phải không biết gì về hắn, ít nhất cũng biết hắn có thần tiêu phẩm chất tàng địa phủ. Sự việc này giao cho hắn là sắp xếp hợp lý nhất. Hơn nữa, với quan hệ giữa Hồng Điệp sư thúc và Nhược Thủy sư tỷ, chuyến đi Thanh Hư môn này, hắn không thể từ chối. Tiền bối, phía sau vạn bối có tông môn thái thượng trưởng lão nào theo cùng không? Sư tôn tuy ở tông môn khá khiêm tốn, nhưng lại cho người cảm giác cực kỳ cẩn trọng. Sư tôn đã sai nàng đi Thanh Hư môn một chuyến, chắc chắn đã để lại hậu chiêu. Có, hai vị. Lý Mông mở mắt ra. Nếu hai người đó là một nam một nữ, hẳn là vợ chồng lão tổ lục. Chỉ là hai vị nguyên anh tu sĩ thì có gì, nếu ngươi bị phát hiện, bọn họ cũng chỉ có thể mang ngươi đi. Lý Mông lại nhắm mắt. Bọn họ sẽ không phát hiện ra ta. Tiểu tử, tự tin không phải là chuyện xấu, quá tự tin thì đó là ngu xuẩn. Lý Mông không để ý đến Ngọc Diện La Sát nữa. Tiểu tử, ta đói bụng. Vạn bối không phải là thức ăn của tiền bối. Tiểu tử, khối mảnh vàng thân lớn như vậy, chỉ muốn xong chuyện một lần, nằm mơ đẹp. Đợi vạn bối thuận lợi trở về từ Thanh Hư môn rồi nói. Hừ, vậy thì tạm được. Dương kiếm hồ lô bay trên cao như một chiếc thuyền lá nhỏ, từ xa đến gần, rồi trong nháy mắt biến mất trên đường chân trời. Lúc thì bay vút lên cao, biến mất trong tầng mây, lúc lại bay ra khỏi tầng mây, ngao du thiên địa. Chương 554, chuyện của Thanh Hư môn chương 554, chuyện của Thanh Hư môn Triệu Quốc. Thanh Hư môn là một tông môn chính đạo có lịch sử lâu đời tại Triệu Quốc. Đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua kể từ khi Thanh Hư môn được thành lập. Từng có thời, Thanh Hư môn cũng đã huy hoàng. Khi đó, Thanh Hư môn là tông môn duy nhất của Triệu Quốc. Chỉ là, thời kỳ huy hoàng không kéo dài được bao lâu. Rồi trong một lần nội loạn đã chia năm xẻ bảy, tông môn rộng lớn phân thành ba, một bộ phận tu sĩ đọa vào ma đạo, một bộ phận khác thì đến kỳ quốc tự lập môn hộ. Từ đó về sau, Thanh Hư môn bắt đầu suy tàn. Tuy sau đó có một thời gian lại trỗi dậy, nhưng rồi lại vì nhiều lý do mà suy tàn. Nhưng trong những thăng trầm đó, Thanh Hư môn vẫn luôn đứng vững không đổ. Nghe nói chưa, có người nhìn thấy thuyền của Hợp Hoan tông rồi. Nghe nói Hợp Hoan tông muốn trở về thượng tông, tin này có thật không? Đương nhiên là thật, đệ tử của Hợp Hoan tông đã truyền tin về rồi, Hợp Hoan tông to lớn đã không còn ai. Than ôi, thật đáng tiếc, nơi môn phái Hợp Hoan tông tọa lạc chính là nơi linh khí bậc nhất Triệu Quốc, không biết nhiều năm trước Hợp Hoan tông đã xảy ra chuyện gì, khiến cho địa giới Hợp Hoan tông hoàn toàn không còn linh khí, trở thành bùn đất cằn cỗi.
chẳng lẽ là do Hợp Hoan Tông làm ra chuyện gì đó? Hừ, nếu Hợp Hoan Tông có năng lực này thì cần gì phải trở về Thượng Tông? Nói cũng đúng, địa giới Hợp Hoan Tông cũng không nhỏ. Tin tức Hợp Hoan Tông trở về Thượng Tông đã sớm lan truyền khắp giới tu tiên Triệu Quốc, và cũng trở thành đề tài tán gẫu thường ngày của các đệ tử Thanh Hư Môn. Trong dãy núi trùng điệp có một ngọn núi lớn, ngọn núi cao chọc trời, đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy một cảnh tiên gia giống như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Trên con đường lên núi, có vài vị đệ tử Thanh Hư Môn đồng hành, bàn luận về chuyện Hợp Hoan Tông. Hồng Điệp Lao Tổ xuất thân từ Hợp Hoan Tông, không biết Hồng Điệp Lao Tổ có dự định gì? Có dự định gì chứ? Hồng Điệp Lao Tổ đã sớm rời khỏi Hợp Hoan Tông, bây giờ đã là Lao Tổ của Thanh Hư Môn ta. Lao Tông chủ đã tiên tịch, nếu không có Hồng Điệp Lao Tổ, thực lực của Thanh Hư Môn sẽ không thể sánh vai với các tông môn khác. Thật đáng tiếc, nếu đạo lữ của Hồng Điệp Lao Tổ không phải là cái suyện, nhỏ tiếng thôi, đạo lữ của Hồng Điệp Lao Tổ dù sao cũng là Kim Đan tu sĩ. Cho dù là tu sĩ Kim Đan ép buộc đột phá bằng đan dược thì cũng không phải là thứ mà chúng ta những tu sĩ trúc cơ này có thể nghị luận, tốt nhất là nói đi, đừng tự rước lấy khổ. Lời này có lý, đa tạ sư minh nhắc nhở. Đi thôi, lên núi là quan trọng. Không lâu sau khi đám đệ tử Thanh Hư Môn kia rời đi, trên con đường núi, một lão giả mặc áo choàng vàng đột nhiên xuất hiện. Lão giả áo choàng vàng chính là Lý Mông. Lý Mông ngước nhìn đỉnh núi mây mù bao phủ, muốn tìm sư thúc Hồng Điệp sợ là phải tốn chút tâm tư. Nơi này dù sao cũng là địa giới nội môn của Thanh Hư Môn, nếu tùy tiện thả thần thức ra dễ bị bại lộ. Lý Mông lấy ra một tấm bản đồ từ trong tay áo. Bản đồ này là bản đồ địa giới Thanh Hư Môn. Trên đó đánh dấu tất cả các động phủ của Thanh Hư Môn. Đây là Lý Mông đánh cắp từ đệ tử Thanh Hư Môn. Trước tiên đi Tử Trúc Phong xem sao. Phong này là động phủ của đạo lữ sư thúc Hồng Điệp. Đạo lữ của Hồng Điệp sư thúc tên là Trương Huyền, là hậu nhân của lão tông chủ Thanh Hư Môn đã tiên tịch. Lý Mông thu hồi bản đồ, một tay kết ấn. Lý Mông trên đường núi lập tức biến mất tại chỗ. Đêm đó, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Tử Trúc Phong, hồ nước trên đỉnh phong tắm mình trong ánh trăng, trên mặt nước phản chiếu một vầng trăng tròn sáng rực. Một nam tử đang ngồi trong đỉnh uống rượu giải sầu. Hắn mặc một bộ thanh bào, tóc hai bù xù, tay cầm bầu rượu, ngửa đầu rót rượu vào miệng. Ta đối với ngươi tận tâm tận lực, cho dù là cục đá, bao nhiêu năm cũng nên ấm lại rồi. Từ khi ngươi từ Không Minh Điện trở về, liền cùng Kiếm Trần cái lão không biết xấu hổ kia mờ mờ, gần đây càng là đêm không về nhà, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Nam tử cười lớn như phát điên, tiếng cười tràn đầy u uất và bi thương. Hắn chỉ là một kim đan tu sĩ, hắn có thể nói gì? Hắn dám nói gì sao? Hồng Điệp một khi tức giận, một tờ ly hôn là hắn không thể từ chối. Sư thúc ở Kiếm Trần đó sao? Trong đêm tối dường như có một tiếng thì thầm vang vọng. Ai? Nam tử trong đình giật mình, vẻ say khướt trên mặt biến mất sạch, nhìn về phía bờ hồ với vẻ mặt âm tình bất định. Là ảo giác sao? Trương Huyền lẩm bẩm, cười khổ lắc đầu, lại cầm bầu rượu lên được cửa cuốn tiếp. Thanh Hư Môn, Kiếm Chủ Phong, đỉnh phong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đèn đuốc sáng trưng. Trên đài vọng cảnh tầng cao của một cung điện đèn đuốc sáng trưng, Hồng Điệp mặt không biểu cảm nhìn Kiếm Trần sư huynh đang ngồi đối diện bàn trà. Sư huynh giam cầm ta ở đây rốt cuộc có ý gì? Kiếm Trần mỉm cười, nhàn nhã ung dung nhấp một ngụm trà. Sư muội chớ tức giận, đợi thuyền của Hợp Hoan Tông ra biển, sư huynh sẽ thả sư muội đi, mong sư muội đừng trách tội sư huynh, đây không phải là quyết định của riêng sư huynh, là quyết định của tông môn, sư huynh cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Hồng Điệp lạnh lùng cười. Hồng Điệp vào tông môn đã mấy trăm năm, không ngờ trong mắt tông môn Hồng Điệp vẫn là người ngoài. Kiếm Trần không nói nên lời. Chuyện này quả thật là tông môn có lỗi, nhưng tông môn làm như vậy cũng có thể hiểu được. Nếu Thanh Hư Môn hiện tại lại thiếu một nguyên anh tu sĩ, ảnh hưởng gây ra không phải là thứ mà Thanh Hư Môn có thể gánh vác. Kiếm Trần vẻ mặt ấy náy nhìn Hồng Điệp sư muội. Sư muội yên tâm, sau chuyện này tông môn sẽ sắp xếp để sư muội cùng Trương sư điệt ly hôn, sư minh sẽ tổ chức một đại điện song tu long trọng, có được sự thuần dương của sư minh, nhất định có thể giúp sư muội khôi phục căn cơ bị tổn hại do cưỡng ép kết anh, đại đạo có hy vọng. Hồng Điệp khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tự giễu. Nàng là nguyên anh tu sĩ thế mà lại giống như món đồ vật bị tông môn sai khiến. Chuyện này tông môn chưa từng thương lượng với nàng, nhưng nghe giọng điệu của Kiếm Trần thì chuyện này đã thành định cục. Bất luận nàng có muốn hay không, nàng đều phải ly hôn với phu quân, phải kết làm đạo lữ với Kiếm Trần. Hồng Điệp im lặng không nói, dùng cách này để biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Kiếm Trần nheo mắt lại, quan sát thân thể mềm mại đầy đặn của Hồng Điệp sư muội. Phấn tuyết trắng trên ngực càng khiến đạo tâm của hắn bất ổn. Kiếm Trần khẽ miệng lộ ra một nụ cười. Chỉ cần có thể kết làm đạo lữ với Hồng Điệp sư muội, kiếm tâm của hắn nhất định sẽ viên mãn. Kiếm Trần ngước nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, lại cúi đầu nhìn Hồng Điệp sư muội. Sư muội, trời đã tối rồi, sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đi tìm Trương sư điện, ta nghĩ Trương sư điện sẽ không làm khó dễ ngươi. Kiếm Trần đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hướng về phía Hồng Điệp sư muội chắp tay hành lễ, rồi quay người rời khỏi đài vọng cảnh. Hồng Điệp liếc nhìn bóng lưng Kiếm Trần rời đi, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Cái gì mà ngươi lại nói một cách đường hoàng như vậy? Tên này thật sự là giả nhân giả nghĩa đến cực điểm. Hồng Điệp cắn nhẹ môi, nàng nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự mặc cho đám giả quân tử của Thanh Hư Môn kia thao túng cả đời nàng? Kiếm Trần có thể khiến đám lão giả trong tông môn đồng ý kết làm đạo lữ với mình, chắc chắn đã phải trả giá không tưởng tượng được. Chương 555, lựa chọn của Trương Huyền. Chương 555, lựa chọn của Trương Huyền. Đêm dần khuya, Kiếm Trùng Phong rộng lớn cũng dần chìm vào tĩnh lặng. Một trận gió nhẹ lùa qua cửa sổ, khiến rèm cửa khẽ lay động. ánh trăng rực rỡ như dải lụa bạc tràn vào căn phòng. Nơi cửa sổ, một bóng hình sừng sững che khuất phần lớn ánh trăng. Lý Mông liếc nhìn nội thất, rồi bước về phía giường. Ai? Ngay khi Lý Mông vừa đến bên giường, một đạo hàn quang bất ngờ lóe lên từ sau bức màn. Lời quát lạnh lùng theo sau vang lên. Mũi kiếm dừng lại cách cổ Lý Mông chưa đầy ba tấc. Bức màn bị vén lên bởi một bàn tay ngọc ngà. Lý sư đệ. Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà xa lạ kia từ trên giường ló ra, Hồng Điệp sững sờ. Một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt nàng. Nói là quen thuộc, vì hai người từng quen biết. Nói là xa lạ, vì đã bao năm tháng trôi qua. Giống như một cơn gió thoảng qua ký ức, nếu không gặp lại, khó mà nhớ tới. Hồng Điệp thu hồi pháp kiếm, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lý sư đệ đang đứng ngoài giường. Nàng đang nằm mơ sao? Lý sư đệ sao có thể xuất hiện ở đây? Lý Mông cười híp mắt ngồi xuống bên giường, không chút kiêng dè đánh giá thân thể tròn trịa, mềm mại của Hồng Điệp sư thúc. Đêm nay, Hồng Điệp sư thúc mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, bên dưới ẩn ẩn hiện hiện, quyến rũ vô cùng. Nhiều năm không gặp, sư thúc càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Đối mặt với lời trêu chọc của Lý sư đệ, Hồng Điệp đưa tay ngọc ngà chọc vào trán Lý Mông. "Đừng nói nhảm, mau nói đi, sư đệ sao lại xuất hiện ở đây?" Lý Mông nhún vai bất lực, cười. "Không có cách nào, là sư tôn sai ta đến đây để bắt người." "Bắt người?" Hồng Điệp lộ vẻ mặt kỳ quái. "Bắt ai?" Lý Mông cười hắc hắc, vươn tay bóp lấy cằm Hồng Điệp sư thúc. "Đương nhiên là bắt sư thúc rồi." Hồng Điệp liếc Lý Mông một cái, dùng tay ngọc đánh vào cổ tay hắn. "Thằng nhóc thối, đứng đắn chút." Lý Mông nhìn Hồng Điệp sư thúc, cười như không cười. "Nói đi cũng nói lại, sư thúc sẽ không cũng đang bắt người chứ?" Hồng Điệp tức giận, đưa tay ngọc túm lấy thai Lý Mông. "Thằng nhóc thối, chẳng lẽ trong mắt người ta là loại nữ nhân lẳng lơ sao?" Lý Mông lộ vẻ mặt nghi hoặc. "Vậy đây là chuyện gì?" "Trước khi đến, ta đã đến Tử Trúc Phong, phu quân của ngươi đang mượn rượu tiêu sầu, nói rằng ngươi và Kiếm Trần đi lại mờ ám, đã nhiều ngày không về nhà. Sư đệ còn tưởng rằng sư thúc và Kiếm Trần đã tình đồng ý mật, cùng nhau lên giường rồi chứ." "Nổ, miệng chó không mọc được voi." Hồng Điệp đỏ mặt, nổ một cái. Tay túm thai Lý Mông càng siết chặt. "Ngươi đến chẳng lẽ không thấy những cấm chế bên ngoài cung điện sao? Nếu ta không bị nhốt ở đây thì sao có thể đem không về nhà?" Lý Mông liếc nhìn đỉnh phong bên ngoài cửa sổ, lộ vẻ hiểu ra. "Thì ra là vậy. Hồng Điệp sư thúc không hề đi lại mờ ám với Kiếm Trần, chỉ là bị nhốt ở Kiếm Trùng Phong thôi." Hồng Điệp buông thai Lý sư đệ ra, thở dài thườn thượt. Nàng chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Lý Mông. "Không ngờ Thanh Hư Môn, với tư cách là chánh phái đứng đầu Triệu Quốc, lại hành xử bị ổi như vậy, thật đáng giận và đáng ghét." Thấy Lý sư đệ tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, Hồng Điệp mỉm cười. Đôi mắt đẹp nhìn Lý sư đệ, người mà nàng đã không gặp suốt mấy chục năm. Bao năm tháng trôi qua, Lý sư đệ vẫn là Lý sư đệ của ngày xưa. Thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên người Lý sư đệ. Không hiểu vì sao, với sự xuất hiện đầy khó hiểu của Lý sư đệ, nàng lại cảm thấy an tâm hơn nhiều. Lý Mông nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Điệp sư thúc. "Sư thúc, đi với ta đi." Hồng Điệp thoáng do dự. "Đi thì nhất định phải đi." Nàng một khắc cũng không muốn ở lại Thanh Hư Môn nữa. Nhưng nếu nàng đi, phu quân sẽ ra sao? Tuy rằng việc kết hợp của hai người chỉ là sự trao đổi lợi ích của tông môn, nhưng trăm năm gắn bó thì sao không có tình cảm. "Nhưng, phu quân của ta..." Sư tôn nói, "Nếu phu quân của ngươi bằng lòng cùng Hồng Điệp sư thúc rời đi, thì sẽ đưa cả hai người đi cùng." Hồng Điệp thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy là tốt rồi. Tiếp theo chỉ cần xem phu quân có bằng lòng cùng nàng rời đi hay không." Lý Mông đứng dậy. "Sư thúc, ngươi thay y phục đi, sư đệ xin phép tránh mặt." Nói xong, Lý Mông quay người bước về phía ngoại thất. Hồng Điệp mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Lý sư đệ. Tuy Lý sư đệ trông có vẻ là kẻ háo sắc, nhưng đôi khi lại rất đứng đắn. Chỉ là lá gan hơi lớn. Ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng dám trêu chọc. Tuy Lý sư đệ làm vậy có lý do. Dù sao thì lần đầu tiên gặp Lý sư đệ, nàng đã thể hiện quá phóng đãng. Điều này đã khiến Lý sư đệ có một ảo tưởng. Tuy nhiên, Hồng Điệp không định sửa lại điều này. Thỉnh thoảng được một tiểu bối trêu chọc, hình như cũng không tệ. Hồng Điệp không để Lý Mông phải đợi lâu. Một lát sau, nàng đã thay một bộ váy đỏ bước ra khỏi nội thất. Lý Mông vươn tay về phía Hồng Điệp sư thúc. "Sư thúc, chúng ta đi thôi." Hồng Điệp mỉm cười, đưa tay ngọc ngà đặt vào tay Lý sư đệ. Hồng Điệp đã đoán được Lý Mông đã làm cách nào để tránh những cấm chế đó. Lý Mông kết một thủ ấn, hai người trong ngoại thất liền biến mất vào không trung. Từ Trúc Phong, trên bờ hồ trên đỉnh núi, một đôi nam nữ đột nhiên xuất hiện, tắm mình trong ánh trăng. Hồng Điệp nhìn quanh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần Tiêu Xúc Địa Phù quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có thể xuyên qua mọi cấm chế, trận pháp, mà còn có thể thu nhỏ không gian, dịch chuyển tức thời. Kiếm Trùng Phong cách Từ Trúc Phong hàng trăm dặm. Phẩm giai của Thần Tiêu Phù lục mà Lý sư đệ sử dụng tuyệt đối không thấp. "Sư thúc, ta đợi ngươi ở đây." Người trong đình nghỉ mát bên hồ vẫn còn đó, dường như cũng phát hiện ra hai người đột nhiên xuất hiện, đang ngạc nhiên nhìn về phía này. "Được, sư đệ chờ một chút." Hồng Điệp độn quang bay về phía đình nghỉ mát, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nam tử. "Phu quân, Kiếm Trần mấy ngày trước đã mời thiếp đến Kiếm Trùng Đàm Đạo. Thiếp và hắn đều là nguyên anh tu sĩ, đàm đạo sẽ có lợi cho cả hai bên, nên thiếp đã không từ chối. Không ngờ Kiếm Trần lại đột nhiên ra tay với thiếp, bố trí trận pháp nhốt thiếp ở Kiếm Trùng Phong. Thời gian không chờ đợi, Kiếm Trần rất nhanh sẽ phát hiện nàng không có ở Kiếm Trùng Phong, mà Tử Trúc Phong sẽ là nơi đầu tiên bị điều tra." Hồng Điệp chỉ có thể thành thật nói hết những gì mình biết cho phu quân. Còn phu quân có tin hay không thì không phải là điều nàng có thể kiểm soát. "Không thể nào, các vị thái thượng trưởng lão sao lại làm chuyện hoang đường như vậy?" Sau khi nghe xong lời kể của phu nhân, Trương Huyền khó tin nhìn nàng. Những thái thượng trưởng lão trước đây rất cưng chiều hắn, muốn gì có nấy. "Các vị thái thượng trưởng lão có gì,
chỉ cần hắn muốn đều sẽ tặng cho hắn, dù chỉ là một câu nói đùa cũng sẽ được ban tặng. Ngay cả khi lão tông chủ tỉ hiện, các vị thái thượng trưởng lão vẫn rất quan tâm đến hắn, thường xuyên đến thăm Tử Trúc Phong để hỏi han, động viên. Phu quân, chúng ta quen biết nhau, nếu phu quân bằng lòng cùng ta rời đi, chúng ta vẫn là vợ chồng. Nếu không bằng lòng, thì duyên phận của chúng ta cũng chỉ đến đây thôi. Vẻ mặt Trương Huyền biến đổi. Hắn từ nhỏ đã được lão tông chủ đưa lên núi tu luyện. Thanh hư môn chính là nhà của hắn. Hiện tại lão tông chủ tuy đã tỉ hiện, nhưng thanh hư môn vẫn còn đó. Làm sao hắn có thể bỏ đi? Nhưng nếu lời Hồng Điệp nói là thật, vậy thì sau này hắn ở Thanh Hư Môn sẽ bước đi không thuận lợi. Chương 556, từ sư muội cũng không tệ. Chương 556, từ sư muội cũng không tệ. Trương Huyền bay đầu nhìn về hướng chủ phong. Thần sắc trên mặt có chút thất thần, nhưng trong mắt sự mê mang dần tiêu tán, thần sắc cũng dần trở nên kiên định. Sư tôn, tha lỗi cho đệ tử. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía phu nhân. Phu nhân, ta theo ngươi đi. Hồng Điệp trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phu quân lựa chọn đi theo hắn, cũng coi như cho nàng một lời giải thích. Hồng Điệp khẽ gật đầu. Đi. Hồng Điệp độn quang bay về phía Lý Mông. Trương Huyền độn quang nhanh chóng đi theo phía sau. Vợ chồng hai người xuất hiện trước mặt Lý Mông. Hồng Điệp. Ngay lúc này, một giọng nói tức giận vang vọng từ xa tới. Điều này khiến ba người biến sắc. Bắt lấy nàng. Lý Mông không chút do dự, hai tay kết ấn. Vợ chồng Hồng Điệp một trái một phải nắm lấy vai Lý Mông. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người biến mất không dấu vết. Chẳng bao lâu sau khi ba người rời đi, trên không Tử Trúc Phong linh quang lóe lên. Ba đạo thân ảnh bằng không xuất hiện. Kiếm Trần liếc nhìn Tử Trúc Phong, thần sắc trên mặt cực kỳ khó coi. Hồng Điệp mất tích nhất định là do Hợp Hoan Tông làm. Truy, nghe nói đội thuyền Hợp Hoan Tông có cường giả từ Thượng Tông hộ đạo, không thể để Hồng Điệp chạy trốn đến đội thuyền Hợp Hoan Tông. Ba người lần lượt đội quang hướng về phía xa xăm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trên đường chân trời. Vài ngày sau, trong một khu rừng âm u chỉ thấy từ dưới đất phóng lên một đạo hoàng sắc linh quang. Hai nam một nữ bằng không xuất hiện. Lý Mông nhìn quanh bốn phía, nơi này cách Thanh Hư Môn đã vài dặm, hẳn là không sao rồi. Trương Huyền bên cạnh lộ ra vẻ mặt khổ sở. Lý Sư Điệt, sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Lý Mông vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Trương Sư Thúc. Sư Thúc có ý gì? Trương Huyền vẻ mặt ngưng trọng nhìn về hướng Thanh Hư Môn. Ta từ nhỏ lớn lên ở Thanh Hư Môn có hồn đăng của ta, có hồn đăng ở đó, bất kể ta đi đâu, tông môn đều có thể tìm được dấu vết của ta. Lý Mông sắc mặt khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia hối hận. Hắn sao lại quên mất chuyện này? Chẳng trách ba người bọn họ trên đường trốn chạy về hướng Kỳ Quốc, phía sau luôn có vài đạo khí tức mạnh mẽ đuổi theo sát nút. Trương Sư Điệt, Hồng Điệp sư muội, hai người đang muốn đi đâu? Ngay lúc này, một giọng nói áp chế sự tức giận vang vọng từ hướng đông bắc tới. Ba đạo khí tức mạnh mẽ tựa như ngọn đèn trong bóng tối, đang nhanh chóng tiếp cận từ hướng đông bắc. Ba người biến sắc. Lý Mông nhìn về phía Hồng Điệp sư thúc. Sư thúc, đánh ngất Trương sư thúc. Thần thức truyền âm từ Lý Sư Điệt khiến Hồng Điệp thần sắc khẽ động. Sự do dự trong mắt chỉ kéo dài trong một thoáng. Hồng Điệp một tay kết ấn, chỉ về phía huyệt tiên mục của phu quân. Một đạo thần thức tuôn ra, va chạm vào hải dương thức hải của phu quân. Trương Huyền hai mắt trắng dã, thân thể đổ về phía mặt đất. Hồng Điệp vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể phu quân. Tuy không biết Lý Sư Điệt vì sao lại bảo nàng đánh ngất phu quân, nhưng Lý Sư Điệt bảo nàng làm vậy chắc chắn có lý do. Lý Mông một tay kết ấn, Sơn Hà xã tắc đồ từ dưỡng kiếm hổ lô bay ra, trong không trung chậm rãi mở ra bức họa. Lý Mông đưa tay nắm lấy ngọc thủ của Hồng Điệp sư thúc, kéo Hồng Điệp sư thúc bay lên, chui vào trong bức họa. Chẳng bao lâu sau khi ba người bay vào trong bức họa chậm rãi khép lại, trở thành trung họa. Sơn Hà xã tắc đồ một đầu rơi xuống mặt đất, ngay khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, Sơn Hà xã tắc đồ biến mất không dấu vết. Chẳng bao lâu sau khi Sơn Hà xã tắc đồ biến mất, ba đạo độn quang từ phương xa bay tới. Hai nam một nữ xuất hiện trên bầu trời, quét nhìn khu rừng rậm rạp bên dưới. Lạ thật, sao khí tức của Hồng Điệp sư muội lại biến mất rồi? Trong ba người có một vị lão giả tóc bạc phơ, lão giả bước râu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nữ tử mặc cung trang màu xanh lá cây, đầu cắm đầy trang sức tinh xảo, cao quý. Nàng mím môi cười, có Trương sư điệt ở đây, Hồng Điệp sư muội chạy không thoát. Lão giả cười ha hả, rất tán đồng gật đầu. Vợ chồng này thật là tình thâm nghĩa trọng, chỉ là Trương sư điệt quá đáng quá, lại vì một nữ tử Hợp Hoan Tông mà phản bội tông môn. Kiếm Trần cau mày, lấy hạp vật thông từ trong túi chứa vật ra, mở hạp vật thông đồ xem. Vừa nhìn, sắc mặt Kiếm Trần trở nên cực kỳ khó coi. Trên hạp vật thông đồ, ấn ký linh hồn của Trương sư điệt đã biến mất. Sao lại như vậy? Không thể nào. Lão giả và nữ tử kinh hãi thất sắc. Chỉ cần còn ở trên mảnh thiên địa này, ấn ký linh hồn không thể biến mất. Chẳng lẽ Hồng Điệp sư muội vì tự bảo vệ mà giết Trương sư điệt? Lời suy đoán của nữ tử khiến Kiếm Trần và lão giả sắc mặt trầm xuống. Trương sư thúc dù sao cũng là đệ tử của lão tông chủ, dòng dõi Trương gia ở Thanh Hư môn thế lực không nhỏ. Tuy nói rằng vì Hồng Điệp sư muội mà nhiều người Trương gia đối với Trương sư điệt có chút ý tứ, nhưng ít nhất trên mặt không có đối với Trương sư thúc phàn nàn. Lão tông chủ tuy đã tiến tiêu, nhưng đạo lữ của lão tông chủ, Nô sư tỷ vẫn còn ở đây. Một khi Trương sư điệt thất tử, chờ Nô sư tỷ xuất quan, tất sẽ náo ra không nhỏ phong ba. Họ nhất định không đi xa, chúng ta chia nhau đi truy. Lời vừa dứt, Kiếm Trần độn quang hướng về phía tây bay đi. Lão giả thì độn quang hướng về phía bắc bay đi, nữ tử thì hướng về phía nam bay đi. Cùng lúc đó, trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, trong rừng cây xanh tươi có một ngọn núi lớn, giữa sườn núi có một vách đá. Trên vách đá xuất hiện hai nam một nữ. Sư điện, nơi này là?
Hồng Điệp nhẹ nhàng đặt phu quân xuống đất, vẻ mặt tò mò nhìn ngắm sơn xuyên đại địa bên ngoài núi. Lý Mông đứng bên vách đá ngước nhìn bầu trời. Thế giới trong họa. Trong mắt Hồng Điệp lóe lên một tia kinh ngạc. Sở hữu một bức họa có một phương tiểu thiên địa. Bức họa này sợ là một kiện pháp bảo phẩm giai không thấp. Hồng Điệp mím môi cười, một đôi mỹ mục nhìn về phía Lý Mông chớp chớp mắt. Sư Điệt sợ phu quân biết, thì không sợ sư thúc biết sao? Lúc này Hồng Điệp mới nhận ra Lý Sư Điệt vì sao lại bảo nàng đánh ngất phu quân, là không muốn cho phu quân biết Lý Sư Điệt sở hữu bảo vật này. Lý Mông quay đầu nhìn về phía Hồng Điệp sư thúc bên cạnh. Sư Điệt tin tưởng Hồng Điệp sư thúc. Hồng Điệp yêu kiều cười, rút một lọn tóc trước trán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Vậy thì tiếp tục tin tưởng sư thúc đi, sư thúc sẽ vì sư đệ bảo mật chuyện này. Thời gian trôi qua, ngày lại qua ngày. 3 ngày sau, trên bầu trời một khu rừng rậm rạp, 3 đạo độn quang từ các phương bay tới. Trên bầu trời khu rừng lơ lửng giữa không trung. Thế nào? Kiếm Trần vẻ mặt mong đợi nhìn về phía nữ tử và lão giả. Lão giả và nữ tử nhìn nhau, đều lắc đầu biểu thị không thu hoạch được gì. Sắc mặt Kiếm Trần trầm xuống, nhìn Hồng Điệp sư muội sắp trở thành người của hắn, thì đến miệng lại biến mất một cách khó hiểu. Hồng Điệp sư muội nhất định chạy trốn đến đội thuyền Hợp Hoan tông rồi, chúng ta. Lời của nữ tử còn chưa nói hết đã bị lão giả cắt ngang. Không được, đội thuyền Hợp Hoan tông có cường giả Thượng Châu hộ đạo, nếu bị cường giả kia tính tình không tốt, vậy chính là họa sát thân. Các ngươi muốn đi thì ta không cản, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi phát điên. Lão giả nheo mắt nhìn nữ tử, lại nhìn Kiếm Trần. Kiếm Trần sư đệ, ngươi nếu thật sự muốn tìm đạo lữ, Từ sư muội cũng không tệ a, Từ sư muội đối với ngươi có tâm tư cả tông môn đều biết, chỉ có ngươi vẫn luôn không để ý. Chương 557, con đường trở về bình an vô sự. Chương 557, con đường trở về bình an vô sự. Sư minh, huynh đang nói gì vậy? Từ Yên đại khái thẹn thùng, hai má ửng hồng, liếc nhìn sư minh với vẻ xấu hổ. Kiếm Trần cau mày, nhìn sư muội Từ Yên với vẻ mặt không chút biểu cảm. Thật sự không thể chê vào đâu được nhan sắc của Từ sư muội. Nàng nổi tiếng là mỹ nhân trong Thanh Hư môn, thậm chí còn đứng đầu trong cả Triệu Quốc. Tuy nhiên, Kiếm Trần không thích tính cách của Từ sư muội. Khi yêu thì yêu điên cuồng, khi không yêu thì lại như kẻ thù giết cha. Nàng đổi đạo lữ hết người này đến người khác. Dù hiện tại không có đạo lữ, nhưng nàng thường xuyên vướng vào những tin đồn với các đệ tử của mình, thật sự là không ra thể thống gì. Một người phụ nữ lăng loàn như vậy làm sao có thể trở thành nữ nhân của Kiếm Trần ta? So với Hồng Điệp sư muội, Từ sư muội giống đệ tử của Hợp Hoan tông hơn. Kiếm Trần quét mắt nhìn khu rừng rậm rạp, trong mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Liệu hắn còn có thể gặp được người khiến mình rung động nữa không? Nếu không gặp được, làm sao kiếm tâm của hắn có thể viên mãn? Sư đệ, hiện tại Trương sư thúc và Hồng Điệp sư thúc đều đã mất tích, chúng ta vẫn nên nghĩ cách giải thích với Ngô sư tỷ đi. Kiếm Trần thần sắc khẽ động. Ngô sư tỷ? Trong đầu Kiếm Trần hiện lên một bóng hình huyền chuyển. Khi hắn còn là một kim đan tu sĩ, Ngô sư tỷ đã là thái thượng trưởng lão của Thanh Hư môn. Ngô sư tỷ cũng là người khiến hắn rung động. Chỉ là lúc đó Ngô sư tỷ là sư thúc của hắn, hắn chỉ có thể chôn chặt nàng trong tim. Động lực tu luyện điên cuồng của hắn lúc đó chính là vì có một ngày có thể cùng Ngô sư tỷ sánh vai. Nào ngờ trời không chiều lòng người. Ngày hắn kết anh cũng chính là ngày lão tông chủ và Ngô sư tỷ cử hành đại điện song tu. Khi hắn thành công kết anh vui mừng xuất quan, lại phát hiện Ngô sư tỷ đã có chồng. Hiện tại lão tông chủ đã tiên thế, Ngô sư tỷ cũng sắp đại hạ. Trong những ngày cuối đời của Ngô sư tỷ, cơ hội của hắn rất lớn. Nếu có thể đê như ý nguyện, kiếm tâm cũng có thể viên mãn. Chỉ thấy linh quang chợt lóe, Kiếm Trần lập tức hướng về phía Thanh Hư môn đang bày một đi. Lão giả cười ha hả, vuốt râu, cũng đội vàng bay theo. Từ Yên mặt đầy ai oán nhìn về hướng Kiếm Trần đã đi. Bao năm qua nàng vẫn đang chờ đợi sư huynh Kiếm Trần. Nếu không, nàng đã sớm chấp nhận lời theo đuổi của Phong sư đệ rồi. Đáng tiếc là ta có ý, chàng vô tình. Có lẽ đã đến lúc nên từ bỏ rồi. Phong sư đệ tuy có chút định bợ với nàng, nhưng ít nhất hắn có một trái tim chân thành với nàng. Sau này dù có đùa giỡn với tiểu bối, Phong sư đệ cũng sẽ không tức giận. Từ Yên thở dài thuận thuận, thân hình nguyện chuyển hóa thành một đạo độn quang bay đi. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Một ngày nọ, trong khu rừng âm u, chỉ thấy một đạo hoàng sắc linh quang từ dưới đất bắn lên. Một nam một nữ bất ngờ xuất hiện. Lý Mông tay kết ấn, giữa kiếm hồ lô bên hông bay ra, lập tức biến lớn gấp trăm lần, lơ lửng trên không trung khu rừng. Sư thúc, đi thôi. Sau nửa tháng ẩn nấp dưới lòng đất, Lý Mông nghĩ Thanh Hư môn những nguyên anh tu sĩ kia chắc đã bỏ cuộc rồi. Lý Mông bay vút lên, lao thẳng lên trời, như một mũi tên rời khỏi rừng, rơi xuống giữa kiếm hồ lô. Hồng Điệp đi theo sát phía sau, đáp xuống bên cạnh Lý Mông. Hai người ngồi xếp bằng trên giữa kiếm hồ lô. Chiếc giữa kiếm hồ lô khổng lồ lao vút lên trời, hướng về phía chân trời xa xăm. Trên bầu trời mây trắng hùng vĩ, chiếc dưỡng kiếm hồ lô khổng lồ lao nhanh, để lại một vết lõm khó tan trong biển mây. Sư Điệt, sư tôn nàng có khỏe không? Lý Mông ngả người ra sau, thong thả nằm trên dưỡng kiếm hồ lô, nhìn về phía Hồng Điệp sư thúc bên cạnh. Sư tỷ tâm ma đã trừ, hiện tại rất tốt. Sư tỷ. Hồng Điệp đầy nghi hoặc nhìn Lý Sư Điệt. Khi gặp Lý Sư Điệt ở Không Minh Điện, lúc đó Lý Sư Điệt vẫn là đệ tử của Nhược Thủy sư muội, sao bây giờ lại biến thành sư tỷ rồi? Lý Mông meo mắt nhìn bầu trời vô tận. Sư tôn đã không còn là sư tôn nữa, sư tôn của sư tôn đã trở thành sư tôn hiện tại của Sư Điệt. Hồng Điệp trong lòng có chút dở khóc dở cười, thật là tùy tiện quá đi. Tuy nhiên, trên mặt Hồng Điệp lại hiện lên một tia mỉm cười. Tâm ma của Nhược Thủy sư muội cuối cùng cũng đã được xóa bỏ. Không biết Nhược Thủy sư muội đã xóa bỏ tâm ma bằng cách nào? Chẳng lẽ người đó đã bị Nhược Thủy sư muội tự tay giết chết? Lý Mông liếc nhìn Hồng Điệp sư thúc, ánh mắt dừng lại trên một chút tuyết trắng. Hồng Điệp sư thúc thật sự là một đại mỹ nhân.
yêu kiều mà chín chắn, yêu kiều mà dịu dàng. Thân hình cao giáo mà đấy đà, có thể nói là trước nợ sau cong, tròn trịa như ngọc. Thật là tiện nghi cho Trương sư thúc rồi. Có đẹp không? Dường như nhận ra ánh mắt của Lý Mông, Hồng Điệp mỉm cười nhìn Lý sư điệt. Lý Mông không hề sợ hãi, cười toe toét với Hồng Điệp sư thúc. Sư điệt tuy đã từng thấy bức họa của Hồng Điệp sư thúc trong đại điện tông môn, nhưng so với Hồng Điệp sư thúc chân nhân, quả thực là cách xa vạn dặm. Vẻ đẹp của Hồng Điệp sư thúc không phải bức họa có thể hiện ra và diễn tả được, sư điệt không nhịn được muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sư thúc, mong sư thúc đừng trách giận. Hồng Điệp cười khúc khích, cười đến mức dùng chuyển cả cánh hoa. Nàng bị lý do đường hoàng của Lý sư điệt làm cho bật cười. Trên đời này sao có thể có kẻ không biết xấu hổ đến vậy? Sự dày dạn của Lý sư điệt thật khiến người ta kinh ngạc. Nụ cười của Hồng Điệp sư thúc này, phần ngực cao vút như muốn rung chuyển, thật khiến Lý Mông nhìn đến ngây người. Hồng Điệp cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn Lý sư điệt bên cạnh. Nàng nghiêng người ngồi, lộ ra thân hình đầy đà mỹ miều. Lý Mông cười híp mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hồng Điệp sư thúc. Đúng là xuất thân từ Hợp Hoan Tông, công pháp mê hoặc này thật sự tu luyện đến nơi đến chốn. Sự quyến rũ từ trong xương cốt khiến người ta rung động. Bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên mập mờ. Tuy nhiên, Hồng Điệp dù sao cũng là phụ nữ có chồng. Đối với loại nữ nhân như vậy, Lý Mông chưa bao giờ chủ động trêu chọc, nhiều nhất chỉ là ngắm nhìn cho đỡ thèm. Trên đường trở về Hợp Hoan Tông rất thuận lợi. Những nguyên anh tu sĩ của Thanh Hư môn dường như thật sự đã bỏ cuộc. Trên đường đi vô cùng thuận lợi. Khi Lý Mông đuổi kịp đội thuyền của Hợp Hoan Tông, đội thuyền đã rời khỏi lãnh thổ Triệu Quốc. Một ngày nọ, trên bầu trời biển mây bao la, một đội thuyền khổng lồ đang bay theo gió. Nơi nó đi qua, để lại những vết lon khó tan trong biển mây. Trên bong tàu Thông Thiên Linh Chu đi đầu, chỉ thấy linh quang chợt lóe, một nam một nữ xuất hiện. Để không làm kinh động các đệ tử Hợp Hoan Tông trên thuyền, Lý Mông để Hồng Điệp sư thúc dùng thần thông dịch chuyển tức thời của nguyên anh tu sĩ để lên tàu. "Sư thúc, đi với ta gặp sư tôn đi." Hồng Điệp nhìn quanh, mọi thứ đều quen thuộc đến vậy, có những ký ức không bao giờ có thể quên được. Hồng Điệp quay đầu nhìn Lý sư điệt bên cạnh, mỉm cười với Lý sư điệt. "Tốt." Sau đó, Lý Mông dẫn Hồng Điệp sư thúc vào căn gác trên bong tàu. Bên ngoài một căn phòng ở tầng trên của gác, Lý Mông đẩy cửa bước vào. Hắn dừng bước trước bức màn ngăn cách nội thất, chắp tay hành lễ với nội thất. "Sư tôn, đệ tử may mắn không làm người phụ sự, đã đưa Hồng Điệp sư thúc về." Trong nội thất, trên giường có một nữ tử đang ngồi xếp bằng. Nữ tử mặc một chiếc cung trang dài màu tím, trên mặt đeo một chiếc mạng che màu tím. Trang sức trên đầu giản dị mà tinh xảo. Nữ tử mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm như biển sao. Chương 558, chủ nhân làm thật không dễ dàng a, chương 558, chủ nhân làm thật không dễ dàng a, ngươi làm việc này không tệ, đi đi. Từ trong nội thất vọng lên một giọng nói ôn nhu, mềm mại khiến Lý Mông sắc mặt khẽ động. "Là sư tôn." Lý Mông ưỡn thẳng lưng, hướng Hồng Điệp sư thúc nháy mắt ra hiệu, như đang nói, "Lát nữa đến tìm ta. Chồng của ngươi vẫn còn ở chỗ ta đây." Hồng Điệp mím môi cười, nháy mắt với Lý sư điệt, như đang nói, "Sư thúc đã biết rồi." Lý Mông xoay người hướng ngoài đi tới. "Hồng Điệp sư điệt, đã bao năm không gặp, xin mời vào để hàn huyên." Trong nội thất vang lên giọng nói mềm mại của Nam Cung Nguyện. "Là, Nam Cung sư thúc." Hồng Điệp vén rèm bước vào. Lý Mông thì rời khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt. Lý Mông cười cười, xoay người vươn vai một cái, thong thả ung dung dọc theo hành lang dần đi xa. Nhiệm vụ của sư tôn cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Đợi sư tỷ xuất quan chắc cũng sẽ rất vui mừng. Tuy nói sư tôn đã trở thành sư tỷ, nhưng đối với người từng là sư tôn của mình, Lý Mông đối với nàng có một phần tình cảm khá phức tạp, thậm chí còn có chút sợ phụ lòng sư tỷ. Nếu sư tỷ có một ngày muốn cùng hắn kết thành đạo lữ, hắn sẽ do dự, sẽ chần chừ. Nhưng cuối cùng hắn sẽ đồng ý. "Tiểu tử, ta nói rồi." Ngọc Diện La Sát thần thức truyền âm đột nhiên vang lên, giọng nói có vẻ có chút nôn nóng. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia bất đắc dĩ. "Tiền bối chờ một chút." Lý Mông đành phải tăng nhanh cước bộ, trước tiên cho Ngọc Diện La Sát no bụng đã, miễn cho nàng cứ lại nhảy bên hai. Lý Mông vội vã quay về phòng. "Công tử, người đã về rồi." Thấy công tử đột nhiên trở về, Khương Bình trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn trà, hướng công tử nên đón. Lý Mông quét mắt nhìn quanh phòng, căn phòng rộng lớn chỉ có mình Khương sư muội. Lý Mông đưa tay búng nhẹ lên trán Khương sư tỷ. "Sư tỷ đang lười biếng sao?" Má Khương Bình đừng hồng, lộ ra vẻ mặt u oán. "Dạo gần đây có chút không tĩnh tâm được, nên muốn ở trong phòng công tử một chút." Lý Mông nắm lấy tay Khương sư tỷ, kéo Khương sư tỷ ngồi xuống bên bàn trà. "Có chuyện gì khiến tâm phiền, nói cho công tử nghe đi." Đối mặt với ánh mắt tò mò của công tử, Khương Bình khẽ mở miệng, muốn nói lại thôi, có chút khó mở lời, sắc mặt cũng càng đỏ hơn. Khương Bình cúi đầu. Lữ sư muội dường như không còn như trước nữa, không biết từ lúc nào, Lữ sư muội vẫn còn nguyên âm chi thần đã không còn. Ai đã lấy đi nguyên âm của Lữ sư muội? Người này chỉ có thể là công tử. Điều này khiến Khương Bình có chút để ý, nhưng nàng biết rõ mình không nên để ý, nhưng nàng không thể khống chế mình không để ý. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia thấu hiểu. Hóa ra Khương sư tỷ đang phiền lòng vì chuyện này. Lý Mông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Khương sư tỷ. Khương Bình đôi mắt mỹ lệ nhìn công tử như nước chảy tình dập dềnh. Lý Mông không nói lời nào đạo lý lớn, đột nhiên túi người hôn lên môi đỏ của Khương sư tỷ. Mắt Khương Bình mở to, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cũng trở nên nước mắt lưng tròng. Lý Mông bá đạo hôn lên môi đỏ của Khương sư tỷ, dữ dội thô bạo phát động tấn công mãnh liệt. Điều này khiến Khương Bình có cảm giác nghẹt thở. Hai tay nàng siết chặt lấy tà váy của mình. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi môi Khương sư tỷ.
Lý Mông nhìn Khương sư tỷ với ánh mắt cười như không cười, đôi mắt như tơ liễu rủ. Sư tỷ hiện tại còn có phiền não gì sao? Khương Bình nhìn công tử với ánh mắt mê ly.
Công tử.
Nàng khẽ mở miệng, nhẹ nhàng gọi. Lý Mông nhìn Khương sư tỷ với ánh mắt mê ly cười nhếch mép, đưa tay vỗ nhẹ vào eo Khương sư tỷ. Chỉ nghe một tiếng buốt, âm thanh vô cùng vang dội. Thân thể mềm mại của Khương Bình càng thêm run lên. Sư tỷ, đừng lười biếng nữa, mau đi tu luyện đi. Khương Bình ngượng ngùng nhìn công tử, thân thể đầy đặn đứng dậy, lại hướng công tử ném một ánh mắt đưa tình, xoay người vặn vẹo vòng eo đầy đặn kia đi ra ngoài. Khương Bình điềm nhiên không đổi, vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà lay động, toàn thân tỏa ra khí tức hồ ly mị hoặc, đoạt hồn đoạt phách trong từng cử chỉ. Lý Mông cười híp mắt nhìn bóng lưng quyến rũ của sư tỷ, cho đến khi sư tỷ rời khỏi phòng, Lý Mông mới thu hồi ánh mắt, ngồi xuống bên bàn trà. Lý Mông cười cười, chủ nhân làm thật không dễ dàng a, bất quá nói đi cũng phải nói lại, e rằng chỉ có hắn là chủ nhân này có thời gian rảnh rỗi. Thật sự chủ nhân nào lại để ý đến suy nghĩ của hạ nhân. Lý Mông một tay kết ấn, sơn hà xã tắc đổ từ giữa kiếm hổ lô bên hông bay ra, từ từ triển khai trên không trung. Lý Mông đứng dậy, phi thân lên, toàn thân chui vào trong bức họa. Sơn hà xã tắc đổ, trên đỉnh một ngọn núi lớn, Lý Mông từ trên trời phi thân xuống, vừa mới chạm đất, trên cây đại thụ trên đỉnh núi, một bóng hình yêu kiều đã nhào xuống, và vào người hắn. Lý Mông ôm lấy thân thể mềm mại của Ngọc Diện La Sát ngã xuống đất. Ngọc Diện La Sát lộ ra vẻ mặt hung ác, trong mắt càng lóe lên linh quang huyết sắc. Trương to miệng, cắn một cái vào cổ Lý Mông. Cơn đau từ trên cổ khiến Lý Mông cau mày. Lý Mông có thể cảm nhận được một luồng ấm áp trong cơ thể bị Ngọc Diện La Sát hút đi. Cơn đau dần dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê dại kỳ lạ. Cảm giác đó rất tốt, dần dần trở nên thoải mái, thân thể cũng dần dần trở nên suy yếu. Tay Lý Mông không tự chủ được ôm lấy thân thể đầy đặn của Ngọc Diện La Sát. Ngọc Diện La Sát ngẩng đầu lên, thè ra chiếc lưỡi dài liếm liếm quẹt miệng, nhìn Lý Mông với vẻ mặt cười như không cười, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Tiểu tử, ngươi không phải không có hứng thú với xương cốt sao? Trong mắt Ngọc Diện La Sát lóe lên một tia hưng phấn dị thường, nhìn Lý Mông như đang nhìn một miếng thịt mỡ ngon lành. Lý Mông vẻ mặt bình tĩnh bĩu môi, ít nhất tiền bối bây giờ không phải là một bộ xương, đây là phản ứng sinh lý, là không thể khống chế. Miệng tuy nói như vậy, nhưng Lý Mông vẫn đỏ mặt. Tuy nói Ngọc Diện La Sát chân thân là một bộ xương, nhưng thân thể hóa hình của yêu tộc vốn không khác gì nhân tộc, thân mật gần gũi như vậy, là nam nhân hắn sao có thể không có cảm giác? Ngọc Diện La Sát liếc nhìn xuống dưới thân mình, cố gắng nhịn cười lớn, túi người dán sát vào tai Lý Mông. Tiểu tử, nếu không phải ta có việc cầu ngươi, ta sớm đã đem ngươi xương cốt cầu diệt rồi. Lý Mông không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn, tìm một chỗ lom xuống dưới thân mình để nằm, không đến nỗi cần khó chịu. Tiểu tử, ngươi quá đáng. Ngọc Diện La Sát đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung ác, hơi chút tức giận cắn vào cổ Lý Mông. Lý Mông nhắm mắt, mặc cho Ngọc Diện La Sát chút giận, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như thác nước của Ngọc Diện La Sát. Trong mắt Ngọc Diện La Sát lóe lên một tia mờ mịt. Hôm nay tên tiểu tử nhân loại này đến tột cùng là làm sao? Không những gan lớn hơn rất nhiều, sao lại dịu dàng với nàng như vậy? Còn nữa, tên tiểu tử nhân loại thật quá đáng, dám sờ đầu của nàng, thật coi nàng là thú cưng sao? Thật đáng ghét, đáng hận đến cực điểm. Chương 559, Nhân Bất Vi Kỷ Thiên Chu Địa Diệt. Chương 559, Nhân Bất Vi Kỷ Thiên Chu Địa Diệt. Ngọc Diện La Sát ngẩng đầu lên, nàng trừng Lý Mông một cái. Tiểu tử, xem như máu của ngươi ngon miệng như vậy, bổn cung hôm nay sẽ tha cho ngươi, lần sau còn có, thử, bổn cung nhất định sẽ cắt cái thứ đó của ngươi. Ngọc Diện La Sát dễ dàng thoát khỏi tay Lý Mông, thân thể mềm mại, tròn trịa của nàng nhảy lên tán lá cây rậm rạp. Nàng ngồi nghiêng trên cành cây to lớn, Lý Mông dưới gốc cây đứng dậy, mặt không đổi sắc, chắp tay hành lễ với Ngọc Diện La Sát trên cây. Tiền bối, vãn bối cáo lui. Thân ảnh Lý Mông lóe lên, mặt mũi tái nhợt như tờ giấy. Hắn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên má. Sự suy yếu từ cơ thể khiến Lý Mông từ bỏ ý định xuất quan. Hắn khoanh chân ngồi xuống, điều tức. Ngọc Diện La Sát trên cây liếc nhìn Lý Mông, thấy Lý Mông mồ hôi vã ra như tắm, mặt mày trắng bệch, lông mày nàng khẽ nhíu lại, trong mắt thoáng qua vẻ khó chịu. Thân thể con người thật quá yếu đuối. Ngọc Diện La Sát nhảy xuống khỏi cây, lại lần nữa nhào tới Lý Mông. Toàn thân nàng đè lên người Lý Mông. Tiền bối, người đây là? Lý Mông nhìn Ngọc Diện La Sát trên người mình, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nàng lại muốn làm gì? Hắn đã suy yếu như vậy rồi, chẳng lẽ nàng thật sự muốn hút khô máu của hắn sao? Ngọc Diện La Sát trừng Lý Mông một cái, nàng cúi xuống, hôn lên môi Lý Mông. Mắt Lý Mông mở to, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm từ miệng mình hội tụ vào tứ chi bách hải. Toàn thân hắn tê dại, cảm giác suy yếu đang nhanh chóng biến mất. Một lúc lâu sau, Ngọc Diện La Sát mới rời khỏi môi Lý Mông. Ngọc Diện La Sát nhìn Lý Mông từ trên cao xuống. Tiểu tử, thứ bổn cung trả lại cho ngươi còn quý giá hơn máu của ngươi nhiều, ngươi cứ việc vui vẻ trong lòng đi, nếu không phải bổn cung có việc nhờ ngươi, bổn cung mặc kệ ngươi có chết hay không. Hừ. Nói đến cuối, Ngọc Diện La Sát hừ lạnh một tiếng, lại trừng Lý Mông một cái. Thân thể mềm mại, tròn trịa của nàng đứng dậy, nhảy lên cành cây to lớn. Lý Mông mặt không đổi sắc đứng dậy, hắn nội thị kiểm tra cơ thể, đồ vật của yêu tộc, ai biết có di chứng gì không. Sau khi kiểm tra, Lý Mông cũng không tra ra vấn đề gì, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Mông chắp tay hành lễ với Ngọc Diện La Sát trên cây, vãn bối cáo lui. Lý Mông thân hình bay lên, phi thẳng lên trời, lao thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất trên không trung. Thông Thiên Linh Châu, trong một căn phòng ở tầng giữa của lầu các, một bức tranh treo lơ lửng giữa không trung. Về mặt bức tranh rung động nổi lên một vòng gợn sóng. Lý Mông từ trong bức tranh bay ra. Khi đặt chân xuống đất, Lý Mông phất tay áo. Sơn Hà xã tắc đồ hóa thành một đạo kim quang bay vào dưỡng kiếm hồ lô. Lý Mông liếc nhìn căn phòng. Hắn ngồi xuống bên bàn trà. Lý Mông cầm ấm trà, tự rót cho mình một ly trà. Vẻ mặt hắn trầm tư. Linh đan cần thiết cho việc kết đan đã chuẩn bị xong. Việc luyện chế hồi xuân đan thì không đợi. Đợi sau khi kết đan rồi luyện chế tứ phẩm hồi xuân đan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không tốn bao nhiêu thời gian là có thể luyện chế xong. Nhưng ở đâu để bế quan lại là một vấn đề lớn. Nếu bế quan trên thuyền, việc kết đan nhất định sẽ dẫn động dị tượng. Lý Mông không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa, với thân thể phế vật ngũ linh căn của hắn, ai biết việc kết đan sẽ mất bao lâu. Một khi trước khi hắn kết đan mà đội thuyền đã đi đến Âm Dương Đạo Cực Tông, sợ rằng sẽ mang đến một ít phiền toái không cần thiết cho sư tôn. Xem ra chỉ có thể bế quan trong tranh thôi. Tuy rằng tiểu thế giới trong Sơn Hà xã tắc độ linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, nhưng vẫn chưa đủ để chống đỡ linh khí cần thiết cho việc kết đan của hắn. Còn phải dùng đến linh dịch trong Thiên Nguyên Đỉnh. Sư tỷ đang bế quan, không tiện quấy rầy, Sơn Hà xã tắc độ vẫn nên giao cho sư tôn bảo quản thì hơn. Trong mắt Lý Mông thoáng qua một tia do dự, giao cho sư tôn bảo quản sợ là không ổn. Hảo cảm của sư tôn không cao, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lý Mông lẩm bẩm trong lòng, việc này không liên quan đến việc có tin tưởng sư tôn hay không. Muốn sống lâu dài trong tu tiên giới, cẩn thận một chút cũng không sai. Hồng Điệp không để Lý Mông phải chờ lâu. Không lâu sau, cửa phòng bị gõ vang. Ở bên bàn trà cạnh cửa sổ, hai người đối mặt ngồi. Chúc mừng sư thúc trọng hồi tông môn. Đối với lời chúc mừng của Lý sư điện, Hồng Điệp trên mặt không có chút vui vẻ nào. Ngược lại, nàng thở dài một tiếng đầy bi thương. Ta xuất thân từ một mạch Đoạn Nhai Phong, không ngờ những năm nay Tô gia của mạch Đoạn Nhai Phong lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi thứ đã thay đổi người xưa. Trong mắt Hồng Điệp thoáng qua một tia mê mang. Nàng không thể tin sư tôn lại chọn một con đường chết. Tuy rằng nàng mơ hồ đoán ra một vài nguyên nhân trong đó, nhưng vì một tia khả năng mà mạo hiểm diệt tộc, thật sự đáng ra sao? Về phần báo thù rửa hận, Hồng Điệp trong lòng không có ý nghĩ này. Một số chuyện một khi đã làm thì phải trả giá. Đây là kiếp nạn của mạch Đoạn Nhai Phong, là kiếp nạn do sư tôn tạo ra. Cho dù nàng ở Hợp Hoan Tông, nàng cũng sẽ không đứng về phía sư tôn. Lý Mông cầm chén trà, rót cho Hồng Điệp sư thúc một ly trà. Sư thúc, nói gì thì nói, nhân bất vi kỷ thiên chu địa diệt, Tô lão tổ như vậy, sư thúc cũng phải như vậy. Hồng Điệp nhìn Lý sư đệ với vẻ mặt phức tạp. Tiểu tử này lại biết an ủi người. Đúng vậy, nhân bất vi kỷ thiên chu địa diệt. Việc sư tôn làm đều vì tư dục của bản thân, mà nàng cũng phải vì bản thân mà sống. Hồng Điệp cầm chén trà uống một ngụm, đặt chén trà xuống, Hồng Điệp mỉm cười. Nàng nháy mắt với Lý Mông. Sư đệ, đến lúc trả phu quân về cho ta rồi chứ? Lý Mông vất tay áo, thả Trương sư thúc ra. Trương sư thúc đã hôn mê, hắn lơ lửng giữa không trung bên bàn trà. Hồng Điệp với thân thể tròn trịa, mềm mại của nàng đứng dậy. Sư đệ, vậy sư thúc cáo lui, không làm phiền sư đệ nữa. Lý Mông đứng dậy, hướng về Hồng Điệp sư thúc chắp tay hành lễ. Sư thúc, mời. Hồng Điệp mỉm cười, nàng vất tay áo, quay người, vặn mẹo vòng eo tròn trịa của mình đi ra ngoài. Trương sư thúc hôn mê lơ lửng phía sau Hồng Điệp sư thúc. Không lâu sau khi Hồng Điệp rời đi, Lý Mông cũng rời khỏi phòng. Ta muốn bế quan đột phá kết đan, thời gian không rõ, không cần lo lắng, cố gắng tu luyện. Khi bước ra khỏi phòng, các nữ nhân nghe thấy Lý Mông truyền âm bằng thần thức. Lý Mông rời khỏi phòng đi lên tầng trên. Hắn không đi tìm sư tôn, mà đi tìm Liễu lão tổ. Đệ tử Lý Mông, cầu kiến Liễu lão tổ. Lý Mông chắp tay hành lễ trước cửa, giọng nói trong trẻo vang vọng trong hành lang. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng cạch, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lý Mông bên ngoài cửa đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng. Lý Mông dừng bước trước bức rèm ngăn nội thất, định chắp tay hành lễ, nhưng từ trong nội thất lại vang lên giọng nói lời biếng, ôn nhu của Liễu lão tổ. Vào đi. Thần sắc Lý Mông khẽ động. Nghe giọng nói, Lý Mông biết lúc này Liễu lão tổ chắc chắn đang ở trạng thái chân dung. Liễu lão tổ ở hình dạng bà vũ già nói chuyện sẽ hơi khàn khàn. Lý Mông vén rèm lên đi vào. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ tuyệt sắc giai nhân ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ. Cho dù đã từng cùng Liễu lão tổ triền miên, cho dù Lý Mông đã không còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của Liễu lão tổ, nhưng khi nhìn thấy chân dung của Liễu lão tổ lần nữa, Lý Mông vẫn thất thần trong giây lát. Chương 560, bế quan kết đan và linh lực hóa lỏng. Chương 560, bế quan kết đan và linh lực hóa lỏng. Hồi thần lại, Lý Mông bước tới vài bước, hướng về Liễu lão tổ chắp tay hành lễ. "Lão tổ, đệ tử có một việc cầu xin." Liễu Như Yên buông chén trà đang cầm, một đôi mỹ mục nhìn về phía Lý Mông. "Chuyện gì?" Lý Mông phất tay áo, Thiên Nguyên đỉnh từ dưỡng kiếm hồ lô bay ra, ầm một tiếng nện xuống đất. Thiên Nguyên đỉnh cao khoảng một trượng khiến không gian nội thất lập tức trở nên chật chội hơn nhiều. "Đệ tử dự định ở trong đỉnh tấn công kết đan, thời gian cần thiết không rõ, Thanh Đồng Huyền đỉnh xin lão tổ thay ta quản lý." Liễu Như Yên nhìn về phía Thanh Đồng Huyền đỉnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Đã thay đổi, đã thay đổi, đã thay đổi rồi." Thanh Đồng Huyền đỉnh đã xảy ra biến đổi lớn, không còn là Thanh Đồng Huyền đỉnh trong ấn tượng của nàng. Khí tức cổ pháp không chỉ càng thêm dày nặng, thậm chí còn tản ra một loại đạo vận hòa hợp với trời đất. "Ngươi lại còn biết sửa chữa cổ bảo, thật là hiếm có." Lý Mông không ngẩng đầu, luôn giữ tư thế chắp tay hành lễ. "Đệ tử chỉ là thử sửa chữa đạo văn bị tổn hại, không ngờ một lần thử đã sửa được một đạo văn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi." Liễu Như Yên thần sắc khẽ động, giải phóng thần thức dò xét Thiên Nguyên đỉnh. Chỉ thấy trên ngoại bích Thiên Nguyên đỉnh có một vài đạo văn sáng lên ngũ sắc linh quang. Liêu Như Yên khẽ nhíu mày. Chiếc đỉnh này lại có thể ngăn cản thần thức của nàng dò xét. Liêu Như Yên liếc nhìn Lý Mông. Lý Mông thần sắc khẽ động, một tay bấm quyết. Ngũ sắc linh quang đang lóe trên ngoại bích lập tức trở nên ảm đạm tiêu tán. Liêu Như Yên lại một lần nữa giải phóng thần thức dò xét tiên nguyên đỉnh. Lần này thông suốt không trở ngại dò xét vào thế giới bên trong đỉnh. Liêu Như Yên thần sắc khẽ động, lại liếc nhìn Lý Sư Điệt. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao Lý Sư Điệt lại muốn bế quan trong thanh đồng huyền đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh này lại có một tiểu thế giới. Đại dương trong tiểu thế giới này toàn là linh dịch. Liêu Như Yên khẽ môi nở một nụ cười. Lần trước dị tượng ở Vọng Nguyệt Phong dẫn đến Hợp Hoan Tông linh khí khô kiệt. Tiểu gia hỏa này lẽ nào là cố ý làm vậy? Đối mặt với ánh mắt khác thường của Liễu lão tổ, Lý Mông cười ngượng ngùng, túi đầu càng thấp hơn. "Lão tổ, biến cố Vọng Nguyệt Phong lần trước chỉ là một ngoài ý muốn, đệ tử tuyệt đối không cố ý làm vậy. Linh dịch trong Tiên Nguyên đỉnh xác thực nhiều hơn một chút. Liễu lão tổ có lý do để nghi ngờ hắn cố ý làm vậy." Liêu Như Yên tay ngọc khẽ phẩy, "Có cố ý làm hay không đã không còn quan trọng nữa. Đi đi, ta sẽ vì ngươi hộ đạo." Lý Mông lại hướng Liêu sư thúc hành lễ, không nói thêm lời nào. Giữa hắn và Liễu lão tổ cũng không cần nói những lời cảm ơn. Tương lai hắn sẽ dùng hành động chứng minh sự cống hiến của Liêu sư thúc là xứng đáng. Lý Mông bay vút lên, cả người bay vào Thiên Nguyên đỉnh. Trong thế giới bên trong đỉnh, chỉ thấy một đạo thân ảnh hoàng bào từ trên trời giáng xuống. Trong bầu trời u ám ngự gió lơ lửng giữa không trung. "Tiền bối." Lý Mông dùng thần thức truyền âm gọi Ngọc Diện La Sát. "Tiểu tử, ngươi xác định cái đỉnh này của ngươi có thể cách ly khí tức của ta sao?" Thiên Nguyên đỉnh phẩm giai chỉ đứng sau Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bên trong đỉnh tự thành một tiểu thế giới, giống như động thiên phúc địa vậy, nên có thể cách ly khí tức của Ngọc Diện La Sát, khiến nàng không bị các đại năng tu sĩ ở Đông Thắng Thần Châu cảm nhận được. "Tiền bối chớ lo lắng, vãn bối trong lòng có số. Còn kém chút, khi ngươi cần linh lực, ta sẽ tự mình giúp ngươi." Lý Mông lơ lửng ngồi xếp bằng. Tiếp theo cần làm chính là hội tụ toàn thân linh lực tấn công đan điền. Kết đan giống như luyện đan. Việc đầu tiên cần làm chính là linh lực hóa lỏng. Sau đó ngưng tụ linh lực hóa lỏng để ngưng kết đan. Từ đó hoàn thành sự chuyển biến từ lượng sang chất. Quá trình này cực kỳ gian nan, mà dáng trần đan có tác dụng giúp tu sĩ hóa lỏng linh lực. Lý Mông phất tay áo, một bình đan dược từ dưỡng kiếm hồ lô bay ra, lơ lửng trước mặt Lý Mông. Lý Mông mở miệng, nam viên dáng trần đan bay vào miệng Lý Mông. Lý Mông hai tay bấm quyết, toàn thân bốc lên nhàn nhạt ngũ sắc linh quang. Ngũ sắc linh quang càng ngày càng chói mắt, bầu trời bán kính trăm trượng dần nhuốm một tầng ngũ sắc tường vân. Ngũ sắc linh quang đang lóe sáng giống như trái tim đang nhảy nhót, mỗi một lần nhảy đều sẽ hướng ngoại khuyết tán ra ngũ sắc quang luân. Mỗi một lần nhảy, trong đan điền sẽ nhiều hơn một giọt ngũ hành linh dịch. Thời gian trôi đi, ngày nối ngày, và một ngày 5 năm sau, đội thuyền của Hợp Hoan Tông bay rời khỏi Tiên Lan Châu, tiến vào Mênh Mông Hải vực, mà cách Lý Mông bế quan cũng đã trôi qua 5 năm. Trong thế giới bên trong đỉnh, ngũ sắc tường vân trên bầu trời đã bao phủ không gian bán kính ngàn trượng. Bản thân Lý Mông ở trong đó giống như thần linh giáng thế. Quá chậm, 5 năm tháng 5 lại chỉ hóa lỏng được 2/10 linh lực, nếu muốn hóa lỏng toàn thân linh lực chẳng lẽ cần 50 năm sao? "Tiểu tử, gấp cái gì? Tu sĩ nhân tộc các ngươi kết đan là chuyển biến từ lượng sang chất, ngươi thân mang phế thể ngũ linh căn, pháp lực vốn dĩ xa xa vượt xa đồng cảnh giới tu sĩ, linh lực hóa lỏng tự nhiên muốn chậm một chút, yên tâm đi, linh lực hóa lỏng sẽ ngày càng nhanh, với tốc độ hóa lỏng hiện tại của ngươi, 30 năm hẳn là có thể hoàn thành bước linh lực hóa lỏng này, cộng thêm thần thức của ngươi cũng xa xa vượt xa đồng cảnh giới tu sĩ, nhiều nhất 20 năm." Lý Mông nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại. Linh lực hóa lỏng thực sự không phải là chuyện dễ dàng, cho dù có dáng trần đan phụ trợ, tốc độ linh lực hóa lỏng cũng rất khó đề cao, thần thức tiêu hao cũng rất lớn. Một bước sai, bước nào cũng sai. Quá trình linh lực hóa lỏng không thể vội vàng. Thời gian trôi đi, ngày nối ngày. 20 năm sau, biển cả mênh mông, vô bờ vô bến. Bầu trời xanh biếc cùng với biển cả tạo thành cảnh đẹp biển trời một màu. Trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, trên bầu trời một đội thuyền đang bay. Nhìn có vẻ rất chậm, nhưng thực ra lại rất nhanh. Di chuyển trên bầu trời với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên một chiếc thông thiên linh chu nhỏ hơn ở phía trước, trong một căn phòng ở tầng lầu trên, Tiên Nguyên đỉnh trong nội thất đột nhiên lóe lên ngũ sắc linh quang. Lý Mông lập tức từ Tiên Nguyên đỉnh bay ra, thân ảnh hoàng bào nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lý Mông quét mắt nhìn nội thất, nội thất không có một bóng người. Lý Mông đi tới bàn trà bên cửa sổ, ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Sắc mặt Lý Mông rất khó coi, mang chút phiền muộn cầm ấm trà ngửa đầu uống vài ngụm lớn. Hóa lòng linh lực ngưng kết đan thất bại rồi, phương pháp thể hồ quán đỉnh của Ngọc Diện La Sát cũng thất bại rồi. "Tiểu tử, cái này không trách ta, là nhân tộc các ngươi thân thể quá yếu ớt." Lý Mông lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu. Ngọc Diện La Sát lại muốn dùng linh khí chưa luyện hóa cưỡng ép đưa vào cơ thể tấn công đan điền. Điều này khiến Lý Mông sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản hành vi ngu xuẩn của Ngọc Diện La Sát. Nếu không ngăn cản Ngọc Diện La Sát, hắn chỉ có kết cục nổ tan xác mà chết. "Tiểu tử, tiếp theo ngươi định làm thế nào?" "Con đường ngũ hành tương dung đi không thông nữa rồi, chỉ có thể ngưng kết 5 viên kim đan đơn thuộc tính. Trời đất ngũ hành tương sinh tương khắc." Lý Mông đã từng thử đi theo con đường ngưng kết ngũ hành kim đan, nhưng kết quả thất bại. Ngũ hành linh lực trong cơ thể hắn bài xích lẫn nhau, không ai nhường ai, như nước với lửa, hoàn toàn không có khả năng ngũ hành tương dung. Nhưng nếu đi theo con đường ngưng kết 5 viên đơn thuộc tính kim đan, linh lực cần thiết là không thể tưởng tượng nổi. Chương 561, bế quan kết đan và nan để gặp phải chương 561, bế quan kết đan và nan để gặp phải Tuy Thiên Nguyên đỉnh chứa đủ lượng linh dịch. Nhưng linh dịch cần được luyện hóa mới có thể làm khí sử dụng, mà tốc độ luyện hóa linh dịch lại xa xa không theo kịp linh lực cần thiết để xung kích đan điền, ngưng kết kim đan.
linh lực hóa lỏng là dấu hiệu kết đan, sao lại xuất quan sớm?
Đúng lúc này, Liễu Như Yên vén rèm bước vào, giọng nói thanh lãnh tiếp tục vang lên. Lý Mông đang ngồi bên bàn trà đứng dậy, hướng về phía lao tổ Liễu đang tiến lại gần, chắp tay hành lễ. Lý Mông chỉ ngửi thấy một luồng hương phong phả vào mặt, thân thể yêu kiều đầy đà của lão tổ Liễu đã lướt qua bên cạnh, ngồi xuống bên bàn trà. Ngồi xuống nói, Lý Mông ngồi xuống bên bàn trà, nhấc chén trà lên, rót một chén trà cho lão tổ Liễu. Lão tổ Liễu dường như có chút tức giận, sắc mặt rất khó coi, dường như đang tức giận vì hắn xuất quan sớm. Lý Mông lộ ra vẻ mặt khổ sở, đặt ấm trà xuống. Lão tổ, thể chất phế vật ngũ linh căn làm sao để kết đan chỉ có thể dựa vào đệ tử tự mình mò mẫm. Đệ tử đã thử dung hợp ngũ hành để ngưng kết ngũ hành kim đan, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành giữa chúng hình thành một sự cân bằng tinh tế, khó lòng phá vỡ. Hiện tại đệ tử chỉ có thể thử ngưng kết 5 viên kim đan đơn thuộc tính, nhưng linh lực cần thiết là không thể tưởng tượng nổi. Bên trong đỉnh tuy có lượng lớn linh dịch, nhưng tốc độ luyện hóa linh lực không theo kịp linh lực cần thiết để xung kích kết đan, đệ tử nhất thời lâm vào khó khăn. Liêu Như Yên khẽ nhíu mày, thể chất phế vật ngũ linh căn kết đan không có tiền nhân tham khảo, không có kinh nghiệm của tiền nhân, chỉ dựa vào bản thân mò mẫm thì khó khăn biết bao. Thiếu chỉ là linh lực. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Yên nhìn về phía Lý Mông. Lý Mông gật đầu. Nếu có đủ linh lực, đệ tử có 6 thành nắm chắc. Thần sắc trên mặt Liễu Như Yên lộ vẻ trầm tư. Lý Mông đứng dậy, hướng về phía lao tổ Liễu chắp tay hành lễ. Lao tổ, đệ tử không biết khi nào mới có thể xuất quan, có lẽ khi xuất quan chính là lúc đại hạn của đệ tử sắp đến, e rằng còn phải làm phiền lao tổ. Vài lần thất bại tuy khiến Lý Mông có chút nản lòng, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc như vậy. Hắn sẽ dùng hết thời gian 20 năm còn lại, hắn sẽ xuất quan hưởng thụ cuộc sống cuối cùng, cũng không uổng công sống lại một đời, đi qua con đường này. Lý Mông quay người đi về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Dưới sự chú ý của Liễu Như Yên, hắn bay lên, bay vào Thiên Nguyên Đỉnh. Thần sắc trên mặt Liễu Như Yên biến đổi. Thể chất phế vật ngũ linh căn kết đan vẫn vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng kỳ vọng hắn mang đến cho mình hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Nhưng hắn thật sự có thể một lần lại một lần may mắn như vậy sao? Liễu Như Yên thở dài một tiếng. Hy vọng dù nhỏ bé cũng là hy vọng, vậy thì liều hết sức mình để liều một phen. Cùng lúc đó, ở tầng lầu trên của một căn phòng nào đó, bên bàn trà trên đài vọng cảnh ngồi một đôi nam nữ. Nữ tử mặc một bộ bạch y, đầu đuôi tóc gọn gàng. Nam tử mặc một chiếc áo xanh, tựa như một thư sinh trung niên. Đột nhiên, nữ tử thần sắc khẽ động. "Sư muội, sao vậy?" Tô Nguyệt Ly buông tách trà xuống. "Là Liêu sư tỷ truyền âm thần thức, sư minh, ta đi rồi về ngay." Chỉ thấy linh quang lóe lên. Tô Nguyệt Ly đang ngồi bên bàn trà bỗng biến mất không thấy đâu nữa. Lục Thanh Vân liếc nhìn chỗ sư muội biến mất, tiếp tục cung dung thưởng trà. Ở một bên khác, trong phòng của Liễu Như Yên, bên bàn trà chỉ thấy linh quang lóe lên. Tô Nguyệt Ly bỗng nhiên xuất hiện. "Sư tỷ." Tô Nguyệt Ly hướng về phía Liêu sư tỷ chắp tay hành lễ. Lúc này Liễu Như Yên lại biến thành một bà lão. "Sư muội, ngồi xuống nói." Giọng nói khàn khàn vang vọng trong phòng. Tô Nguyệt Ly ngồi xuống bên bàn trà, đôi mắt đẹp liếc nhìn Thiên Nguyên đỉnh. Trong nội thất đặt một cái đỉnh, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý. Tô Nguyệt Ly quay đầu nhìn sư tỷ, không biết sư tỷ gọi sư muội đến có việc gì. Liễu Như Yên giơ bàn tay khô gầy lên, đặt một mai ngọc giản lên bàn trà. "Đây là công pháp truyền thừa của Âm Dương Đạo Cực Tông Nguyệt Hoa Phong một mạch, Tố Nữ Luân Hồi Quyết. Sự huyền diệu của công pháp này, sư muội có thể quan sát một hai." Tô Nguyệt Ly sắc mặt khẽ giật mình. Công pháp truyền thừa đến từ Thượng Tông. Tô Nguyệt Ly thả thần thức dò xét ngọc giản. Liễu Như Yên nâng ấm trà lên tự rót cho mình một chén trà, thưởng trà kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng nửa nén hương sau, Tô Nguyệt Ly lộ ra vẻ mặt kinh thán. Công pháp này thật sự huyền diệu vô cùng, khiến người ta trầm trồ khen ngợi, lại có thể thông qua tản công trùng tu để tăng cơ hội đột phá cảnh giới, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, tốc độ trùng tu sẽ được đảm bảo. Tuy lúc trùng tu sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu, không thích hợp cho tán tu tu luyện, tài nguyên tu luyện cần thiết cũng khó để tu sĩ bình thường gánh vác, nhưng hiệu quả của nó cũng khiến người ta khó lòng từ chối. Tô Nguyệt Ly nhìn Liễu sư tỷ với vẻ mặt nóng bỏng. Cảnh giới tu vi của nàng vẫn bị kẹt ở Nguyên Anh hậu kỳ, khó lòng tiến thêm. Nếu tu luyện công pháp này, nói không chừng có thể thành công đột phá đến Nguyên Anh viên mãn. Không biết sư tỷ có ý gì? Liễu sư tỷ sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra công pháp này, chắc chắn có chuyện muốn nhờ bà. Nếu có chuyện muốn nhờ bà, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Liễu Như Yên liếc nhìn Thiên Nguyên Đỉnh. Lý sư Điệt đang bế quan xung kích kết đan, gặp phải một vài nan đề khó giải quyết. Nếu sư muội nguyện ý đem toàn bộ tu vi truyền cho Lý sư Điệt, công pháp này, sư tỷ sẽ tặng cho sư muội, sư muội chỉ cần đáp ứng không được ngoại truyền là được. Tô Nguyệt Ly thuận theo ánh mắt của Liễu sư tỷ nhìn về phía Thiên Nguyên đỉnh. Chẳng lẽ Lý sư Điệt đang bế quan bên trong đỉnh? Lý sư Điệt là đệ tử của Nam Cung sư tỷ, sao lại ở trong phòng của Liễu sư tỷ bế quan? Cái đỉnh này là lão thân tặng cho Lý sư Điệt. Liễu Như Yên nói như vậy khiến Tô Nguyệt Ly lộ vẻ hiểu rõ, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Tô Nguyệt Ly hai má ửng hồng, với vẻ mặt oán giận nhìn về phía Liêu sư tỷ. Sư tỷ rõ ràng biết sư muội đã có đạo lữ, sao lại đưa ra điều kiện như vậy? Nếu muốn đem toàn bộ tu vi truyền cho Lý sư Điệt, cần phải tu luyện Thăng Long Quyết. Nếu cưỡng ép linh lực quán thể, chỉ sẽ khiến Lý sư Điệt bạo thể mà chết. Đối mặt với ánh mắt oán giận của Tô sư muội, Liêu Như Yên không chút biểu cảm đặt tách trà xuống. Tình cảm nam nữ chỉ là tiểu đạo, thiên phú của Lý sư Điệt trong đan đạo, sư muội tự mình biết rõ. Nếu sư muội tu luyện Tố Nữ Luân Hồi Quyết, Lý sư Điệt chính là đường tắt. Luân hồi Tố Nữ Quyết cùng Lý sư Điệt, hai thứ này hợp nhất mới là cơ duyên của sư muội.
lựa chọn như thế nào nằm ở một niệm của sư muội, là có một ngày có thể leo lên đỉnh phong, nhìn xuống thế gian, hay là dừng chân ở chân núi, hóa thành một bộ xương khô trên đại đạo trường sinh, chỉ ở trong một niệm của sư muội. Tô Nguyệt Ly trầm mặc không nói, nàng và sư huynh quả thật tình cảm sâu đậm, nhưng nếu có một cơ duyên đột phá đặt ra trước mắt, mà cái giá phải trả là phản bội lẫn nhau, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Sư huynh sẽ lựa chọn như thế nào? Tô Nguyệt Ly rất rõ ràng đáp án. Nàng và sư huynh kết hợp vốn dĩ là vì tu luyện, sư huynh và nàng đều không chịu nổi cám dỗ. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện là trên hết, những thứ khác đều là phụ, có thể có hoặc không. Tô Nguyệt Ly đưa tay ngọc thon thả lên, thu hồi thanh kiếm đang đặt trên bàn trà. Hành động như vậy đã nói lên Tô Nguyệt Ly đã đưa ra lựa chọn. Sư huynh, ta muốn cùng Liễu sư tỷ luận đạo một thời gian. Ở đây vọng cảnh bên kia, Lục Thanh Vân thần sắc khẽ động. Sư huynh biết rồi. Trong phòng của Liễu Như Yên, Tô Nguyệt Ly nhìn Thiên Nguyên Đỉnh, hóa thành độn quang bay vào Thiên Nguyên Đỉnh. Chương 562, sư tỷ, hắn có thể kết đan không? Chương 562, sư tỷ, hắn có thể kết đan không? Tô sư thúc, vừa rồi Liễu lão tổ đã yêu cầu hắn thả lỏng cấm chế của Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Mông muốn tưởng Liễu lão tổ muốn tiến vào, không ngờ lại là Tô sư thúc đến. Tô Nguyệt Ly từ trên không bay xuống, thân hình đầy đặn, váy áo phấp phới, như một tiên nữ đang bay lượn. Tô Nguyệt Ly nhìn Lý sư điệt trước mắt với vẻ mặt phức tạp. Tô Nguyệt Ly không phải là người tam tâm nhị ý đã đưa ra quyết định rồi, thì không nên có bất kỳ vướng mắc nào, thêm phiền não. Tô Nguyệt Ly bay tới, lao vào vòng tay Lý Mông. Tay ngọc mảnh khảnh đặt lên vai Lý Mông. Nhìn Lý Mông đang sững sờ với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ta sẽ giúp ngươi kết đan, toàn bộ tu vi sẽ chuyển cho ngươi, nhưng ta cần thời gian để lĩnh ngộ tố nữ luân hồi công. Trước đó, hãy để bản thân tĩnh tâm lại. Nếu vì tâm loạn mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói rồi, Tô Nguyệt Ly nhắm mắt lại, cam nhẹ nhàng tựa vào vai. Lý Mông chỉ có thể luống cuống ôm lấy thân thể mềm mại của Tô lão tổ. Lý Mông nhìn khuôn mặt khả ái đang nhắm nghiền của Tô lão tổ trong lòng với vẻ mờ mịt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tô lão tổ lại đột nhiên xuất hiện? Lĩnh ngộ tố nữ luân hồi quyết, chẳng lẽ sư tôn đã bảo Tô lão tổ giúp hắn một tay? Nhưng Tô lão tổ và sư tôn đều là tu sĩ nguyên anh, Tô lão tổ không có lý do gì phải nghe lời sư tôn. Hơn nữa, điều này đặt Liễu lão tổ vào vị trí nào? Nếu là sự sắp đặt của Liễu lão tổ, Tô lão tổ cũng không có lý do gì phải nghe theo. Tiểu tử, nhìn bộ dạng giả tạo của ngươi kìa, trong lòng chắc đang vui đến nhảy cẫng lên rồi. Với tình cảnh hiện tại của ngươi, còn quan tâm gì nữa? Cho dù nàng là đạo lữ của một vị đại năng tu sĩ, ngươi cũng phải ăn sạch sẽ nàng. Nhân bất thích kỷ, thiên chu địa diệt, đừng quên lời ngươi đã nói. Lời trêu chọc từ Ngọc Diện La Sát khiến thần sắc trên mặt Lý Mông biến đổi. Đúng vậy, hắn còn quan tâm gì nữa? Sự xuất hiện của Tô lão tổ quả thực là chiếc phao cứu sinh của hắn. Nếu Tô sư thúc truyền toàn bộ tu vi cho hắn, vậy thì hắn sẽ có đủ linh lực để xung kích đan điền. Linh lực từ Tô lão tổ căn bản không cần luyện hóa, có thể sử dụng trực tiếp. Lý Mông phất tay áo, một chiếc giường rộng lớn từ dưỡng kiếm hồ lô bay ra, lơ lửng bên cạnh hai người. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tô lão tổ trong lòng, một tia nhiệt huyết lóe lên trong mắt Lý Mông. Tô lão tổ bảo hắn tìm cách tĩnh tâm lại, điều đó có nghĩa là hắn có thể làm bất cứ điều gì với Tô lão tổ. Tuy không biết Tô lão tổ đã đạt được thỏa thuận gì với ai, bất kể thỏa thuận này liên quan đến hắn nhiều hay ít, hắn đều chấp nhận. Cơ duyên kết đan đã ở ngay trước mắt, hắn không thể bỏ lỡ. Lý Mông ôm Tô lão tổ bay về phía trước, đặt thân thể mềm mại của Tô lão tổ lên giường. Lý Mông ngồi xuống bên cạnh giường, quan sát thân thể có phần đầy đặn của Tô lão tổ. Thật là một mỹ nhân. Lý Mông đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của Tô lão tổ, miệng khẽ khen ngợi. Một mảng tuyết trắng trước ngực khiến Lý Mông dừng lại một chút, ánh mắt tham lam càng thêm nóng bỏng. Lý Mông cúi đầu nhìn eo của Tô lão tổ, nuốt nước bọt một cách hơi căng thẳng, tay vươn tới sợi dây lưng màu xám trắng. Cùng lúc đó, trong căn phòng bên ngoài đỉnh, sư tỷ, hắn là đệ tử của ta. Chỉ thấy một tia linh quang lóe lên, Nam Cung Uyển xuất hiện trong không khí, giọng nói mang theo chút tức giận, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Thiên Nguyên Đỉnh. Nam Cung Uyển cười lạnh trong mắt, thật đúng là đệ tử tốt của mình. Tha tìm sư tỷ Liễu hộ đạo, còn không tìm nàng, sư tôn hộ đạo. Thấy Nam Cung sư muội đến, Liễu Như Yên cười tủm tỉm nhìn Nam Cung sư muội. Sư muội đừng tức giận, đừng tức giận. Nàng chưa từng thấy Nam Cung sư muội mất khống chế như hôm nay, cũng chưa từng thấy Nam Cung sư muội tức giận. Hôm nay lại thấy được vị đệ tử của nàng. Bất quá, Nam Cung sư muội quả thực có lý do để tức giận. Nam Cung Uyển mặt lạnh lùng ngồi xuống bên bàn trà, đôi mắt đẹp nhìn về phía sư tỷ Liễu, dường như đang nói, "Sư tỷ Liễu, ngươi phải cho ta một lời giải thích." Liễu Như Yên bưng ấm trà lên rót cho Nam Cung sư muội một tách trà. Nếu không phải sư tỷ đang tán công trọng tu, tự nhiên sẽ không làm phiền Tô sư muội. Đồng tử Nam Cung Uyển co rút lại, nhìn Liễu sư tỷ ngây ngốc. "Sư tỷ, ngươi cùng hắn?" Nam Cung Uyển lộ ra vẻ mặt phức tạp. "Sư tỷ, có đáng không?" Nam Cung Uyển tự nhiên đã từng thấy chân dung thật của Liễu sư tỷ, cũng biết tiên tư của sư tỷ kinh người đến mức nào. Sư tỷ chính là đệ nhất mỹ nhân của Lưu Hà Châu. Bất kỳ nam tu nào từng thấy sư tỷ đều không quên được nàng. Ngay cả một số đại năng tu sĩ đã sớm xóa bỏ thất tình lục dục cũng đối với sư tỷ sinh ra ý niệm. Điều này cũng mang đến không ít phiền toái cho sư tỷ. Nếu không phải sư tỷ thề với đạo tâm khi kết anh, nếu không phải tự nguyện, những kẻ nhòm ngó nàng sẽ chỉ nhận được một cỗ thi thể. Nếu không thì cả đời này sư tỷ chỉ có thể ở trong tông môn, chỉ cần bước xuống núi một bước đã có nguy cơ bị cưỡng đoạt. Nhưng ngay cả như vậy,
những kẻ ham muốn sư tỷ cũng không đếm xuể. Sư tỷ không muốn bị phiền nhiễu nên đã cùng nàng đi Thiên Lan Châu. Liễu Như Yên nhìn về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Đây là con đường nàng đã chọn, cho dù cuối con đường là vết đá, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Nam Cung Nguyện im lặng không nói. Theo ánh mắt của Liễu sư tỷ nhìn về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Nếu đệ tử của nàng cùng Liễu sư tỷ có mối quan hệ này, vậy thì việc để Liễu sư tỷ hộ đạo cũng không có gì lạ. Sư tỷ, ngươi nói hắn có thể kết đan không? Liễu Như Yên cười như không cười nhìn Nam Cung sư muội. Sư muội có hứng thú giúp đệ tử của mình một tay không? Nam Cung Nguyện liếc nhìn Liễu sư tỷ. Liễu sư tỷ hẳn là biết tình hình của sư muội. Nếu cần thiết, sư muội không ngại giúp hắn một tay, xem hắn rốt cuộc có thể đi đến bước nào, có thực sự có thể tạo ra hết lần này đến lần khác kỳ tích hay không, nhưng sư muội làm vậy chỉ sẽ hại hắn. Liễu Như Yên cười cười, không nói thêm gì nữa. Sư muội này của nàng không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Ngay cả khi sư muội giúp Lý sư điệt một tay, cũng chỉ là cảm thấy cần thiết phải làm vậy. Thời gian trôi qua, ngày nối ngày. Trong thế giới bên trong đỉnh, trên chiếc giường kia, một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt đang diễn ra. Lý Mông xếp bằng ngồi trên giường, Tô Nguyệt Ly thì ngồi khoanh chân trong lòng Lý Mông. Cả hai đều không mặc quần áo. Thân thể mềm mại như tuyết của Tô Nguyệt Ly đang uyển chuyển nhảy múa, phơi bày hết ra. Ngay khi Tô Nguyệt Ly đang bị động nhảy múa, đôi mắt nhắm nghiền của Tô Nguyệt Ly từ từ mở ra. Sự khác thường từ cơ thể khiến Tô Nguyệt Ly khẽ to mày, nhưng ngay sau đó, má nàng ửng hồng. Một lúc lâu sau, Tô Nguyệt Ly ngừng lại. Lý Mông ôm chặt lấy thân thể ngọc ngà trong lòng, hơi thở nặng nề dần dần bình ổn lại. Tô Nguyệt Ly bình tĩnh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lý Sư Điệt. "Đủ chưa?" Giọng nói không lạnh không nóng. Thấy Tô Nguyệt Ly tỉnh lại, Lý Mông lão mặt đỏ bừng. Những ngày này hắn đã chút hết dục vọng lên người Tô lão tổ. Lúc này, hắn đã không còn tạp niệm. "Lão tổ, đệ tử, không cần nói nhiều, bắt đầu đi." Lý Mông hít một hơi thật sâu, gật đầu mạnh mẽ. "Lão tổ, xin mời." Chương 63, sức mạnh quá cuồng bạo chương 63, sức mạnh quá cuồng bạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Gần như cùng lúc, cả hai cùng kết ấn bằng một tay. Linh quang bàng bạc từ cơ thể hai người tản ra. Không gian bán kính ngàn trượng lập tức bị bao phủ bởi ngũ thải tiên hà. Hai người gần như đồng thời khóa môi đối phương. Trong khoảnh khắc môi lưới giao nhau, Lý Mông cảm nhận được linh lực hùng mạnh từ trên và dưới tràn vào đan điền. Các mạch linh lực ở tứ chi bách hải nhất thời bị linh lực của Tô lão tổ lấp đầy. Linh lực hóa lỏng bị ép buộc tụ hội tại đan điền. "Tiểu tử, đừng nội, nhất định phải giữ cân bằng giữa ngũ hành linh lực, đừng để bất kỳ phương nào trở nên cường thế, một khi cân bằng bị phá vỡ, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, hậu quả ngươi không thể gánh vác." Lời cảnh báo từ Ngọc Diện La Sát kéo Lý Mông ra khỏi sự hưng phấn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Mông gạt bỏ mọi tạp niệm, thân thức chìm vào đan điền, từng bước kiểm soát sự cân bằng giữa ngũ hành linh lực. Thời gian trôi đi, ngày nối ngày. Một ngày nọ, 5 năm sau, Tô Nguyệt Ly đã tán đi Nguyên Anh, tu vi rơi xuống Kim Đan đại viên mãn, tu luyện trên núi không biết 5 tháng. 10 năm lại thoáng qua, tu vi của Tô Nguyệt Ly từ Kim Đan rơi xuống Trúc Cơ đại viên mãn. Vào ngày này, Tô Nguyệt Ly mở mắt ra. Tô Nguyệt Ly rời khỏi môi của Lý Sư Điệt, thân hình đầy đặn của nàng đứng dậy. Sự khó chịu thoáng qua từ cơ thể khiến Tô Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Không biết từ lúc nào, đã 15 năm trôi qua, nàng đã quen với cảm giác đó. Đột nhiên mất đi, khiến nàng có chút trống rỗng. Má Tô Nguyệt Ly ửng hồng, tay ngọc mảnh mai vung lên. Chiếc y phục đang trôi nổi trên mặt biển bay về phía Tô Nguyệt Ly, tự động mặc lên người Tô Nguyệt Ly. Tô Nguyệt Ly nhìn Lý Sư Điệt vẫn đang bế quan với vẻ mặt phức tạp. Thân hình đầy đặn của nàng bay lên, như tiên nữ phi thăng, tà áo tung bay. Phi thăng thẳng tắp, lao thẳng lên trời cao. Còn trong căn phòng bên ngoài đỉnh lò, Nam Cung Nguyện và Liễu Như Ngọc cũng đã đàm đạo thưởng trà hơn 10 năm. Bên ngoài là đàm đạo, thực chất là tu luyện. Hai người ngồi thiền điều tức bên bàn trà. Đột nhiên, cả hai gần như cùng lúc mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Thiên Nguyên Đỉnh. Ngay trong tầm mắt của hai người, Tô Nguyệt Ly bay ra từ Thiên Nguyên Đỉnh. "Sư muội, thế nào?" Thấy Nam Cung sư tỷ cũng ở đây, má Tô Nguyệt Ly ửng hồng, hướng về hai vị sư tỷ chắp tay hành lễ. "Lý sư điệt đã thành công kết đan, chỉ là linh lực quá mức hùng hậu và cuồng bạo, mạch linh lực trong cơ thể không thể chịu đựng, còn cần bế quan một thời gian để giải quyết vấn đề mạch linh lực." Trong mắt Tô Nguyệt Ly lóe lên một tia kinh ngạc. Lý sư điệt lại ngưng kết được 5 viên kim đan, ngũ hành kim đan tương sinh tương khắc, lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau duy trì sự cân bằng vi diệu. Sức mạnh bài xích khiến kim đan trong đan điền của Lý sư điệt vô cùng hoạt bát. Theo chiều kim đồng hồ xoay tròn, khuấy động ngũ hành linh lực, hình thành một vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy linh lực lại mang theo linh lực của toàn thân mạch linh lực cuồn cuộn chảy xiết. Điều này khiến pháp lực của Lý sư điệt cực kỳ hùng hậu. Pháp lực tương đương với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ thông thường. Tu vi của nàng đã bị Lý sư điệt hấp thụ 7-8 thành. Linh lực tán loạn chỉ còn chưa đến 2 thành. May mà thể chất của Lý sư điệt khá đặc biệt, nếu là tu sĩ bình thường, lúc này e rằng đã sớm nổ tung mà chết rồi. Thể chất của Lý sư điệt cũng khiến Tô Nguyệt Ly vô cùng kinh ngạc. Mạch linh lực của Lý sư điệt cực kỳ cường tráng, không biết là trời sinh như vậy, hay là sau này gặp phải cơ duyên gì. Trong mắt Liễu Như Yên lóe lên một tia cười ý, Lý sư điệt lại mang đến cho nàng một kỳ tích. Nam Cung Nguyện liếc nhìn Liễu sư tỷ, lúc này Liễu sư tỷ hẳn là rất vui mừng. Bất quá, tâm tình của nàng lúc này cũng giống như Liễu sư tỷ. Dù sao Lý Mông là đệ tử của hắn. Liễu Như Yên tay ngọc mảnh mai vung tay áo lên. "Sư muội, tu vi hiện tại của ngươi đã rơi xuống luyện khí kỳ, đi đi, lần đầu tiên tán công trọng tu nếu có thể một hơi thở trọng tu kết đan, sẽ có lợi rất lớn cho việc tán công trọng tu sau này của ngươi." Tô Nguyệt Ly không nói thêm gì nữa. Tố nữ luân hồi quyết quả thực huyền diệu vô cùng.
Tu sĩ bình thường tán công chắc chắn sẽ tổn hại căn cơ. Tố nữ luân hồi quyết tán công không chỉ không tổn hại căn cơ, ngược lại còn có thể thông qua trọng tu củng cố căn cơ. Tô Nguyệt Ly hướng về hai vị sư tỷ lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Sư muội, ngươi đây là ở một căn phòng nào đó trên tầng thượng? Lục Thanh Vân ngồi bật dậy bên bàn trà cạnh cửa sổ. Sư muội và sư tỷ đàm đạo 15 năm, sao trở về tu vi lại rơi xuống luyện khí kỳ rồi? Đối mặt với sư huynh đội vàng chạy tới, Tô Nguyệt Ly mỉm cười duyên dáng. Sư huynh đừng nội, sư tỷ đã truyền thụ cho ta một môn công pháp này khá huyền diệu, có thể thông qua tán công trọng tu tăng tỷ lệ phá cảnh. Lục Thanh Vân dừng bước chân lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Công pháp tăng tỷ lệ phá cảnh thông qua tán công trọng tu. Tô Nguyệt Ly bước đi nhẹ nhàng, huyền chuyển, đi ngang qua người sư huynh, ngồi xuống bên bàn trà. Lục Thanh Vân nhanh chóng đi theo, ngồi xuống bên bàn trà, nhìn sư muội với vẻ mặt khó hiểu. Hắn cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Nguyệt Ly cũng không giấu giếm, thành thật nói về tố nữ luân hồi quyết. Bất quá, có một số chuyện vẫn có chút ẩn dấu. Cùng lúc đó, trong thế giới bên trong đỉnh lò, Lý Mông đang ngồi xếp bằng trên giường mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh kim quang. Lý Mông lộ ra vẻ mặt khổ sở cười, lòng còn sợ hãi. Nếu không được tắm qua tẩy linh chỉ, e rằng ta đã sớm nổ tung mà chết rồi. Lý Mông vạn lần không ngờ cơ thể mình lại có thể hấp thụ nhiều đến vậy, lại ăn hết 7-8 phần tu vi của Tô lão tổ. Nam viên kim đan tương sinh tương khắc, trong cơ thể hắn lại hình thành vòng xoáy linh lực, không ngừng tôi luyện linh lực. Lời nói có câu, sai một bước, sai cả đời. Nếu hắn không đến Không Minh Điện, chắc chắn sẽ chết thảm ở cửa hải kết đan này. Lý Mông ngả lưng xuống giường, một mùi hương thanh nhã lọt vào mũi, đó là dư hương còn sót lại của Tô lão tổ. Trong mắt Lý Mông lóe lên vẻ mờ mịt. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Tuy hắn không nổ tung mà chết, nhưng tình hình hiện tại không lạc quan chút nào. Tuy đã được tẩy linh chỉ ngâm rửa, độ kiên nhẫn của mạch linh lực của hắn đã vượt xa tu sĩ bình thường, nhưng vẫn không thể chịu đựng được sự va chạm của linh lực cuồng bạo trong cơ thể. Tốc độ lưu chuyển linh lực trong mạch linh lực quá nhanh, liên tục va chạm vào mạch linh lực, tốc độ phục hồi không bằng tốc độ phá hoại. Cứ đà này, mạch linh lực sớm muộn gì cũng sẽ quá tải. Tuy cũng có đan dược có công hiệu mở rộng mạch linh lực, cường tráng gân cốt, nhưng đó là đan dược ngũ phẩm trở lên. Ngay cả khi hắn có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, trong lúc cấp bách cũng khó tìm được linh thực cần thiết. Tiểu linh giới có lẽ có, nhưng muốn tìm được thì không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Trong mắt Lý Mông lóe lên vẻ bực bội. Giá như lúc đó cùng với Diêu sư muội song tu võ đạo thì tốt rồi. Võ đạo luyện thể, cương khí còn hung mãnh hơn linh khí. Vì vậy, thể tu võ đạo mạch linh lực có độ kiên nhẫn vượt xa tu sĩ luyện khí thông thường. Người ta cũng không thể quá lười biếng. Luyện thể thật sự quá đau đớn, càng cần một phần kiên nhẫn bền bỉ. Tiểu tử, thả ta ra ngoài. Ngay lúc này, thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát vang lên. Lý Mông thần sắc khẽ động, trong mắt kim quang lóe lên. Ngọc Diện La Sát lập tức bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô. Thân hình đầy đặn của nàng nghiêng ngả nằm bên cạnh Lý Mông. Chương 64, tiểu tử, người cho ta chờ. Chương 64, tiểu tử, người cho ta chờ. Ngọc Diện La Sát liếc nhìn xuống, đột nhiên nàng bật cười khanh khách, thân hình mỹ miều rung động theo tiếng cười. Lý Mông liếc Ngọc Diện La Sát một cái, thật không hiểu có gì đang cười. Ngọc Diện La Sát cười tủm tỉm nhìn Lý Mông, duỗi bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má Lý Mông. Nam nhân nhân tộc quả thật vô dụng. Lý Mông liếc nhìn Ngọc Diện La Sát đang quyến rũ bên cạnh, là vãn bối để tiền bối thất vọng rồi. Ngọc Diện La Sát mị hoặc cười, bàn tay thon dài nâng cầm Lý Mông. Tiểu tử, nếu ngươi làm người nô của ta, ta sẽ giúp ngươi một tay thì sao? Lý Mông lạnh lùng liếc Ngọc Diện La Sát, vãn bối thể không làm nô. Ánh mắt Lý Mông khiến Ngọc Diện La Sát đại nộ, nàng lộ ra vẻ hung ác, trừng mắt nhìn Lý Mông. Làm người nô của ta có gì không tốt? Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, nữ nhân, tài bảo, địa vị, quyền lực, ta đều có thể cho ngươi. Lý Mông quay đầu không để ý đến Ngọc Diện La Sát nữa. Lời hứa của yêu tộc là vô dụng nhất, yêu tộc không có khái niệm giữ lời hứa. Lý Mông không tin một lời nào của Ngọc Diện La Sát nói. Tiểu tử, nơi này không nằm trong bản đồ, ngươi đừng không biết điều, chọc giận ta, ta sẽ luyện ngươi thành người dối. Lý Mông quay đầu lại liếc Ngọc Diện La Sát một cái, ánh mắt đó như muốn nói, cứu thì cứu, không cứu thì thôi. Ngọc Diện La Sát tức ngực phập phồng, bàn tay thon dài nắm chặt thành quyền, đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Tên tiểu tử này thật quá kiêu ngạo, không được, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Ngọc Diện La Sát xoay người áp sát Lý Mông, cúi đầu hôn lên môi Lý Mông. Lý Mông chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo từ miệng Ngọc Diện La Sát tràn vào cơ thể, nơi luồng sức mạnh đi qua, cơ thể gần như bị xé rách. Thực tế đúng là như vậy. Trên người Lý Mông xảy ra một cảnh tượng kinh khủng, da thịt trên người đột nhiên nứt ra, từ cổ lan ra toàn thân, dưới lớp da nứt nẻ, linh quang màu máu tuôn ra, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 hơi thở, Lý Mông đã biến thành một người đầy máu. Lý Mông chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt như bị bẻ gãy từng khúc, cơn đau kịch liệt khiến Lý Mông cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt càng thêm tái nhợt, không còn chút máu. Lý Mông nhìn chằm chằm Ngọc Diện La Sát, sắc mặt không hề biến dạng vì đau đớn, cũng không kêu lên tiếng nào. Ngọc Diện La Sát bị Lý Mông nhìn đến có chút không tự nhiên. Cảnh tượng thảm thiết của Lý Mông cũng khiến Ngọc Diện La Sát giật mình. Nàng vẫn đánh giá thấp sự yếu đuối của cơ thể nhân tộc. Ngọc Diện La Sát lại cúi đầu hôn lên môi Lý Mông. Trên người Lý Mông tản ra nhàn nhạt linh quang màu máu. Linh quang màu máu tụ lại về phía khóe miệng đang tiếp xúc, bị Ngọc Diện La Sát hút vào miệng. Một lúc lâu sau, Ngọc Diện La Sát rời khỏi môi Lý Mông, rồi lại cúi xuống liếm những vết thương nhỏ trên người Lý Mông. Cơn đau toàn thân đang dần biến mất. Khuôn mặt tái nhợt của Lý Mông cũng dần khôi phục chút huyết sắc.
lớp da nước nẻ cũng đang tự lành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lý Mông cau mày, nội thị cơ thể một phen, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Lý Mông có thể cảm nhận cơ thể đã có chút biến hóa tinh vi, các linh mạch bị tổn thương bởi xung kích linh lực cuồng bạo lại đang tự phục hồi, hơn nữa tốc độ tự lành còn vượt xa tốc độ tổn thương. Trong quá trình tự lành và tổn thương, linh mạch sẽ trở nên kiên cố hơn. Cuối cùng, cơ thể hắn có thể chịu đựng được luồng linh lực hùng hậu cuồng bạo trong cơ thể. Lý Mông nở một nụ cười. Thứ ngọc diện La Sát cho hắn quả thật không tầm thường. Lý Mông cúi đầu nhìn ngọc diện La Sát. Tiền bối, kiếp trước của người chắc là chó đầu thai. Ngọc diện La Sát ngẩng đầu liếc Lý Mông một cái. Thử, ta không thích lãng phí. Lý Mông vươn tay vuốt đầu ngọc diện La Sát. Tiền bối không cần như vậy, nếu tiền bối muốn, vãn bối tự sẽ cho. Ngọc diện La Sát đại nộ, vung tay gạt bàn tay trên đầu mình. Tiểu tử nhân tộc này càng ngày càng quá đáng. Ngọc diện La Sát nhào vào lòng Lý Mông, mở miệng cắn một cái vào cổ Lý Mông. Cơn đau từ cổ khiến Lý Mông nhắm mắt, vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của Ngọc diện La Sát, một tay tiếp tục vuốt đầu Ngọc diện La Sát. Chỉ hút vài ngụm, Ngọc diện La Sát đã buông miệng. Nàng dựa vào lòng Lý Mông với vẻ mặt phiền muộn. Lý Mông cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ trong lòng. Hôm nay tiền bối không có khẩu vị sao? Ngọc diện La Sát liếc nhìn cằm Lý Mông. Để dành, nếu hút ngươi nữa thật sự sẽ chết đấy. Lý Mông vuốt ve mái tóc đen nhánh của Ngọc diện La Sát. Tiền bối với ta có ân tái tạo, cho dù phải trả bằng mạng này, vạn bối cũng sẽ giúp tiền bối trở về quê hương. Ngọc diện La Sát thần sắc khẽ động. Không gạt người chứ? Nhân tộc và yêu tộc là thế kỷ. Ngọc diện La Sát chưa bao giờ tin rằng tiểu tử nhân tộc này thực sự sẽ giúp nàng trở về man hoang giới. Nàng chỉ đang chờ thời cơ thoát thân, vì vậy mới chọn ở bên cạnh tiểu tử nhân tộc này tìm. Bản đồ của tiểu tử nhân tộc này quả thật có thể giam giữ nàng, nhưng chỉ có thể giam giữ nhất thời. Dù sao bản đồ đó của tiểu tử nhân tộc bị tổn hại nghiêm trọng, tuy đang tự sửa chữa, nhưng cần thời gian không ngắn. Nàng có đủ thời gian để chờ đợi thời cơ thoát khốn. Vạn bối không cầu tiền bối tin, nếu vạn bối có thể kết anh, chính là lúc đi Bắc Câu Lô Châu. Ngọc diện La Sát nhấc nửa người trên lên, nhìn xuống Lý Mông, bàn tay thon dài nâng cầm Lý Mông. Vì ngươi đã thành tâm như vậy, ta sẽ tha thứ cho hành vi vượt quá giới hạn của ngươi. Lý Mông nét miệng cười với Ngọc diện La Sát. Tiền bối vui là được. Ngọc diện La Sát chừng Lý Mông một cái. Tên tiểu tử này hoàn toàn không để lời mình nói vào ai. Thật là gan to bằng trời. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Hừ. Ngọc diện La Sát hừ lạnh một tiếng. Thân hình mỹ lệ hóa thành nhàn nhạt linh quang màu máu tiêu tán, hóa thành một đoàn linh quang đỏ bay vào dưỡng kiếm hồ lô. Người đẹp đã rời đi, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng vẫn còn vương vấn. Lý Mông ngồi dậy, xếp bằng lại, thần sắc trên mặt đăm chiêu. Cũng không biết thứ Ngọc diện La Sát cho hắn là vật gì, lại có năng lực tự lành kỳ diệu và mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là thiên phú thần thông của Ngọc diện La Sát? Yêu tộc đều có thiên phú thần thông riêng. Thiên phú thần thông của Ngọc diện La Sát là gì? Tiếp tục bế quan tu luyện thôi. Lý Mông không suy nghĩ lung tung quá nhiều, những chuyện không nghĩ ra được thì tạm thời gác lại, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hiện tại tuy đã kết đan thành công, nhưng vẫn cần bế quan một thời gian để linh mạch trở nên kiên cố hơn. Chỉ là không biết năng lực tự lành của cơ thể đó có thể kéo dài bao lâu, là nhất thời hay vĩnh viễn, tạm thời chưa biết. Lý Mông hai tay kết ấn, nhắm mắt lại, toàn thân tản ra nhàn nhạt ngũ thải linh quang. Ngay lúc Lý Mông tiếp tục bế quan, ở bên ngoài, trên bầu trời phía sau đội thuyền, một chiếc thuyền vượt châu dài 200 trượng đang căng buồm bay đi. Tốc độ thuyền vượt châu còn nhanh hơn đội thuyền của Hợp Hoan Tông. Từ từ tiếp cận đội thuyền của Hợp Hoan Tông. Đối với chiếc thuyền vượt châu xuất hiện phía sau, vài vị nguyên anh tu sĩ của Hợp Hoan Tông đương nhiên đã sớm phát giác. Chương 565, Hợp Hoan Tông, bọn chuột nhắt, trả lại đệ tử của ta. Chương 565, Hợp Hoan Tông, bọn chuột nhắt, trả lại đệ tử của ta. Sư tỷ, đó là trong một căn phòng trên tầng cao nhất của Thông Thiên Linh Chu. Một bà lao đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ. Thần thức truyền âm từ Nam Cung sư muội khiến Liễu Như Yên khẽ động. Phía sau chiếc thuyền vượt Đại Châu kia có khí tức của tu sĩ nguyên anh. Hơn nữa, khí tức nguyên anh kia có chút quen thuộc. Nàng thật là có ý chí. Chuyện này chung quy là bọn họ không đúng, vẫn là để Trương Sư Điệt đi nói chuyện với nàng đi. Cũng tốt, đi hay ở, chung quy là chuyện của Trương Sư Điệt. Cùng lúc đó, trên chiếc thuyền vượt Đại Châu phía sau, một đạo độn quang đột nhiên từ trên bong thuyền bay lên, hướng về đội thuyền của Hợp Hoan Tông mà bay tới. Tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt đã áp sát đội thuyền của Hợp Hoan Tông. Theo đạo độn quang tan biến, một nữ tử mặc đạo bào màu xanh ngự phong lơ lửng trên không. Đầu nữ tử cài tóc châm, mái tóc đen nhánh như thác nước bung xóa phía sau, khuôn mặt thanh lãnh trắng ngần như ngọc. Chiếc đạo bào hơi rộng cũng không che giấu được thân hình đầy đặn, vạch ra từng đường cong quyến rũ. Nữ tử hai tay như kiếm, mặt không biểu cảm quét nhìn đội thuyền, giọng nói thanh lãnh lập tức băng lên. Hợp Hoan Tông, bọn chuột nhắt, trả lại đệ tử của ta. Giọng nói thanh lãnh kia như từ hư không mà đến, hùng tráng bao trùm thiên địa, cũng kinh động đến các đệ tử Hợp Hoan Tông trên thuyền vượt Đại Châu. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía bóng dáng phía sau đội thuyền. Người này là ai? Lạ thật, nàng ta sao lại mắng Hợp Hoan Tông chúng ta là chuột nhắt? Thuyền đội Hợp Hoan Tông đã rời khỏi Thiên Lan Châu gần 40 năm rồi, biển cả mênh mông, nói chi đến kết thù với ai, ngay cả một con chim bay cũng không gặp. Ta nhận ra người này, hình như là thái thượng trưởng lão của Thanh Hư Môn, Ngô Tiên Tử. Là Ngô Tiên Tử xếp thứ 6 trong bảng tiên tư duyệt nữ của Triệu Quốc sao? Đúng vậy, chính là Ngô Tiên Tử đó. Phải có thù hận lớn đến mức nào mới đuổi đến tận đây? Trong nhất thời, các đệ tử Hợp Hoan Tông nghị luận xôn xao. Có người nhận ra thân phận của Ngô Thiến,
Ngay lúc này, hai đạo độn quang từ trên bong thông thiên linh chu bay lên, hướng về nữ tử kia bay tới. Độn quang tan biến ở cách nữ tử chưa đến 10 trượng, hóa thành một nam một nữ. Hả, hai người đó lại là ai? Không nhận ra. Hồng Điệp đã ly tông nhiều năm, hầu hết những tu sĩ nhận ra Hồng Điệp đều đã tọa hóa tán đạo, chỉ có số ít kim đàn tu sĩ nhận ra Hồng Điệp. Sư sư nương. Trương Huyền lộ vẻ mặt hổ thẹn, hành lễ với sư nương. Nô Thiến mặt không biểu cảm liếc nhìn Trương Huyền, rồi lại lạnh lùng nhìn về phía Hồng Điệp. Hồng Điệp, tông môn đối với nàng không tệ, sao lại làm vậy? Hồng Điệp mặt không biểu cảm hướng Nô Thiến hành lễ. Lao tông chủ đối với ta không tệ, nhưng tông môn đối với ta thế nào, nô sư thúc chẳng lẽ không biết? Đối với ta, đối với phu quân mà nói, rời khỏi Thanh Hư môn là lựa chọn tốt nhất, bằng không nô sư thúc có thể thấy được bộ dạng xấu xí của những lao tổ Thanh Hư môn kia. Lời phản bác của Hồng Điệp có thể nói là câu nào cũng chạm đến tim gan, khiến Ngô Thiến không nói nên lời. Có những chuyện không phải nàng có thể khống chế. Sắc mặt Ngô Thiến hơi dịu lại, đôi mắt đẹp đầy mệt mỏi nhìn về phía Trương Huyền. Huyền Nhi, ngươi có phải tự nguyện đi theo Hồng Điệp sư điệt rời tông không? Trương Huyền ngẩng đầu đối diện ánh mắt của sư nương. Sư nương, đệ tử có lỗi với người, cũng có lỗi với sư tôn, đệ tử hổ thẹn. Đối mặt với ánh mắt kiên định của Trương Huyền, trong mắt Ngô Thiến lóe lên một tia an ủi. Thường ngày tính cách của Huyền Nhi luôn có phần nhu nhược, việc gì cũng không có chính kiến của mình, ngay cả trong tu luyện cũng khá lười biếng. Nếu không phải cùng Hồng Điệp sư điệt kết làm đạo lữ, thì hiện tại tu vi có thể đạt đến kim đan sơ kỳ đã là không tệ rồi. Mà hôm nay coi như là làm chủ cho cuộc đời mình một lần. Nô Thiến tay ngọc phất nhẹ tay áo. Thôi vậy, người mỗi người một chí hướng, các ngươi đi đi. Nàng đã hao phí mấy chục năm để bồi kịp đội thuyền của Hợp Hoan Tông, chỉ là có chút không yên lòng về Huyền Nhi. Nay thấy Huyền Nhi bình an vô sự, là tự nguyện đi theo Hồng Điệp sư điệt đến Thượng Châu, nàng cũng yên tâm rồi. Nàng cũng coi như đã cho sư mình đã khuất một lời giải thích. Nàng đại hạn sắp đến, tương lai của Thanh Hư môn nàng cũng không muốn còn nữa. Nô Thiến không nói thêm gì nữa, quay người hóa thành độn quang bay về phía thuyền vượt Đại Châu phía sau. Sư nương. Trương Huyền mặt lộ vẻ không nỡ, không nhịn được kêu lên. Sư nương vốn đã đại hạn sắp đến, nay lại hao phí mấy chục năm đuổi kịp đội thuyền Hợp Hoan Tông, chia ly này chính là vĩnh biệt. Huyền Nhi, cố gắng tu luyện, chớ phụ Hồng Điệp, cũng chớ phụ kỳ vọng của sư tôn. Thân thức truyền âm từ sư nương khiến Trương Huyền mặt lộ vẻ thương cảm, chỉ đành hướng về sư nương hành đại lễ. Hồng Điệp liếc nhìn phu quân bên cạnh, cùng hắn hướng về đạo độn quang đang xa dần hành lễ. Cảnh tượng này bị Nam Cung Nguyện trên Thông Thiên Linh Chu nhìn thấy. Sư tỷ, nô tiên tử tuy đại hạn sắp đến, nhưng có tu vi nguyên anh viên mãn, cách hóa thần chỉ còn một bước. Nếu đến Thượng Châu, trăm năm nữa nhất định có thể hóa thần. Đệ tử của ta kết đan đã hiểm nguy như vậy, nếu có một vị hóa thần tu sĩ làm đạo lữ, nhất định có thể giúp đỡ khi kết anh. Đệ tử của ta trong tay có Thọ Nguyên đan, nếu nàng có thể trở thành thiếp của đệ tử ta, vậy thì có thể cho nàng một cơ duyên. Liêu Như Yến khẽ động, ý tưởng của Nam Cung sư muội rất hay. Tuy Ngô tiên tử đã không còn nguyên âm, nhưng tu vi của nàng cũng có thể giúp Lý sư điệt kết anh. Sư muội, ý tưởng rất tốt, chỉ là không biết Ngô tiên tử có muốn cơ duyên này không. Nếu nàng vì tình mà từ bỏ cơ duyên hóa thần này, đạo tâm như vậy, hóa thần vô vọng, không có gì đáng tiếc. Thôi vậy, vậy sư tỷ sẽ làm mai mối cho Lý sư điệt vậy. Sư tỷ, Lý Mông là đệ tử của ta. Liêu Như Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra sư muội đã để tâm đến vị nam đệ tử duy nhất của mình, sợ nàng cướp mất đệ tử của mình. Tốt tốt tốt, chuyện này sư tỷ không tranh với sư muội nữa. Trên thuyền vượt Đại Châu phía sau, một đạo độn quang bay tới, rơi xuống bong thuyền vượt Đại Châu, hóa thành một nữ tử mặc đạo bào màu xanh. Nữ tử đứng trên bong thuyền, nhìn đội thuyền Hợp Hoan Tông đang dần xa đi với chút thương cảm. 400 năm tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, không biết lúc nào những người quen biết lần lượt rời đi, hoặc tọa hóa tán đạo, hoặc vì đủ loại nguyên nhân mà thân tử đạo tiêu. Nay bên cạnh nàng đã không còn người quen biết, chi kỷ. Nàng cũng sắp nên đón ngày tọa hóa tán đạo. Nô Thiến quay đầu nhìn về hướng Thiên Lan Châu. Đáng tiếc, ngay cả nguyện vọng được chôn cất ở quê hương cũng không thể thực hiện được. Thời gian đã không còn kịp nữa. Thuyền vượt Đại Châu không thể quay về Thiên Lan Châu trong vòng 20 năm. Nàng định mệnh sẽ chết nơi biển cả bao la này. Tiên tử, chúng ta có về không? Một nam tử trung niên mập mạp chạy nhanh đến sau lưng Nô Thiến, định nói hành lễ với Nô Thiến. Tiên tử, theo bản đồ địa lý, chúng ta đã không còn xa Lưu Hà Châu rồi. Tiên tử sao không đến Lưu Hà Châu du ngoạn một phen?